Chương 536, Nguyên ảnh quân chỗ ẩn thân. Chương 536, Nguyên ảnh quân chỗ ẩn thân. Đại sư mình, chị dâu, nơi này giao cho các ngươi. Lao Trần bọn hắn đến bây giờ cũng chưa trở lại, ta lo lắng bọn hắn gặp phải phiền toái. Linh Thần hô nói. Lúc đầu lo lắng Tạ Tư Vũ ứng phó không được, nhưng bây giờ có Lâm Anh hỗ trợ, hắn liền yên tâm. Lâm Anh nói, đi thôi. Mấy cái này bất nhập lưu đồ vật giao cho chị dâu. Linh Thần do dự một chút, nói, chị dâu, tận lực lưu một người sống. Chém giết thời điểm, để lại người sống loại sự tình này vô nghĩa nhất, sẽ để cho người bó tay bó chân, dễ dàng thụ thương. Nhưng Linh Thần còn là muốn lưu cái người sống thẩm vấn. Tốt. Lâm Anh chỉ về một chữ. Linh Thần quay người rời đi, cưới điêu thuyền thẳng đến Trần Lão tướng quân phủ. Kết quả tại nửa đường gặp phải gấp trở về Phan Ngọc Thành mấy người. Bốn người toàn thân nhuốm máu. Lão Phan, các ngươi không có sao chứ? Phan Ngọc Thành lắc đầu, chúng ta không có việc gì, thật làm cho ngươi đoán đúng, có người phục kích Lão Trần tướng quân. Trần Lão tướng quân không có sao chứ? Không có việc gì, đã an toàn hồi phủ. Linh Thần nhẹ nhàng thở ra, là Nguyệt Ảnh quân. Phan Ngọc Thành nói, có chút là, có chút không phải. Linh Thần kinh ngạc, có ý tứ gì? Ta kiểm tra qua những thi thể này, có chút trên cổ tay có che dấu hình xăm bị phỏng, có chút không có. Linh Thần nói, quay đầu lại mảnh trò chuyện, nhanh đi về, trong phủ cũng tới sát thủ. Tạ sư Minh cùng chị dâu tại cùng bọn hắn dây dưa. Chị dâu xuất thủ rồi. Cái kia không có việc gì. Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình chăm miệng một lời nói. Linh Thần im lặng, đừng nói nhảm, nhanh đi về. Trên đường trở về, Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, ngươi là làm sao đoán được bọn hắn sẽ đối với Trần Lao tướng quân động thủ? Linh Thần trầm giọng nói, Nguyên Ảnh quân tiềm ẩn hơn 10 năm, đột nhiên xuất hiện, toàn tính quá lớn. Bọn hắn ám sát Trần Lao tướng quân cùng ta, là vì thanh trừ ở trong quân có uy vọng người. Ta mặc dù bây giờ không có quan chức mang theo, nhưng trong quân uy vọng vẫn như cũ tại. Chỉ cần ta cùng Trần Lao tướng quân tại, bọn hắn liền rất khó thành sự. Ám sát Trần Lao tướng quân hẳn là bọn hắn trước đó kế hoạch tốt, ám sát ta hẳn là lâm thời khởi ý. Bọn hắn phát hiện mấy người các ngươi cùng Trần Lao tướng quân cùng một chỗ, phỏng đoán bên cạnh ta hộ vệ yếu kém, cho nên mới lâm thời khởi ý tới giết ta. Phùng Kỳ Chính xoa xoa máu trên mặt, cười hắc hắc nói, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bên cạnh ngươi có Tạ Tư Vũ cùng chị dâu. Linh Thần khẽ gật đầu. Phan Ngọc Thành lại là sắc mặt nghiêm túc, Linh Thần, ngươi vừa rồi nói chỉ cần có ngươi cùng Trần Lao tướng quân tại, bọn hắn liền rất khó thành sự. Hẳn là bọn hắn là nghĩ mưu phản. Linh Thần lắc đầu, ta cũng không dám xác định, nhưng Nguyệt Ảnh quân đột nhiên xuất hiện, khẳng định mưu đồ quá lớn. Vậy cái này sự kiện nhất định phải thông báo Cảnh Tử Y Y. Linh Thần gật đầu. Phan Ngọc Thành nói, vậy dạng này, ta đi tìm Cảnh Tử Y Y, các ngươi về trước đi. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, ngày mai lại nói. Yên tâm, bằng vào ta thân thủ, đương kim trên đời có thể giết ta người không nhiều. Linh Thần nhìn hắn một cái, quên bị người thùng đựng hàng từ bên trong chôn đến bãi tha ma sự tình rồi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, đẩy trời mưa tên xuống siêu phẩm cao thủ cũng phải chơi xong. Phan Ngọc Thành khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, về sau đừng nhắc lại nữa chuyện này. Chuyện này là trong nhân sinh hắn sỉ nhục lớn nhất, không thể nghĩ, tưởng tượng liền phạm buồn nôn. Mấy người trở về đến trong phủ, thẳng đến hậu viện. Chiến đấu đã kết thúc. Cái khác sát thủ đâu? Còn có Tạ sư Minh đâu? Linh Thần tò mò hỏi. Bởi vì trên mặt đất chỉ có 5 bộ thi thể. Lâm Anh một mặt tức giận, cái khác chạy. Chạy rồi. Linh Thần, Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình, Trần Trung. Bốn người chăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cũng khó trách bọn hắn chấn kinh, vậy mà có thể theo Lâm Anh trên tay đào tẩu, có chút khó tin. Lâm Anh nói, bọn hắn dùng độc khói cùng tên nỏ điểm hộ. Cái kia quỷ ảnh môn tiểu tử đuổi theo, hai tử ở nhà, ta không tốt đuổi theo. Linh Thần gật đầu, vất vả chị dâu. Cái này có cái gì vất vả, hoạt động tay chân một chút thật thoải mái. Bình thường đánh ta ra láo trần, cũng không dám buông tay buông chân. Đám người kém chút cười ra tiếng. Linh Thần nói, đánh là thân, mắng là yêu, không đánh không mắng không yêu nhau, yêu đến chỗ sâu dùng chân đạp, tình thâm nghĩa nặng ném qua bay. Lâm Anh trừng mắt Trần Trùng, nghe tới Linh Thần nói không có. Về sau đừng nói ta khi dễ ngươi rồi. Trần Trùng trừng mắt liếc Linh Thần, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, sau đó nói với Lâm Anh, được rồi, ngươi nhanh đi về nhìn hải tử, chúng ta muốn bắt đầu tra án. Lâm Anh hừ một tiếng, quay người rời đi. Linh Thần tiến lên, kiểm tra một chút thi thể. 5 bộ thi thể, trong đó có 3 bộ trên cổ tay có che dấu hình xăm bị phỏng, 2 cỗ không có. Lão Phùng, đem 2 cỗ thi thể này quần áo lột sạch. Linh Thần hoài nghi 2 cỗ thi thể này hình xăm tại địa phương khác. Phùng Kỳ Chính lên tiếng, đơn giản thô bạo, liền đem 2 cỗ thi thể quần áo lột sạch. Phan Ngọc Thành ánh mắt co rụt lại, nguyên lai bọn hắn hình xăm tại trên chân. Không ra Linh Thần đoán, 2 cỗ thi thể này mắt cá chân bộ vị đều có huyết sắc nguyệt nhà hình xăm. Ngay vào lúc này, một thân ảnh theo ngoài tường cướp vào. Người nào? Phùng Kỳ Chính nắm chặt thép vân tay. Linh Thần vội vàng nói, là Tạ Sư Minh. Tạ Tư Vũ. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ngươi mang mặt nạ làm gì? Che xoáy. Ý gì? Linh Thần vội vàng nói, được rồi, nói chính sự. Tạ Sư Minh, nhưng có phát hiện gì? Tạ Tư Vũ lắc đầu, không có, mất dấu. Mất dấu rồi. Linh Thần hơi kinh ngạc, quỷ ảnh môn truy tung thuật số 1 số 2, Tạ Tư Vũ càng là trong đó người nổi bật, vậy mà mất dấu rồi. Tạ Tư Vũ nói, trên đường gặp được thành phòng quân lùng bắt đạo tặc, thân phận ta không tiện, chờ lách qua lại theo dõi, bọn hắn liền biến mất. Linh Thần nhíu mày, cúi đầu nhìn xem thi thể trên đất, như có điều suy nghĩ. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, làm sao rồi? Có phát hiện gì? Linh Thần con mắt nhắm lại, Nguyên Ảnh quân Mai danh nhận tích hơn 10 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, mà lại nhân số không ít, bọn hắn nếu là đột nhiên vào kinh, không có khả năng không làm cho giám sát sở hoặc là kinh kỳ nha môn chú ý. Muốn thành sự, Nguyên Ảnh Quân không có khả năng chỉ có mấy chục người, ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Nhiều người như vậy, là như thế nào che giấu hai mắt người, chui vào kinh thành đây này? Phan Ngọc Thành nói, chuyện nào có đáng gì, bọn hắn mai danh nhận tích hơn 10 năm, cái này hơn 10 năm đủ để cho mấy ngàn người lặng lẽ chui vào kinh thành. Không đúng, không đúng. Linh Thần lắc đầu, Nguyên Ảnh Quân là quân nhân, cùng người bình thường còn là có chiến lệnh, rất dễ dàng bị phát hiện. Linh Thần tự lẩm bẩm, bọn hắn là quân nhân tại sao muốn tiềm ẩn? Bọn hắn chỉ cần đợi ở trong quân doanh, liền sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Phan Ngọc Thành giật nảy cả mình, ngươi là nói Nguyệt Ảnh Quân liền tiềm ẩn tại quân doanh. Linh Thần hơi gật đầu, chỉ có lời giải thích này nói thông được. Mặc vào quân phục chính là quân nhân, khởi quân phục chính là sát thủ, còn có so tránh tại quân doanh an toàn hơn địa phương sao? Lão Phan, ngươi ngày mai đi tìm Cảnh Tử Y đi, cùng hắn cùng một chỗ tiến cung diện thánh. Chương 537, Linh Thần rời kinh. Chương 537, Linh Thần rời kinh. Hôm sau buổi sáng, Cao Tử Bình cùng Phùng Kỳ Chính mang một phong mật tiến đi ngoài thành. Cùng lúc đó, Phan Ngọc Thành cùng Cảnh Kinh cùng một chỗ tiến vào cung. Trong ngự thư phòng, Phan Ngọc Thành đem Linh Thần phân tích nói một lần. Huyền Đế rất là chấn kinh. Nguyên Ảnh Quân một mực tiềm ẩn ở trong quân doanh. Toàn Công Công cũng là cả kinh trận mắt hốt mồm. Huyền Đế trầm tư một hồi, nói: "Theo hắn phân tích, Nguyên Ảnh Quân là tiềm ẩn tại Vệ Long quân quân doanh còn là thành phòng quân quân doanh." Phan Ngọc Thành nói: "Khởi bẩm bệ hạ, cái này hắn cũng không biết, có lẽ mỗi cái quân doanh đều có Nguyên Ảnh Quân. Cụ thể có bao nhiêu người, không dễ đoán đo, nhưng khẳng định không ít." Huyền Đế trầm giọng nói: "Toàn Thịnh, ngươi đi đem Nhiếp Lương cho chấm gọi tiền đến. Nguyên Ảnh Quân trên thân đều có đặc biệt đánh dấu, không có tra." Phan Ngọc Thành vội vàng nói: "Bệ hạ, Nguyên Ảnh Quân chẳng biết lúc nào tiềm ẩn tại trong quân doanh, cũng không biết có bao nhiêu người. Nếu là trực tiếp tra, rất có thể gây nên bạo động." Linh Thần suy đoán, Nguyên Ảnh Quân có thể ẩn tàng lâu như vậy không bị phát hiện, phía sau lưng khẳng định có thân phận quý giá người che chở. Huyền Đế nhìn về phía Phan Ngọc Thành, vậy hắn có ý tứ gì? Phan Ngọc Thành đem Linh Thần kế hoạch nói một lần. Ngày thứ hai, tào triều phía trên, Lý Hán Nho khởi bẩm: "Bệ hạ, Vân Châu lũ lụt vừa qua, bây giờ lại kinh lịch bạo tuyết, bách tính sinh hoạt gian nan, xuất hiện đại lượng giặc cỏ cướp bóc. Những này giặc cỏ đã thành khí hậu, nơi đó phủ binh bệ bội nhiều việc cứu trợ thiên hai, không dành phân thân, còn mời bệ hạ phái binh trấn áp." Huyền Đế Long Nhan giận dữ: "Chuyển chỉ." Viên Long dẫn đầu Linh An quân lập tức lên đường, tiến về Vân Châu, trấn áp giặc cỏ. Lúc này, Cảnh Kinh đột nhiên ra khỏi hàng, túi người nói: "Bệ hạ, theo thám tử báo cáo, Lương Châu chú quân tướng quân Trần Nghĩ Nguyên có mưu phản cử chỉ. Trước đó vài ngày, hắn không được ý chỉ, tự mình điều binh 5,000, không biết hắn mục đích. Thần có lý do hoài nghi, hắn có mưu phản chi tâm." Huyền Đế sắc mặt tái xanh, rồng nhan chấn giận: "Làm càn, không được chấp ý chỉ, dám tự mình điều binh. Chuyên chỉ, cấm quân đô úy Lâu Vĩnh Nằm, dẫn đầu 10,000 cấm quân, lập tức xuất phát tiến về Lương Châu, đem Trần Nghĩ Nguyên áp giải vào kinh tụ thẩm, nếu như phản kháng, ngay tại chỗ giết chết." Cùng ngày, Linh An quân rời đi kinh thành. Đồng thời, 10,000 cấm quân cũng theo sát lấy rời đi kinh sư. Lương Châu khoảng cách kinh thành, ra roi thúc ngựa 2 ngày liền có thể đổi tới. Sau 7 ngày, 10,000 cấm quân hồi kinh, đồng thời mang về Trần Nghĩ Nguyên. Trải qua giám sát sở chặt chẽ thẩm vấn, Trần Nghĩ Nguyên đã sớm cùng địch quốc liên hệ vắng lai, đích xác có mưu phản chi tâm. Phải biết, Lương Châu rời kinh thành không xa. Lương Châu thất thủ, kinh thành nguy rồi. Ngày này, tuyết lớn đầy trời, Linh Thần một đoàn người cũng rời đi kinh thành. Ngươi nói cái gì? Linh Thần rời đi kinh thành. Đông cung, Đức Quý Phi khiếp sợ nhìn xem trước mắt Lao Thái Giám. Nghiêng dựa vào đầu giường Thái Tử cũng là chấn kinh vạn phần, tin tức nhưng chuẩn xác. Lao Thái Giám trầm giọng nói, thiên chân vạn xác. Thái Tử không hiểu, hắn đi như thế nào đến đột nhiên như vậy. Lao Thái Giám nói, cái này cũng không rõ ràng, bất quá Phan Ngọc Thành bọn người lần lượt từ quan, vậy hạ giống nhan chấn giận, bọn hắn đi rất gấp, sợ là cùng cái này có quan hệ. Đức Quý Phi trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Đi được tốt, đi được tốt. Linh Thần tuy không chức quan mang theo, nhưng ở trong quân uy vọng vẫn như cũ tại, ta trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, chính là lo lắng hắn chuyện xấu. Hắn đem nữ nhân của mình âm thầm đưa tiễn, chính mình lưu lại, chính là lo lắng Phan Ngọc Thành bọn người. Bây giờ Phan Ngọc Thành bọn người từ quan, Linh Thần cùng võ quốc nữ đế sinh hạ một tử, muốn quay về triều đình là không thể nào, Linh An quân lại bị điều đi, hắn rời đi là lựa chọn chính xác. Lão Thái Giám ánh mắt âm tàn, nương nương, muốn hay không phái người chạm thảo trừ căn. Đức Quý Phi suy tư một hồi, lắc đầu nói, trước không cần phải để ý đến hắn, để hắn đi. Hắn ở kinh thành căn cơ rất sâu, nếu là đem hắn gây gấp, lại trở về kinh thành liền phiền phức. Linh Thần bây giờ đi, Trần Lao tướng quân ở trong quân tuy có hy vọng, nhưng dù sao cũng là một phế nhân, cũng là không đáng để lo. Quá tốt. Linh Thần vừa đi, rốt cuộc không ai có thể cản trở chúng ta thành tựu đại sự, ha ha ha. Đột nhiên, Đức Quý Phi ngưng cười âm thanh, nhìn về phía Lao Thái Giám, phái người nhìn chằm chằm tứ phương cửa thành, phòng ngừa Linh Thần lại lặng lẽ lui về đến, tiểu tử này âm hiểm xảo trá, không thể không phòng. Vâng. Đức Quý Phi nhịn không được bật cười. Nàng liếc mắt nhìn Thái tử, nụ cười càng sâu, tựa như nhìn thấy chính mình buông rèm chấp chính chẳng cảnh. Tuyết lớn đầy trời, một chiếc xe ngựa ở trên mặt tuyết chậm rãi tiến lên. Linh Thần mấy người cưỡi ngựa tùy hành. Ha ha ha. Phùng Kỳ Chính đột nhiên cất tiếng cười to, ngao ngao kêu to, chúng ta tự do, từ đây kia cái gì để ta chim bay, cái gì cả nướng. Đám người một chán dây đen, một câu nghe không hiểu. Cao Tử Bình nói, ngươi không phải thể từ đây không đi giáo phường sở sao? Phùng Kỳ Chính gật đầu, là không đi a. Vậy ngươi nói cái gì để ngươi chim bay? Phùng Kỳ Chính trừng mắt liếc hắn một cái, ta niệm chính là một bài thơ, để ngươi nhiều đọc sách, ngươi lệch mỗi ngày hướng giáo phường sở chạy. Chúng ta là sư huynh đệ, ngươi không có học vấn,
ta cũng thật mất mặt.
Cao Tử Bình khỏe miệng co giật, nhìn về phía Trần Trùng, ngươi nghe hiểu sao?
Trần Trùng lắc đầu, cái này chỗ nào gọi thơ a?
Đều không gọi tiếng người.
Phi, thô tục vũ phu, lười nhác cùng các ngươi những này không có học vấn người nói chuyện.
Phùng Kỳ chính nhìn về phía Linh Thần, ngươi khẳng định nghe hiểu, đúng không?
Linh Thần,
trong lòng tự đủ ngươi đoán ta nghe hiểu sao?
Tạ Tư Vũ một mặt lênh khốc, nói, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay.
Đúng đúng đúng, chính là cái này.
Không hổ là Linh Thần sư mình, chính là có học thức, không giống mấy cái này thô tục vũ phu.
Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như là tìm tới chi kỷ.
Tạ Tư Vũ lại là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mười cái chữ ngươi đúng rồi hai cái, còn nói người khác là thô tục vũ phu, mặt đều không cần.
Linh Thần bọn người cả một cái lớn im lặng.
Ừm.
Tạ sư minh, mặt nạ của ngươi đâu?
Linh Thần đột nhiên phát hiện Tạ Tư Vũ mặt nạ không thấy.
Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, nơi này an toàn.
Ý tứ là nơi này rất an toàn, liền hai cái nữ quyến, một cái là Trần Trùng lão bà, một cái là cái tiểu nha đầu, không ai cho hắn hạ dược.
Nhưng thật ra là cái kia mặt nạ là kim loại, mang lên mặt thực tế quá lạnh.
Linh Thần im lặng bật cười.
Phan Ngọc Thành nói, Linh Thần, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào?
Hoàng Lăng.
Phan Ngọc Thành một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn.
Linh Thần nhún nhún vai, Hoàng Lăng là rời kinh thành gần nhất, an toàn nhất chỗ ẩn thân.
Gần nhất có thể lý giải, an toàn nhất nói thế nào?
Trấn thủ Hoàng Lăng thế nhưng là đại hoàng tử, hắn thủ hạ có 3,000 binh mã.
Ngươi cũng đừng quên, là ngươi đem hắn kéo xuống người kế vị chi vị.
Linh Thần khẽ cười nói, trấn thủ Hoàng Lăng 3,000 binh mã là người của ta.
Phan Ngọc Thành giật nảy cả mình.
Ngũ hoàng tử mưu phản thời điểm, ta liền để Viên Long đem trấn thủ Hoàng Lăng 3,000 binh mã tất cả đều lặng lẽ đổi đi, bây giờ cái này 3000 người là hắn từ trong Vệ Long quân chọn lựa ra.
Viên Long từng thống lĩnh Vệ Long quân phải doanh, hắn chọn người, ta tin được.
Phan Ngọc Thành khó có thể tin nhìn xem hắn, xem ra Linh Thần không ít âm thầm bố trí.
Chương 538, ai đổi ý ai là chó. Chương 538, ai đổi ý ai là chó. Hoàng Lăng dưới chân núi có tòa biệt viện,
trước cửa có tướng sĩ trấn giữ.
Theo Linh Thần bọn người tới gần, tướng sĩ thủ hạ ý thức đè lại chuôi đao.
Người đến người nào?
Hoàng Lăng trong địa, mau mau xuống ngựa.
Linh Thần tung người xuống ngựa, chậm rãi tiến lên, ta là Linh Thần, làm phiền thông báo.
Tướng sĩ tiến lên, cẩn thận phân biệt.
Thật là vương gia.
Nhỏ ngươi tố thấy vương gia.
Vương gia chờ một lát, tiểu nhân cái này liền đi vào thông báo.
Tướng sĩ nói xong, vội vàng chạy đi.
Qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo thân ảnh quen thuộc bước nhanh đi tới.
Chính là đại hoàng tử, cũng chính là phế thái tử.
Linh Thần, cái này trời tuyết lớn, làm sao ngươi tới rồi?
Linh Thần cười nói, đến ngươi nơi này tránh mấy ngày.
Tránh?
Đại hoàng tử giật mình, chợt cười nói, ta rõ ràng, ngươi gây phụ hoàng sinh khí rồi.
Hiện tại toàn bộ đại huyền, trừ bệ hạ, không ai có thể để cho Linh Thần trốn đi.
Đi vào lại nói.
Đại hoàng tử nói, mau mời tiến vào.
Một đoàn người đi tới chủ sảnh, chậu than tiêu đốt, trong gian phòng ấm áp dễ chịu.
Linh Thần đánh ra bốn phía, cười nói, ở chỗ này đã quen thuộc chưa?
Ở trong đại lao đợi lâu như vậy, ở nơi nào đều có thể đợi quen thuộc.
Ta nói cho ngươi, nơi này thật quá tốt, thanh nhàn, không ai quấy rầy, ta mỗi ngày uống chút trà, nhìn xem sách, nhàm chán liền ra ngoài sàn bán, so làm thái tử lúc ấy dễ chịu quá nhiều.
Chớ đứng a, mau mời ngồi.
Đám người ngồi xuống.
Đại hoàng tử để người lo pha trà.
Ngươi cùng Hoài An thành hôn a?
Ta hiện tại có hay không có thể gọi ngươi muội phu rồi?
Ta hiện tại là mang tội chi thân, các ngươi thành hôn ta cái này người chẳng lành cũng không thể quay về.
Hoàng Lăng trong địa, không ai dám tới gần, tin tức bế tắc, mau cùng ta nói một chút, ngươi cùng Hoài An hôn lễ làm được như thế nào?
Ngươi chờ một chút ta.
Đại hoàng tử đứng lên, bước nhanh rời đi.
Không đầy một lát, bưng lấy một cái hộp đi trở về, sau đó đưa cho Linh Thần, đây là ta tặng cho ngươi cùng Hoài An thành hôn lễ vật, mặc dù không đáng tiền, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ thích.
Linh Thần mở hộp ra, nao nao.
Bên trong là hai cái người gỗ, tay trong tay, thân mang hồng trang, điêu khắc giống y như thật.
Cái liếc mắt này liền có thể nhìn ra, là hắn cùng cựu công chúa.
Đại hoàng tử cười nói, thế nào, ta tự tay điêu khắc.
Lúc đầu nghĩ tại ngươi thành hôn thời điểm phái người đưa đi, nhưng từ lần trước lão ngũ cái kia việc sau đó, nơi này thật lâu không ai đến, ta cùng nơi này tướng sĩ không chiếu lại vào không được in.
Đúng rồi, ngươi lần này tới là có nhiệm vụ gì a?
Có gì cần ta hỗ trợ sao?
Linh Thần thở dài, khép lại hộp, đưa cho đại hoàng tử.
Làm sao rồi?
Ngươi không thích?
Linh Thần lắc đầu, ta không có cùng cựu công chúa thành hôn.
Đại hoàng tử lập tức sửng sốt, không thành hôn?
Không những không thành hôn, ta hiện tại không quan không có chức, một giới bạch thân.
Đại hoàng tử há to miệng.
Đến cùng chuyện gì xảy ra a?
Linh Thần đại khái đem sự tình nói một lần.
Đại hoàng tử nghe xong, lại khiếp sợ lại phẫn nộ.
Linh Thần, ngươi vậy mà cùng võ quốc nữ đế sinh hạ một tử.
Ngươi xứng đáng Hoài An sao?
Ngươi đi đi.
Ta chỗ này không chào đón ngươi.
Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ta tốt xấu đã cứu mệnh của ngươi, ngươi cứ như vậy đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi.
Cái này trời tuyết lớn đem ta đuổi đi ra, ngày này đều nhanh đen, ban đêm sẽ chết có người.
Đại hoàng tử mặt đen lên, chỉ cho ở một đêm bên trên, buổi sáng ngày mai xéo đi.
Linh Thần cười nói, vậy còn không tranh thủ thời gian cho chúng ta an bài chỗ ở, sau đó ăn ngon uống sướng chiêu đãi.
Đại hoàng tử hừ một tiếng, ngươi dám có lỗi với Hoài An, ngươi liền không sợ ta hạ độc chết ngươi?
Nhiều hạ điểm, miễn cho ta ăn không đủ no.
Đại hoàng tử sụ mặt, hướng bên ngoài hô lớn, người tới.
Một sĩ binh sắp bước vào bên trong,
chuẩn bị mấy gian phòng trọ.
Đúng rồi, Linh công tử ở tây sư phòng.
Vâng.
Đại hoàng tử nhìn xem Linh Thần, không đúng, ngươi hiện tại một giới bạch thân, như thế nào đi nữa cũng không nên đến chỗ của ta.
ngươi đến cùng muốn làm gì? Linh Thần cười nói, tránh một hồi. Nơi này là Hoàng Lăng trọng địa, bất luận kẻ nào không được đến gần, còn có so nơi này càng bí ẩn an toàn hơn địa phương sao? Vậy ngươi tại trốn ai đây? Để nói sau, tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn, chúng ta đều đói. Đại hoàng tử hừ một tiếng, phân phó người đi chuẩn bị ăn. Linh Thần đi theo một sĩ binh đi tới Tây Sương phòng. Vương gia, điều kiện có chút đơn sơ, lãnh đạo, còn mời vương gia rộng lòng tha thứ. Linh Thần khoát khoát tay, không sao cả. Rừng núi hoang vắng ngủ ngoài trời là chuyện thường xảy ra, hiện tại có gian phòng ở, đã rất tốt. Nói, đi vào gian phòng, lúc này mới ý thức được lời nói của mình sớm. Hắn kém chút bị trong gian phòng mùi nấm mốc hun đi ra. Cả phòng che kín cho bụi, lại âm lại lạnh, xem xét chính là thời gian dài không có người ở. Linh Thần rời khỏi gian phòng, nhìn xem binh sĩ. Vương gia thứ tội, nơi này rất ít đến khách lạ, gian phòng kia đã hơn một năm không người ở qua. Linh Thần khỏe miệng giật một cái kia tốt xấu giúp ta thu thập một chút, thêm cái chậu than à. Binh sĩ mặt mũi tràn đầy làm khó. Linh Thần hít mắt, đại hoàng tử không nhường. Binh sĩ sợ xanh mặt lại gật đầu, vương gia thứ tội. Đi đem An Chí Quốc tìm cho ta đến. Về vương gia, An tướng quân tuần sơn đi. Linh Thần một mặt im lặng. Đang chuẩn bị đi tìm đại hoàng tử, kết quả Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình tìm tới. Linh Thần, thu xếp tốt sao? Đại hoàng tử vừa rồi phái người đến mời, nói là đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Người khoan hay nói, nơi này rất tốt, gian phòng rộng rãi ấm áp, cảnh sắc cũng không tệ, thật suy nghĩ nhiều ở một hồi. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, gian phòng rộng rãi ấm áp. Phùng Kỳ Chính gật đầu, đúng a, ta trong phòng kia thêm hai cái chậu than, thật ấm áp. Linh Thần ánh mắt chớp lên, các ngươi trong gian phòng không có nữ nhân sao? Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình ánh mắt sáng lên. Đại hoàng tử chuẩn bị cho ngươi nữ nhân rồi. Ta đi. Nơi này chính là Hoàng Lăng, hắn cũng dám đem nữ nhân mang đến, đây chính là đại tội. Linh Thần cười nói, nơi này căn bản không ai đến, sẽ không có người biết. Đại hoàng tử chuẩn bị cho ta hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Linh Thần vuốt vuốt sau lưng, mặt mũi tràn đầy buồn rầu, đáng tiếc ta cưới một ngày ngựa, đau lưng nhức eo, mỏi mệt không chịu nổi, đối mặt hai cái mỹ nhân, hữu tâm vô lực à. Không biết có hay không hảo huynh đệ giúp ta chia sẻ một chút. Cao Tử Bình cùng Phùng Kỳ Chính ánh mắt tỏa ánh sáng. Cái này lớn trời lạnh, nếu là đi ngủ có một nữ nhân ôm, cái kia cũng quá thơm. Ta không được, ta đã thể, không còn đi giáo phường sở. Phùng Kỳ Chính nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng đột nhiên lại một mặt cười bị ổi, hai nữ tử này hẳn không phải là giáo phường sở, cho nên ta ngủ các nàng, không tính vi phạm lời thề. Linh Thần khẽ miệng giật một cái. Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm Linh Thần, thân là ngươi cắt đầu đổi bệnh hảo huynh đệ, cái này bận bịu ta rút. Cao Tử Bình vội vàng nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Hai nữ nhân, các ngươi một người một cái. Linh Thần vỗ Phùng Kỳ Chính bả vai, kia buổi tối ngươi ngủ phòng ta ngủ phòng ngươi. Được, không có vấn đề. Phùng Kỳ Chính một lời đáp ứng. Linh Thần cười nói, ai đổi ý ai là chó. Vạn nhất ngươi đổi ý, ta thân thể này ban đêm liền muốn bị lao tội đi. Phùng Kỳ Chính vỗ ngực, yên tâm, tuyệt không đổi ý. Thân là huynh đệ của ngươi, cái này bận bịu ta giúp định, bất quá ngươi cũng không thể đổi ý, không phải ta nổi nóng với ngươi. Chương 539, Thành Vương Thế Tử chương 539, Thành Vương Thế Tử ban đêm, cơm nước no nê, mọi người riêng phần mình trở về phòng. Linh Thần đi tới Phùng Kỳ Chính gian phòng. Vừa vào cửa, Linh Thần đóng kỹ cửa, sau đó chuyển đến cái bàn chống đỡ cửa. Tất cả cửa sổ khóa kín. Hắn vừa nằm xuống không bao lâu, loảng xoảng bang tiếng phá cửa vang lên. Linh Thần, ngươi đi ra cho ta. Phùng Kỳ Chính khí xấu. Đã nói xong mỹ nhân đây. Hắn cùng Cao Tử Bình đi Linh Thần gian phòng, nói là có hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, bọn hắn một người một cái. Kết quả đi vào xem xét, khá lắm, bên trong nhà ma như. Phùng Kỳ Chính thế mới biết mắc lửa. Linh Thần nằm ở trên giường hắc hắc cười xấu xa. Đừng gõ, bên trong không ai. Linh Thần hướng bên ngoài hô nói. Phùng Kỳ Chính càng tức giận, không ai quỷ đang nói chuyện đâu. Lão Phùng, ngươi ban đêm cùng lão Cao chen đi. Không phải ta liền đem chuyện này nói cho Nguyệt cô nương. Phùng Kỳ Chính hùng hùng hổ hổ đi. Linh Thần rời giường, lặng lẽ mở cửa sổ ra một đường nhỏ. Trong gian phòng có chậu than, đường oxit carbon trúng độc liền khôi hải. Ngủ một giấc đến ngày thứ hai lớn bình minh. Cái này ngủ một giấc đến thật là thoải mái a, đẩy ra cái bàn, mở cửa đi tới bên ngoài. Tối hôm qua sau nửa đêm lại xuống một trận tuyết. Một cái tứ phương mặt to, người mặc khôi giáp hán tử mang mấy người bước nhanh đi tới. Đi tới Linh Thần trước người, túi người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy sùng bái, An Chí Quốc, tham kiến vương gia. Tối hôm qua Tuần Sơn trở về rất muộn, chưa dám quấy nhiễu vương gia thanh ngộ. Linh Thần hơi gật đầu. An Chí Quốc, Viên Long trước kia tâm phúc, đáng giá tin tưởng. Linh Thần đem An Chí Quốc gọi vào một bên, căn dặn vài câu. An Chí Quốc túi người linh mệnh, quay người rời đi. Linh Thần đi tới tiền sảnh. Đại hoàng tử nhìn thấy Linh Thần, hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Không biết. Không biết. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, tối hôm qua an bài cho ta gian phòng cùng nhà ma, còn đến ta một đêm không ngủ. Khí cũng tiêu a. Đại hoàng tử hừ một tiếng, ngươi sẽ làm đoan chính mình ngủ như thế gian phòng. Nói xong, thật sâu thở dài, nói ngươi làm đều gọi chuyện gì? Hoài An mới biết yêu, tình hệ của ngươi, ta có thể nghĩ đến nàng có bao nhiêu thương tâm. Hoài An so võ quốc nữ đế kém chỗ nào rồi? Linh Thần thở dài, là ta thật xin lỗi cựu công chúa. Đại hoàng tử trừng mắt liếc hắn một cái, thật xin lỗi có làm được cái gì? Ta lo lắng Hoài An sẽ lưu lại cả một đời đau xót. Linh Thần nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không vấn ta vấn nghiện rồi? Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, không có ta ngươi hiện tại còn ở trong đại lao đợi, nói không chừng đã bị chặt đầu. Đại hoàng tử tức giận nói, vậy xin hỏi ta là làm sao tiến vào đại lao? Linh Thần a một tiếng, việc này không trách được trên người ta a. Là chính ngươi đần độn theo sát hoàng hậu tạo phản, còn muốn đoạt ngọc tỷ, kết quả bị bệ hạ bắt quả tang. Như hại bệ hạ, ý đồ tạo phản, ngươi có 10 khỏa đầu đều không đủ chặt, có thể còn sống liền thỏa mãn đi. Đại hoàng tử nhíu mày, nói ý đồ tạo phản ta nhận, nhưng ta cho tới bây giờ không có mưu hại qua phụ hoàng. Ta không đoạt ngọc tỷ, hoàng vị liền rơi xuống trên tay người khác, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Linh thần một mặt xem thường, đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy, lúc ấy các ngươi ai ngồi lên hoàng vị, cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua ta. Đại hoàng tử nói, ta không nghĩ tới giết ngươi, đều nói hoàng thất không tình thân, nhưng Hoài An là ta nhìn lớn lên, ta nếu là leo lên vị trí kia, ta sẽ lấy đi ngươi tất cả quyền lợi. Ngươi liền làm cái không có quyền chức gì phò mã rất tốt. Được rồi, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Ngươi bị bãi quan, ta một cái phế thái tử, kinh thành sự tình đều không có quan hệ gì với chúng ta. Linh thần cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, hôm qua nhìn ngươi điêu khắc tay nghề không tệ. Đây là ta duy nhất yêu thích. Giúp ta điêu khắc vài thứ. Điêu khắc cái gì? Linh thần để hắn mang tới bút mực giấy nghiên, vẽ xong đổ giao cho hắn. Đại hoàng tử cầm lên nhìn một chút, phía trên là từng cái khối gỗ nhỏ, còn có chữ viết. Đây là cái gì? Mặt trượng. Đại hoàng tử tò mò hỏi, dùng làm gì? Chơi. Đại hoàng tử. Những ngày tiếp theo, Linh thần liền một mực đợi tại hoàng lăng. Trong ngày thường trong lúc rảnh rỗi, lôi kéo đại hoàng tử chơi mặt trượng, hoặc chính là uống rượu đọc sách, đi ra ngoài săn bắn, thời gian trôi qua ngược lại là rất tiêu dao. Ngày này lúc uống rượu, đại hoàng tử tò mò hỏi, Linh thần, lúc này sắp liền muốn ăn Tết, ngươi dự định đợi cho lúc nào? Linh thần tại hoàng lăng đã đợi hơn 3 tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Linh thần không khỏi cảm khái. Hắn đi tới cái thế giới này đã 2 năm. Ngươi nói đúng, ta dự định qua xong năm lại rời đi. Đại hoàng tử vui, vậy quá tốt. Ta còn lo lắng năm nay lẻ loi chơi chọi một người ăn Tết đâu. Linh thần ánh mắt chớp lên, vừa cười vừa nói, năm nay ăn Tết sẽ rất náo nhiệt, so những năm qua đều náo nhiệt. Đại hoàng tử không nghe ra Linh thần ý ở ngoài lời. Ánh mắt của hắn rơi xuống Linh thần bên hông, cây chủy thủ này là ta lúc đầu tặng cho ngươi a. Linh thần gật đầu, ừ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi còn giữ, phụ hoàng nói đúng, ngươi là cái rất nặng tình người. Linh thần nhìn hắn một cái, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là dùng thuật tay. Đại hoàng tử trợn mắt, uống rượu đi, một hồi đem bọn hắn gọi tới đánh vài vòng. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến cửa ải cuối năm. Kinh thành hoàng cung, ngự thư phòng. Một cái vóc người trắng kiện, ngũ quan tuấn lãng, ngũ quan thanh niên tuấn lãng ngay tại quỳ lạy, thần, tham kiến bệ hạ. Thành vương thế tử Trương Thiên Ý, Trương Thiên Ý trấn thủ đông bắc biên cảnh, đã nhiều năm không trở về. Huyền đế mặt mỉm cười, đến gần chút, để chấm nhìn một cái. Trương Thiên Ý đứng dậy, đi đến long án trước. Huyền đế thỏa mãn gật gật đầu. Thiên Ý mấy năm không có hồi kinh rồi. Bẩm bệ hạ, 4 năm. Huyền đế không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh à, nhoáng một cái chúng ta phụ tử 4 năm đều không gặp mặt. Bởi vì thành vương đã cứu Huyền đế mệnh, thế tử lại là tại bên cạnh bệ hạ lớn lên, trong mắt của Huyền đế, thế tử cùng hoàng tử cũng không khác biệt. Thân hổ thẹn, không thể tại bên cạnh bệ hạ tận trung. Huyền đế cười nói, ngươi thay chấm trấn thủ đông bắc biên cảnh, hôn sự này đều chỉ hoãn. Dạng này, thừa dịp lần này trở về, đem hôn sự xử lý. Toàn Thịnh, ngươi thay chấm lưu ý một chút, nhìn kinh thành nhà nào nữ tử có thể xứng với con ta. Toàn Thịnh vội vàng nói, lao nô tuân chỉ. Thế tử túi người cúi đầu, đa tạ bệ hạ ân điển. Thiên ý trở về lúc đi ngang qua Tương Châu, có thể đi thăm viếng qua Duệ Vương. Bẩm bệ hạ, đi qua. Duệ Vương thúc tinh thần cũng không tệ lắm, chính là hành động bất tiện, bằng không thì cũng muốn cùng thần cùng một chỗ hồi kinh thăm hỏi bệ hạ. Huyền đế khẽ gật đầu, con ta lặn lội đường xa, một đường vất vả, sớm đi trở về nghỉ ngơi. Chờ chấm xử lý xong trong tay sự tình, chúng ta phụ tử ngồi xuống thật tốt tâm sự. Tạ bệ hạ, thần cáo lui. Huyền đế nhìn xem đi ra thế tử, vừa cười vừa nói, thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước tiểu gia hỏa, bây giờ đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía đại tướng. Đúng nha. Thế tử cùng Ninh công tử có thể xưng ta đại huyền song kiệt. Toàn công công vô ý thức nói một câu, nói xong lập tức ý thức được tự mình nói sai, lặng lẽ nhìn về phía Huyền đế, chỉ thấy Huyền đế thần sắc có chút cô đơn. Chương 540, giao thừa binh biến chương 540, giao thừa binh biến bệ hạ thứ tội, lao nô lắm miệng. Toàn công công đưa tay rút chính mình miệng một chút. Huyền đế thở dài, còn không có hắn tin tức sao? Toàn công công nói, bẩm bệ hạ, Ninh công tử rời kinh về sau liền triệt để mất đi tin tức. Võ quốc bên kia truyền về tin tức, Ninh công tử cũng không có đi võ quốc. Huyền đế khẽ nhíu mày, đoán chừng là du sơn ngoạn thủy đi. Đi cũng tốt, tránh khỏi chấp nhìn tâm phiền. Toàn công công không có lên tiếng, hắn biết bệ hạ miệng không đối tâm. Bệ hạ, tứ hoàng tử đưa sổ gấp, năm nay ăn Tết liền không trở lại. Huyền đế khẽ ử. Thời gian nhoáng một cái, liền đến giao thừa. Hoàng lang biệt viện, đại hoàng tử để người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Đến, chén rượu thứ nhất này, chúng ta kính phụ hoàng, chúc hắn vạn phúc kim an. Đám người uống một hơi cạn sạch. Đại hoàng tử rót đầy rượu, vừa cười vừa nói, chén thứ hai này rượu, ta muốn kính mọi người. Đa tạ chư vị bồi ta ăn Tết, vàng không năm nay ta đến lẻ loi chơi chọi một người qua. Đám người lần nữa uống một hơi cạn sạch. Đại hoàng tử lại rót đầy rượu, cái này chén thứ ba, ta đến kính Linh thần, nếu như không phải hắn, ta sợ là không có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng chư vị uống rượu. Linh thần, trước kia là ta đi làm đường, đáng tiếc thế gian này không có thuốc hối hận. Ta chỉ hy vọng uống xong chén rượu này, chuyện trước kia có thể là tiên. Linh thần cười bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái. Mọi người bắt đầu nâng ly cả chén, vô cùng náo nhiệt. Nam Chi đứng dậy, dịu dàng cúi đầu, nói, hôm nay ăn Tết, dân nữ nguyện hiến khúc một bài, vì mọi người trợ hứng. Tốt, nghe qua Nam Chi cô nương tiếng tiêu chính là kinh thành nhất tuyệt, hôm nay thật sự là có phúc. Đại hoàng tử vừa cười vừa nói. Phan Ngọc Thành nói, vậy ta đến mua kiếm, vợ chồng chúng ta tiêu kiếm hợp tấu, vì mọi người trợ hứng. Đám người vỗ tay bảo hay.
tiếng tiêu du dương, tựa như tiếng trời. Phan Ngọc Thành kiếm pháp phiêu dật, nước chảy mây trôi. Tiêu kiếm hợp đấu, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tạ Tư Vũ đứng người lên, đeo xấu. Loại này đùa nghịch cơ hội há có thể bỏ lỡ. Hắn rút kiếm mà lên, cùng Phan Ngọc Thành đồng thời mua kiếm, phối hợp với Nam Chi Du Dương em thai tiếng tiêu. Tạ sư huynh rất đẹp trai. Linh Thần vỗ tay gọi tốt. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, nông cạn, soái không thể chỉ nhìn biểu tượng, soái là một loại thái độ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, lời này nghe quen tai a. Ta cũng đeo xấu. Phùng Kỳ Chính mang theo thép vân tay xuống tới. Linh Thần yên lặng che mặt, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là đeo xấu. Lúc đầu cảnh đẹp ý vui hình ảnh, bởi vì Phùng Kỳ Chính gia nhập, biến thành quần ma luân vũ. Một khúc cuối cùng, đám người vỗ tay gọi tốt. Phan Ngọc Thành mấy người cũng dừng lại. Đại hoàng tử cười nói, ta cho mọi người chuẩn bị lễ vật. Hắn để người đưa tới mấy cái hộp, mỗi người đều có. Đám người mở hộp ra, bên trong là tượng gỗ, đều là dựa theo đám người hình tượng điêu khắc, giống y như thật. Mặt trên còn có chữ, cái gì sống lâu trăm tuổi, vĩnh bảo thanh xuân, vạn sự trôi chảy loại hình cắt tường lời nói. Phùng Kỳ Chính nói, đại hoàng tử, có thể hay không đem ta phía trên này chữ đổi thành đỉnh viễn công vua? Phùng Kỳ Chính chơi mặt trược liền không có thắng nổi. Hắn không nói chính mình kỹ thuật đồ ăn, chỉ tự trách mình vận khí không được. Linh Thần cười nói, vậy ta đề nghị ngươi đi hình xăm, ở trên mông đâm một đám con rồi. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, ở trên mông đâm một đám con rồi có ý tứ gì? Linh Thần nói, cái này gọi một mông rồi, ngươi cũng có thể đâm vào trên mặt. Đám người cười vang. Phùng Kỳ Chính như có điều suy nghĩ, xem ra thật có ý nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó, hoàng cung ngàn thu cung, huyền đế vừa cho triều đình đại thần ban thưởng xong đồ ăn. Đây là hàng năm tập tụ, giao thừa hàng năm đêm, huyền đế đều sẽ cho triều đình đại quan ban thưởng đồ ăn, đại biểu quân thần cùng vui. Mặt khác, theo ban thưởng mấy món ăn cũng có thể thấy được ở trong lòng huyền đế phân lượng. Tết năm ngoái, Linh Thần đi Tú Châu, điều tra thần tiên phấn bản án, không ở kinh thành. Huyền đế lúc ấy ban thưởng mấy đạo đồ ăn. Đáng tiếc năm nay, Linh Thần không những người không ở kinh thành, nhà cũng không, huyền đế liền ban thưởng đồ ăn cũng không biết ban cho ai đi. Tiểu tử thúi này, cũng không biết hiện tại người ở nơi nào. Huyền đế thu liễm lại tâm tư, bưng chén rượu lên, cười nói, hôm nay ăn Tết, đây là gia hiến, tất cả mọi người không cần câu nệ. Đến, mọi người cùng uống chén này. Tiếp xuống, chính là đám người thay phiên tiến lên cho huyền đế mời rượu khâu. Sáo trúc tiếng vang lên, vũ cơ ra trận, nhẹ nhàng nhảy múa. Hoài An đến chấm bên người, huyền đế cười vẫy tay. Cựu công chúa vẫn như cũ một thân váy đỏ, thanh xuân tịnh lệ. Nàng lún đồng tiền như hoa, bước chân nhẹ nhàng, váy bay lên. Đi tới huyền đế bên người, phu hoàng, nhi thần kính ngươi một chén, chúc ngài long thể khỏe mạnh, vạn sự trôi chảy. Tốt tốt tốt. Huyền đế uống vào rượu trong ly, vừa cười vừa nói, đến, ngồi phụ hoàng bên người. Hoài An a, Linh Thần tiểu tử thúi kia còn cùng ngươi có liên hệ sao? Cựu công chúa sáng rỡ khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, cảm xúc trở nên xa xút, khe khẽ lắc đầu. Tốt tốt tốt, không đề cập tới cái này không có lương tâm tiểu tử thúi, đến, ăn một chút gì, đây là ngươi thích ăn nhất hoa hồng bánh ngọt. Thành Vương Thế Tử đột nhiên đứng người lên, bưng chén lớn rượu, hô lớn, đều dừng lại. Sáo trúc âm thanh ngừng lại, vũ cơ cũng ngừng lại. Tầm mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại Thành Vương Thế Tử trên thân. Thành Vương Thế Tử bưng chén rượu, từng bước một đi tới huyền đế trước mặt, bệ hạ, thần mời ngài một chén. Tốt. Huyền đế bưng chén rượu lên, cách không đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thành Vương Thế Tử nhìn chằm chằm huyền đế, nói, bệ hạ, có chuyện tại thần trong lòng nghẹn thật lâu. Hôm nay, thần muốn hỏi cái rõ ràng. Toàn công công trầm giọng nói, Thành Vương Thế Tử, ngươi làm càn. Ngươi thái độ gì? Đây là đang chất vấn bệ hạ sao? Huyền đế lại khoát khoát tay, cao mày nói, hôm nay là gia hiến, chấm nói qua không cần câu nệ, con ta muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Thành Vương Thế Tử gần từng chữ mở miệng, thần muốn hỏi bệ hạ, gia phụ Thành Vương Thế nhưng là chết ở trên tay ngươi. Ngươi ở chỗ này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Huyền đế sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Toàn công công nói, Thành Vương Thế Tử, ngươi có phải hay không ăn nhiều rượu ở trong này hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi im ngay. Ta tại cùng bệ hạ nói chuyện, bao lâu đến phiên ngươi cái này yêm cầu xen vào rồi? Thành Vương Thế Tử cả giận nói. Toàn công công ánh mắt lập tức trầm xuống. Yêm cầu? Từ khi hắn nương theo bệ hạ tả hữu, chưa hề có người dám ngay mặt mắng qua hắn yêm cầu. Thành Vương Thế Tử nhìn chằm chằm huyền đế, bệ hạ, xin trả lời ta. Cha ta Thành Vương Thế nhưng là chết ở trên tay ngươi. Huyền đế sắc mặt tái xanh, lời này là ai nói với ngươi? Bệ hạ không cần phải để ý đến là ai nói với ta. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, cha ta Thành Vương chính là ngươi giết chết, phải hay không phải? Cựu công chúa giận dữ, ngươi sao dám như thế cùng phụ hoàng nói chuyện? Ngươi câm miệng cho ta, chớ ở trước mặt ta bảy người công chúa giá đỡ. Qua đêm nay, ngươi là công chúa hay là bị xung nhập giáo phường sở, phải do ta quyết định. Không sợ nói cho các ngươi, tứ phương cửa thành đã đóng lại, vệ long quân vào không được. Hoàng cung đại môn đã đóng lại, thành phòng quân cũng vào không được. Trong cung cấm quân, mặc dù dũng mãnh, nhưng lâu không ra chiến trường, đều đã lưu lạc thành bài trí. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hoàng cung này liền sẽ trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Toàn bộ hoàng cung bây giờ đều tại ta trong khống chế. Thành Vương Thế Tử thần sắc điên cuồng. Mọi người sắc mặt đột biến, thất kinh. Chương 541, Thành Vương nguyên nhân cái chết. Chương 541, Thành Vương nguyên nhân cái chết. Huyền đế bình tĩnh nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ngươi là muốn mưu quyền soán vị sao? Mưu quyền soán vị? Thành Vương Thế Tử cười lạnh, một chỉ huyền đế, ngươi mới thật sự là mưu quyền soán vị, trong lòng ngươi rõ ràng ngươi hôm nay vị trí là làm sao tới. Ngươi không dám trả lời vấn đề của ta, là bởi vì trột dạ a. Thành Vương Thế Tử nhìn về phía đám người, nói, năm đó, cha ta Thành Vương là người kế vị,
là chính thống, ngươi hiện tại cái ghế này hẳn là hắn. Cha ta đợi ngươi như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng. Nhưng ngươi lại như thế nào đối đãi hắn? Ngươi không chỉ đoạt nguyên bản thuộc về hắn long ỷ, còn giết hắn. Ngươi giết cha ta, còn giả mù sa mưa đem ta nuôi dưỡng ở bên người, mở miệng một tiếng con ta nghe đều buồn nôn. Ngươi chính là thế gian này lớn nhất ngụy quân tử. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì hôm nay, tự tay đem thuộc về cha ta đổ vật đoạt lại. Đức quý phi cùng thái tử sắc mặt đại biến. Đức quý phi nhịn không được nói, Trương Thiên Ý, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn chính mình ngồi lên hoàng vị? Thành Vương Thế Tử nhìn về phía nàng, mặt lộ niềm ai, nhịn không được đùa cợt nói, không phải đâu. Cái này hoàng vị vốn là thuộc về phụ thân ta, thừa kế nghiệp cha, bây giờ hoàng vị dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ ta còn muốn chắp tay nhường cho người? Ngươi! Đức quý phi tức giận đến ngón tay run rẩy, chỉ vào hắn quát, kế hoạch của chúng ta không phải như vậy, ngươi dám tính toán bản cung? Thành Vương Thế Tử cùng thiếu, vô chi xuân phụ, lợi dụng ngươi lại như thế nào? Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ mẹ con các ngươi, thay ta đuổi đi Ninh Thần. Ta dù chưa cùng Ninh Thần gặp mặt qua, nhưng đối với đại danh của hắn như sấm bên tai, biết rõ hắn đáng sợ. Tương đối Trần Lao tướng quân, ta lo lắng hơn chính là Ninh Thần. Thành Vương Thế Tử nhìn về phía Nguyên Đế, khinh thường nói, còn có ngươi, ngu xuẩn. Vậy mà điều đi Ninh An quân, như Ninh An quân tại, ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, bây giờ ai có thể cùng ta chống lại? Đông Bắc 10 vạn đại quân đã tại đến kinh trên đường, ngươi 50,000 vệ long quân, chỉ có hai con đường, hoặc là quy thuận ta, hoặc là bị ta 10 vạn đại quân tàn sát hầu như không còn. Huyền Đế đau lòng nhức óc, ánh mắt rơi xuống Đức quý phi cùng thái tử trên thân, giận quá thành cười, không nghĩ tới mẹ con các ngươi cũng tham dự trong đó. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới chấm nhi tử, cả đám đều muốn chấm bệnh. Đức quý phi sắc mặt trắng bệnh, nàng cũng là mới biết được mình bị tính toán. Thái tử mặt xám như cho, Thành Vương Thế Tử kế vị, sao lại giữ lại hắn cái này thái tử? Kỳ thật thái tử là xui xẻo nhất, hắn là bị chính mình thân sinh mẫu thân hại. Huyền Đế nhìn chằm chằm Thành Vương Thế Tử, lạnh lùng nói, ngươi ỷ vào là Nguyệt Ảnh quân a? Thành Vương Thế Tử cười to, không sai. Chấm rất muốn biết, ngươi Nguyệt Ảnh quân giấu ở nơi nào? Thành Vương Thế Tử mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta biết Nguyệt Ảnh quân bại lộ, ngươi hạ chỉ tại điều tra. Nhưng nếu ta không nói, ngươi vĩnh viễn đoán không được Nguyệt Ảnh quân giấu ở nơi nào. Nguyệt Ảnh quân liền giấu tại quân doanh, thành phòng quân quân doanh. Cái này còn phải may mắn Đức quý phi cùng thái tử, ta nhất hẳn là cảm tạ là Ngũ hoàng tử. Nếu như không phải hắn mưu phản, dẫn đến kinh thành đại loạn, chúng ta làm sao có cơ hội đem Nguyệt Ảnh quân xếp vào tại thành phòng quân trong quân doanh đâu? Chúng ta cơ hội này chờ quá lâu, rốt cục bị ta đợi đến. Huyền Đế thật sâu thở dài, hắn là không có đoán được, nhưng có người đoán được. Năm đó lúc chuyện xảy ra ngươi còn tuổi nhỏ, không có khả năng có tâm tư như vậy. Nói một chút đi, sau lưng của ngươi là ai đang chỉ điểm? Thành Vương Thế Tử cười lạnh, ngươi bị hoàng đế này làm thật sự là quá thất bại, muốn ngươi chết quá nhiều người. Ngươi sở dĩ có thể ổn thỏa long ỷ, không phải là bởi vì ngươi năng lực mạnh, là bởi vì bên cạnh ngươi trước có Trần Lao tướng quân, về sau có Ninh Thần. Như không có hai người bọn họ, ngươi sớm chết rồi. Năm đó ngươi đăng cơ, ban phát tân chính, trắng trợn cải cách, vì chính mình nhân quân chi danh, giảm bất bách tính thuế má, lại muốn môn phiệt sĩ tộc cùng bách tính nộp thuế nạp lương. Nếu không phải Trần Lao tướng quân che chở ngươi, ngươi ha có thể sống đến bây giờ? Bất quá mệnh của ngươi là thật tốt, Trần Lao tướng quân thế, lại toát ra một cái Ninh Thần che chở ngươi. Phúc Vương, Hoàng hậu, Phế Thái tử, Tả tướng, Thái sư Mưu Phản đều bị Ninh Thần trấn áp. Như không có Ninh Thần, ngươi còn có thể ổn thỏa long ỷ sao? Ninh Thần như tại, ta còn thực sự không dám vọng động. Đáng tiếc ngươi đem chính mình hộ thân phủ cho vứt bỏ, tự tìm đường chết. Thành Vương Thế Tử từng bước một đi đến long án trước, nhìn chằm chằm Huyền Đế, ta muốn ngươi lập tức ban bố nhường ngôi chiếu thư, đem hoàng vị giao cho ta. Như vậy, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không, ta liền để hoàng cung này trồng ti như núi, máu chảy thành sông. Huyền Đế lạnh lùng nhìn xem Thành Vương Thế Tử. Ngươi còn không có nói cho chấm, tại sao lưng ngươi chỉ điểm người là ai? Thành Vương Thế Tử cười lạnh, cái này có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, bởi vì hắn một mực đang gạt ngươi, đang lợi dụng ngươi. Thành Vương huynh đích thật là chết tại chấm trước mắt, nhưng cũng không phải là chấm giết hắn, sự tình cũng không phải ngươi biết như thế. Thành Vương Thế Tử ánh mắt âm tàn, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, ngươi thừa nhận, ngươi rốt cục thừa nhận. Ngươi cái này giết minh đoạt vị nghịch tặc. Huyền Đế thở dài, chậm rãi nói, Nguyên Ảnh quân sở dĩ sức chiến đấu cường hãn, là bởi vì bọn hắn một mực tại phục dụng cực lạc đan. Đó là một loại độc đan, bên trong có một vị thuốc, chính là thi huyết trùng. Loại đan dược này đích xác có thể kích phát người tiềm chất, giảm xuống cảm giác đau, nhưng lại sẽ ảnh hưởng người thần trí, để người trở nên khát máu tàn nhẫn. Dùng lâu dài, sẽ để cho người gân mạch bạo liệt mà chết. Năm đó Nguyên Ảnh quân mất khống chế, tàn nhẫn khát máu, dẫn đến kinh thành đại loạn, người người cảm thấy bất an, chính là bọn hắn dùng lâu dài cực lạc đan kết quả. Thái tử Mưu Phản sau khi thất bại, phụ hoàng ban chết Nguyệt Ảnh quân. Phụ trách ban thưởng chấm tiểu chính là phụ thân ngươi. Nhưng phụ thân ngươi lại thay xà đổi cột, vẫn chưa đem Nguyệt Ảnh quân toàn bộ ban chết. Phụ hoàng biết được về sau, lúc này mới đem hoàng vị nhường ngôi cùng ta. Chấm đăng cơ đêm trước, tao ngộ ám sát, trận kia ám sát chính là phụ thân ngươi an bài. Chấm lúc đầu chết chắc, nhưng phụ thân ngươi lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, thất khiếu chảy máu. Khi đó chấm mới biết được, nguyên lai phụ thân ngươi cũng một mực tại phục dụng cực lạc đan, hắn là gân mạch bạo liệt mà chết. Chấm không nghĩ loại huynh đệ này tương tàn chuyện xấu bị ghi chép tại trên sử sách, không nghĩ phụ thân ngươi bị người phỉ nổ, vì ngươi có thể khỏe mạnh lớn lên, lúc này mới đôi bên ngoài tuyên bố, phụ thân ngươi là vì cứu chấm mà chết. Thành Vương Thế Tử sửng sốt. Một lát sau, đột nhiên cười như điên, ha ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Ngươi chẳng qua là sợ chết, phí hết tâm tư lập hoang luôn, đơn giản là muốn để ta thả ngươi. Ngươi nằm mơ. Cái này hoàng vị vốn là phụ thân ta. Hiện tại, ta muốn ngươi lập tức ban phát nhường ngôi chiếu thư, đem hoàng vị còn cho ta. Huyền đế lắc đầu, ngươi bị người lừa gạt, một mực đang bị người lợi dụng. Năm đó chuyện xảy ra về sau, trẫm đã sớm hạ chỉ đem Nguyệt Ảnh quân diệt trừ sạch sẽ, ngươi hiện tại xuất lĩnh Nguyệt Ảnh quân, tuyệt không phải phụ thân ngươi lưu lại Nguyệt Ảnh quân. Đến nỗi Cực Lạc đan tài liệu tương quan, trẫm cũng hạ chỉ tiêu hủy, hiện tại Nguyệt Ảnh quân không nhất định là cấm quân đối thủ. Thành Vương Thế Tử cười lạnh, làm sao ngươi biết hiện tại Nguyệt Ảnh quân liền không có phục dụng Cực Lạc đan đâu? Huyền đế đột nhiên ánh mắt ngưng lại, Duệ Vương, sau lưng ngươi người là Duệ Vương. Năm đó phụ trách tiêu hủy Cực Lạc đan liên quan chi vật người chính là Duệ Vương. Chương 542, ném chén làm hiệu chương 542, ném chén làm hiệu Thành Vương Thế Tử cười lạnh, khinh thường nói, không sai, chính là Duệ Vương thúc, nếu không phải hắn nói cho ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta còn tại vẫn chưa hay biết gì, đối với ngươi mang ơn. Bất quá ngươi hiện tại đoán được lại có thể thế nào? Rõ ràng có phải hay không chậm chút. Ta khuyên ngươi, đừng làm vùng vây dây chết, mau mau viết xuống nhường ngôi chiếu thư, đem hoàng vị trả lại cùng ta. Nếu không, ta liền theo cái này ngàn thu cung bắt đầu giết lên. Huyền đế sắc mặt khó coi, tốt một cái Duệ Vương, xem ra hắn hai chân tê liệt cũng là giả đúng không? Thành Vương Thế Tử cười lạnh, không dạng này làm sao lừa ngươi? Các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Bớt nói nhiều lời, nhanh lên viết nhường ngôi chiếu thư, nếu không đừng có trách ta đại khai sát giới. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cựu công chúa rút ra trên đầu Ninh Thần đưa kim xoa, nắm chặt ở trong tay, phụ hoàng đừng sợ, Hoài An bảo hộ ngươi. Huyền đế sắc mặt khó coi lộ ra vẻ tươi cười. Phụ hoàng còn chưa tới để Hoài An bảo hộ trình độ, tránh tại phụ hoàng sau lưng. Huyền đế nói xong, nhìn về phía Thành Vương Thế Tử, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngươi cái này nghịch tặc, thật sự coi chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Không biết ngươi Nguyệt Ảnh quân, đối đầu Ninh An quân, ai càng hơn một bậc đâu? Thành Vương Thế Tử cười lạnh, Linh Thần bồi dưỡng Ninh An quân đích sắc dũng mãnh, đáng tiếc Ninh An quân bị ngươi điều đến Vân Châu Bình Định đi. Kỳ thật ta cũng muốn biết là Ninh An quân lợi hại, vẫn là của ta Nguyệt Ảnh quân càng hơn một bậc. Đáng tiếc bọn hắn không có giao thủ cơ hội, chờ bọn hắn theo Vân Châu trở về, cái này hoàng vị đã đổi chủ. Huyền đế nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi muốn biết, chấm liền cho ngươi cơ hội này. Huyền đế liếc mắt nhìn Toàn Công Công. Toàn Công Công lấy ra một ly rượu, đưa tay hất lên, chén rượu bay ra, đâm vào cửa đại điện bên trên vỡ vụn liên miên. Ném chén làm hiệu. Thành Vương Thế Tử vô ý thức lui lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Toàn Công Công, ngươi cái này điêu cầu, đúng là cao thủ. Người bình thường tiện tay ném ra cái chén, nhưng bay không được xa như vậy. Hắn hướng về phía ngoài cửa hô to, người tới. Mà đáp lại hắn, là ngoài cửa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm cổng. Thằng đến cửa điện mở ra, một đám mang mặt nạ người lách mình tiến đến, đóng lại cửa điện, hoành liệt một hàng. Tham kiến bệ hạ. Ảnh vệ quỳ lạy. Huyền đế lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Vâng. Ảnh vệ đứng dậy, canh giữ ở cửa đại điện. Thành Vương Thế Tử sắc mặt tâm trầm, xem ra hắn người tất cả đều bị giết. Hắn quay người nhìn xem Huyền đế, xem ra ngươi vẫn có chút chuẩn bị, những này là người nào? Toàn Công Công âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là bảo hộ bệ hạ người. Thành Vương Thế Tử cười lạnh, các ngươi coi là bằng vào những người này, liền có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao? Bên ngoài, nhưng có ta 6000 Nguyệt Ảnh quân, chớ nói mấy người này, liền xem như trong cung 20,000 cấm quân cũng không là đối thủ. Huyền đế lạnh nhạt nói, phục dụng Cực Lạc đan Nguyệt Ảnh quân, 20,000 cấm quân đích xác ngăn không được. Chúng chi hiện tại trong cung chỉ có 10,000 cấm quân. Thành Vương Thế Tử khẽ giật mình, chợt cười ha ha, 10,000 cấm quân, vậy thì càng ngăn không được, ha ha ha. Nhưng ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên dày đặc tiếng súng, còn giống như kinh lôi tiếng nổ. Thành Vương Thế Tử tiếng cười im bặt mà dừng. Súng đạn doanh người, không có khả năng. Súng đạn doanh ở ngoài thành, cửa thành đóng trước đó, căn bản không có điều động một binh một tốt. Huyền đế bình tĩnh nhìn xem hắn, gàn từng chữ nói, đại huyền trừ súng đạn doanh, còn có một chi đại quân trang bị súng kiếp cùng hỏa pháo. Thành Vương Thế Tử con ngươi phóng đại, nhìn chằm chằm Huyền đế, không có khả năng, Ninh An quân bị ngươi điều đi Vân Châu. Huyền đế lắc đầu, trước đó Toàn Thịnh nói ngươi cùng Ninh Thần, chính là ta đại huyền sống kiệt. Chấm lúc ấy rất là tán thành. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi so với Ninh Thần còn kém xa lắm. Thành Vương Thế Tử nhìn chằm chằm Huyền đế, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Ninh Thần không có rời đi kinh thành? Huyền đế nói, Ninh Thần đi nơi nào? Chấm cũng không biết. Bất quá hắn rời đi thời điểm, sớm đã bố trí tốt hết thảy. Hắn đã sớm đoán được Nguyệt Ảnh quân giấu kín tại quân doanh. Chỉ là chúng ta không xác định Nguyệt Ảnh quân giấu tại cái nào quân doanh, cũng không dám tùy tiện hành động, Nguyệt Ảnh quân sức chiến đấu chấm biết được, nếu là đánh cỏ động rắn, chắc chắn gây nên bạo loạn, coi như trấn áp cũng sẽ có cá lọt lưới. Cho nên, chấm một mực chờ đợi, chờ Nguyệt Ảnh quân tiến vào hoàng cung, đem hắn đều tiêu diệt. Chỉ là thật không nghĩ tới, cái này mưu phản người lại sẽ là ngươi. Còn có độc phụ này cùng lịch tử tham dự trong đó. Thành Vương Thế Tử khó nén chấn kinh, nhìn chằm chằm Huyền đế, nhưng Ninh An quân rõ ràng bị ngươi điều đi Vân Châu. Chúng ta nhìn chằm chằm vào, Ninh An quân vẫn chưa trở lại kinh thành. Huyền đế nói mà không có biểu cảm gì nói, Ninh An quân tiến về Vân Châu Bình Định cùng ngày, 10,000 cấm quân theo sát phía sau đi Lương Châu Bình Định, sau 7 ngày cấm quân Bình Định hồi kinh, mà tiến về Vân Châu sẽ dọc đường Lương Châu. Rõ chưa? Thành Vương Thế Tử ánh mắt lấp lóe, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Huyền đế, ánh mắt khó nén chấn kinh, Ninh An quân tại Lương Châu cùng cấm quân trao đổi thân phận. Huyền đế trầm giọng nói, không sai. Trở lại kinh thành 10,000 cấm quân nhưng thật ra là Ninh An quân, mà tiến về Vân Châu Bình Định thì là cấm quân. Thành Vương Thế Tử người đều ngốc, ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệnh. Tốt tốt tốt, tốt một cái Ninh Thần, chiêu này thay xà đổi cột chơi đến thật xinh đẹp, ta dù chưa cùng hắn gặp mặt, nhưng đối với đại danh của hắn lại là như sấm bên tai. Ta tự nhận chưa hề khinh thường qua hắn, không nghĩ tới lần thứ nhất cách không giao phòng, hắn lại cho ta như thế lớn kinh hỉ. Nhưng thì tính sao? Ta 100,000 Đông Bắc đại quân đã thẳng bức kinh thành. Vệ Long quân, thành phòng quân bên trong tướng lĩnh, đại bộ phận đã đổi thành ta người, Ninh An quân lợi hại hơn nữa, có thể địch nổi mười mấy vạn đại quân sao? Coi như Ninh thần thần cơ diệu toán, có biết trước chi năng. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công, cuối cùng bên thắng còn là ta. Huyền đế một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi đoán cái này đem giao thừa, Nhiếp Lương vì sao không canh giữ ở trong bên người? Hắn cùng giám sát sở cảnh kinh, mang chấm mật chỉ, sớm đã ẩn nút tại quân doanh. Đoán chừng lúc này, các ngươi nằm vùng những tướng lãnh kia, đã sớm bị đều chém giết. Thành Vương Thế Tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bắt đầu trở nên kinh hoàng. Không có khả năng, coi như bọn hắn mang ngươi mật chỉ, ta nằm vùng những người kia căn bản liền sẽ không mua trướng. Nhiếp Lương cùng cảnh kinh ở trong quân không có chút nào thành tích, binh sĩ cũng sẽ không mua trướng, bọn hắn không lật được trời. Huyền đế đạm mặt nói, nhưng nếu là tăng thêm linh thần tên tuổi đâu? Đừng quên, hắn thống linh qua Vệ Long quân cùng thành phòng quân. Ở trong quân uy vọng so với ngươi nằm vùng những tướng lãnh kia như thế nào? Tin tưởng chỉ cần là quân nhân, liền không ai dám không cầm linh thần coi ra gì a. Thành Vương ra mặt không ngừng run rẩy, miệng lớn thở hổn hển, quát tầm lên, nhưng thì tính sao? Vệ Long quân cùng thành phòng quân cộng lại, cũng ngăn không được ta 10 vạn đại quân. Huyền đế cười lạnh một tiếng, nếu là tăng thêm súng đạn doanh đầu. Thành Vương Thế Tử đầu góc ông một tiếng, trước mắt biến đen, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, bước chân lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Chương 543, phụ tử nào có cách đem thủ. Chương 543, phụ tử nào có cách đem thủ. Trong hoàng cung, tiếng súng dày đặc, như kinh lôi tiếng nổ không dứt bên hai. Nguyên ảnh quân sức chiến đấu đích sắc cường hãn, đơn binh tác chiến không thua Ninh An quân. Nhưng Ninh An quân không giảng võ đức, gặp mặt đầu tiên là súng kiếp trên đỉnh, sau đó là loạn tiễn bắn một lượn, thừa dịp ném loạn lựu đạn. Nguyên ảnh quân bị đánh đầu góc choáng váng. Ninh An quân cuối cùng mới bằng lòng đánh giáp la cả, đánh chó mù đường. Ngàn Thu cung bên trong, Thành Vương Thế Tử ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt Huyền Đế, ánh mắt trở nên âm tàn. Hắn nhảy lên một cái, dưới chân đạp một cái, hướng Huyền Đế bắt tới. Bắt giặc trước bắt vua. Ý nghĩ không sai, nhưng hắn đánh giá thấp toàn công công. Thành Vương Thế Tử, theo nhỏ tập võ, hơn nữa còn là chiến trường sát phạt người. Trên giang hồ nhị lưu cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng toàn công công là nhất lưu cao thủ. Cảnh kinh đều nói qua, hắn như cùng toàn công công đánh lên, cũng không dám nói chắc thắng không thua. Phất trần giống như roi thép, mang tiếng xé gió quất hướng Thành Vương Thế Tử. Thành Vương Thế Tử kinh hãi, chật vật về sau rút. Toàn công công trong tay phất trần một quái, cuốn lấy cổ tay của hắn, đem hắn bỗng nhiên kéo lại. Phanh! Thành Vương Thế Tử bị một cước đạp bay ra ngoài. Toàn công công như bóng với hình, theo sát mà tới, phất trần quét ngang, hung hăng quất vào Thành Vương Thế Tử trên mặt. Thành Vương Thế Tử hét thảm một tiếng, trên mặt anh tuấn xuất hiện từng đạo tơ phất trần lưu lại vết máu, cả người bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp đem một cái bàn thấp đệm hủy. Không đợi hắn đứng dậy, toàn công công tiến lên, một cước giẫm ở trên lưng của hắn. Thành Vương Thế Tử liều mạng giãy giụa, nhưng giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Toàn công công hừ lạnh một tiếng, dáng mắng hắn là yêu cầu. Đây chính là hạ tràng. Thành Vương Thế Tử, đắc tội. Toàn công công vung tay lên, hai cái ảnh vệ xuống lại, đem Thành Vương Thế Tử trói lại. Thành Vương Thế Tử mặt xám như tro. Huyền đế nhìn xem hắn, thật sâu thở dài. Linh thần a, ngươi lại cứu chấm một mạng. Ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Cái này đêm trừ tịch, trôi qua còn vui vẻ. Hoàng lăng biệt viện. Linh thần bọn người uống không sai biệt lắm. Lúc này, An Chí Quốc tiến đến, bước nhanh đi đến bên người Linh Thần, túi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, rượu cũng tỉnh mấy phần. "Đến, Linh Thần, chúng ta tiếp tục uống." "Đừng uống, cha ngươi xảy ra chuyện." "A? Cái gì cha?" "Nhã Miệt cha." Linh Thần tức giận nói, bắt lấy đại hoàng tử bà bay, liền kéo mang kéo đem hắn đưa đến trong sân nhỏ. Bên ngoài tuyết đã ngừng, nhưng thực tế quá lạnh. Một trận hàn phong đánh tới, đại hoàng tử lạnh đến run lập cập, nóng lên lạnh lẽo, trong dạ dày bốc lên, vọt tới bên cạnh oa oa đại thổ. Cái này phun một cái, rượu ngược lại là tỉnh mấy phần. Đại hoàng tử xoa xoa tay, "Linh thần, ngươi kéo ta đi ra làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi vào đi, chết có người." "Vậy hạ xảy ra chuyện?" Đại hoàng tử giật mình. Vừa mới tiếp vào tin tức, Ngụy Ảnh quân trong cung phát động trình biến. Đại hoàng tử trợn mắt hốt mồm, hắn hung hăng gõ gõ đầu của mình, "Ngụy Ảnh quân, là ta nghe lầm còn là ngươi nói sai rồi? Ngụy Ảnh quân không đã sớm bị diệt sao? Cho tàn lại cháy." Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Linh thần nhìn xem hắn, "Đại hoàng tử, nghĩ trở lại kinh thành sao?" Đại hoàng tử không rõ ràng cho lắm, có ý tứ gì? "Ta đã an bài tốt, ngươi dẫn đầu một nửa trấn thủ Hoàng Lăng tướng sĩ, hồi kinh cùng Vệ Long quân tụ hợp, cần vương hộ giá. Đây là ngươi quay về kinh thành cơ hội. Lần này Nguyệt Ảnh quân phản loạn, cùng Lục hoàng tử thoát không khỏi liên quan. Bất quá không cần lo lắng, hết thảy đều tại trong khống chế, hắn lại không nổi cái gì bọn nước." Đại hoàng tử chấn kinh, lão Lục cùng Nguyệt Ảnh quân có cấu kết. Hắn chẳng lẽ không biết phụ hoàng đối với Nguyệt Ảnh quân căm thù đến tận xương tùy sao? Linh thần khoát khoát tay, "Những này đều không trọng yếu, ngươi hiện tại lập tức ra roi thúc ngựa hồi kinh, trước hừng đông sáng hẳn là có thể chạy về kinh thành." Đại hoàng tử một mặt ngộp bức, "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?" Linh thần nói, "Chờ ngươi trở về lại từ từ hiểu rõ đi. Trọng yếu chính là, đây là ngươi quay về kinh thành cơ hội tốt nhất, cũng đừng bỏ lỡ." Đại hoàng tử khó có thể tin nhìn xem Linh thần, "Vì cái gì giúp ta?" Linh thần cười nói, "Đệ nhất, là vì cựu công chúa, ngươi là thật tâm đợi nàng tốt. Thứ hai, mấy tháng này ở chung xuống tới, ta phát hiện ngươi người này kỳ thật cũng không tệ lắm. Lúc trước nhu phản, cũng là bị hoàng hậu cùng Phúc Vương tính toán, có thể thông cảm được. Thứ ba, ta về sau khẳng định không cách nào lại phụng dưỡng bệ hạ tả hữu, ngươi muốn thay ta tận hiếu. Thứ tư, Linh Thần đột nhiên chỉ vào đại hoàng tử chóp mũi, bệ hạ một đời nhân quân, làm sao liền sinh các ngươi như thế một đám hỗn đản đồ chơi, mỗi ngày kìm nén hại hắn. Đại hoàng tử, Linh Thần thở dài, tam hoàng tử Mưu Phản bị giết, tứ hoàng tử đóng giữ biên hải, ngũ hoàng tử Mưu Phản bị giết, lục hoàng tử bây giờ cách chết cũng không xa. Hoàng tử khác cũng còn tuổi nhỏ, duy nhất có thể tại bên cạnh bệ hạ tận hiếu liền ngươi. Không thể lại chết người, lại chết các ngươi mạch này nhanh không ai. Ta đoán bệ hạ tâm đều nhanh nát, lại chết người ta sợ thân thể của hắn gánh không được, không phải sụp đổ không thể. Trở về đi, thật tốt hiếu thuận bệ hạ, thật tốt sủng ái cựu công chúa. Không tranh không đoạt, đại huyền hoàng vị sớm muộn là ngươi. Đại hoàng tử kinh ngạc nhìn Linh Thần, do dự một chút, nói, Linh Thần, kỳ thật ngươi mới là thích hợp nhất ngồi lên long ỷ người. Cút sang một bên. Cũng liền các ngươi đem long ỷ coi ra gì, trong mắt của ta đơn giản chính là một cái ghế. Làm hoàng đế nhiều mệt mỏi à, không nhìn xong đấu trường, xử lý không hết quốc gia đại sự, phiền đều phiền chết rồi. Lại nói, ta danh bất chính, luôn bất thuận, ta cũng không muốn bị lưu tại trên sử sách, để tiếng xấu muôn đời, lao tử là muốn mặt. Đại hoàng tử cười nói, trước kia ngươi nếu là nói như vậy, ta quả quyết sẽ không tin. Nhưng bây giờ, ta tin. Được rồi, đừng nói nhiều, nhanh đi đi. Đại hoàng tử gật đầu, vậy còn ngươi, không cùng ta cùng một chỗ hồi kinh sao? Linh Thần lắc đầu, chỉ Hoàng Lăng, ta thay ngươi trông coi người tổ tiên. Đại hoàng tử khẽ miệng co giật một chút, hướng Linh Thần thật sâu cúi đầu, sau đó mang An Chí Quốc bước nhanh rời đi. Phan Ngọc Thành theo gian phòng đi tới, nhìn xem đại hoàng tử rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Ngươi thật không muốn trở về đi xem một chút? Linh Thần cười nói, ta liền không quay về bạc công. Lại nói, ta bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, há không lộ ra ta càng nửa bước. Ngươi làm như vậy đáng ra không? Thủ hộ lấy bệ hạ, thủ hộ lấy đại huyền giang sơn, nhưng cuối cùng chính mình lại bị giáng thành thứ dân. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta trước đã làm sai chuyện sao? Ta là võ quốc thái tử cha đẻ, lại há có thể tại đại huyền làm quan? Linh Thần nóng nhìn kinh thành phương hướng, ta mặc dù không còn là đại huyền quan, nhưng cùng bệ hạ tình cảm sẽ không thay đổi. Phan Ngọc Thành cười nhạo một tiếng, ngươi xác định? Nói không chừng vị kia đã đem ngươi quên. Linh Thần nhìn xem Phan Ngọc Thành, cười nói, phụ tử nào có cách đem thủ? Hắn tưởng niệm ta có thể cảm giác được. Đi, không nói cái này, trở về tiếp tục uống rượu. Chương 544, đánh vào tử lao, năm sau xử quyết. Chương 544, đánh vào tử lao, năm sau xử quyết. Tiếng chém giết dòng dã tiếp tục một đêm. Toàn bộ hoàng cung, trống thi như núi, máu chảy thành sông. Thẳng đến bình minh, tiếng chém giết mới dừng lại. Thần Viên Long, cầu kiến bệ hạ. Ngoài điện, vang lên một đạo thô kệch thanh âm. Thành viên hoàng thất tại Ngàn Thu cung đợi một đêm. Huyền đế chậm rãi đứng người lên, thân thể lảo đảo một chút, ngồi thời gian quá dài. Mở cửa. Ảnh vệ mở ra Ngàn Thu cung đại môn. Viên Long toàn thân nhuốm máu, sắp bước vào bên trong, quỳ rạp xuống đất, "Bệ hạ, may mắn không làm được bệnh, nguyên ảnh quân đã đều tiêu diệt." Đứng lên mà nói, "Tạ bệ hạ." Viên Long đứng người lên, "Bệ hạ, bên ngoài đã an toàn." Huyền đế hơi gật đầu, "Viên tướng quân vất vả, mau chóng đem thi thể xử lý." "Thần, tuân chỉ." "Viên Long, Linh Thần đâu?" Viên Long ngơ ngác một chút, "Bẩm bệ hạ, thần không biết." Huyền đế có chút thất lạc, khẽ gật đầu. Viên Long lui ra ngoài. Huyền đế ánh mắt rơi xuống Đức Quý phi cùng thái tử trên thân. Hai mẹ con mặt xám như cho. "Đỡ phụ." Huyền đế sắc mặt tái xanh. Đức Quý phi quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, là Duệ Vương, là hắn để thần tiếp làm như vậy, cầu bệ hạ khai ân." Huyền đế sắc mặt càng khó coi hơn, "Duệ Vương cho ngươi chỗ tốt gì?" Đức Quý phi run giọng nói, "Thần thiếp tất cả hoạt động bạc đều là Duệ Vương cho, hắn nói chỉ cần để Linh Thần rời đi kinh thành, liền có thể trợ giúp thái tử leo lên hoàng vị. Ngươi độc phụ này, thật quá ngu xuẩn." Huyền đế tức giận đến nắm lên chén rượu trên bàn đập tới, chỉ là mất chính xác, rơi tại Đức Quý phi bên người, rơi vỡ nát. Đức Quý phi dọa đến thân thể run rẩy, mà không còn chút máu. Chớp nhớ tới, ngươi có cái biểu đệ tại Tương Châu đảm nhiệm thứ sử, hắn chính là các ngươi người trung gian a. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi xuống thái tử trên thân, "Ngươi tử, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thái tử trên chân còn có tổn thương, lúc này cũng không nói ngoài tới đau đớn, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. "Nhi thần, nhi thần biết tội, cầu phụ hoàng khai ân." "Bệ hạ, thần thiếp cũng là bị người mê hoặc, biết sai, cầu bệ hạ khai ân." Huyền đế thật sâu thở dài, cả người nhìn qua đều già mua mấy tuổi. "Đem ba người này đánh vào tử lao, năm sau xử quyết." Đức Quý phi hai mẹ con liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng vẫn là bị ảnh vệ kéo đi. Huyền đế đi tới ngoài điện. Bên ngoài hàn phong chật chật, ngân trang quả làm. Trên mặt tuyết, từng mảng lớn vết máu, như là vậy mực. Huyền đế khiến người khác về trước hậu cung. Chính hắn mang toàn công công cùng ảnh vệ trong cung đi một vòng. Cửa cung đã mở, từng chiếc xe ngựa lái về phía ngoài cung, trên xe ngựa tất cả đều là thi thể, dùng bao vải dầu bao lấy rất chặt chẽ. Cung nữ thái giám, ngay tại thanh lý trên mặt đất vết máu. Huyền đế sắc mặt mỏi mệt. Toàn công công nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, ngài một đêm chưa ngủ, còn là trở về ngủ một hồi a." Huyền đế khoát khoát tay, "Duệ Vương dẫn đầu 10 vạn đại quân, thẳng bức kinh sư, chấm lại thế nào ngủ được. Đều nói Vệ Long quân là trong đại quân tinh anh, nhưng bọn hắn lâu không chinh chiến, cũng không biết có thể ngăn trở hay không Duệ Vương 10 vạn đại quân." Toàn công công đội vàng nói, "Bệ hạ đừng lo lắng, khẳng định sẽ không có chuyện gì, không phải Ninh Thần cũng sẽ không như thế an bài." Lại nói, "Cái này còn không có Ninh An quân sao?" Nghe tới tên Ninh Thần, Huyền đế đột nhiên không có lo lắng như vậy. Năm ngoái giao thừa, Ninh Thần liền không ở kinh thành. Không nghĩ tới năm nay vẫn như cũ như thế, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Toàn công công nói, Bệ hạ yên tâm, Ninh thần không phải cái sẽ bạc đái chính mình người, lúc này không chừng ở đầu tiêu giao sung sướng đâu. Huyền đế cười cười, đi, về ngự thư phòng. Hoàng lăng biệt viện. Ninh thần uống một bát canh giải rượu, ăn chút gì, cảm thấy dễ chịu nhiều. Hắn tối hôm qua uống nhiều, bị Phan Ngọc Thành gánh trở về phòng. Lão Phan, thu thập một chút, chúng ta nên đi. Phan Ngọc Thành kinh ngạc, kinh thành sự tình còn không có hồi âm, ngươi cứ như vậy yên tâm rời đi. Ninh thần cười nói, phản loạn cũng đã lắng lại. Ninh An Quân nếu là liền đóng cửa đánh chó đều làm không được, vậy còn không như tại chỗ giải tán, về nhà chồng chọn đi. Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, ngươi có thể đoán được lần này mưu phản đầu têu sau màn là ai chăng? Ninh thần trừng mắt liếc hắn một cái, ta mấy tháng không có trở lại kinh thành, nơi này tin tức bế tắc, ta đi chỗ nào đoán đi. Bất quá bất kể là ai, ta lưu lại cách đối phó đều đủ để ứng phó. Hắn tối hôm qua nhận được tin tức là cửa thành phong tỏa, cửa cung đóng chặt, cho nên hắn suy đoán hẳn là Nguyệt Ảnh Quân đã vào cung, phát sinh binh biến. Nhưng đến nỗi đầu têu sau màn là ai, hắn cũng đoán không được, cũng không nghi đoán. Nhanh lên thu thập đi, ta ăn xong những vật này, chúng ta liền xuất phát. Phan Ngọc Thành hỏi, đi chỗ nào? Linh thần nghĩ nghĩ, không biết, đi đâu tính chỗ nào? Thật tốt lãnh hội một chút đại huyền tốt đẹp non sông. Không đi võ quốc sao? Linh thần cười nói, muốn đi. Bất quá, cái này không ảnh hưởng chúng ta du sơn ngoạn thủy. Sau nửa canh giờ, Linh thần bọn người rời đi Hoàng Lang biệt viện. Lần đầu tiên kinh thành, phi thường náo nhiệt. Bách tính căn bản không biết tối hôm qua hoàng cung trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Cửa thành đã mở, hết thảy giống như thường ngày. Hoàng cung, ngự thư phòng. Toàn công công đội vã đi tới, vậy hạ, đại hoàng tử đã xuất quân xuất phát, trực diện Duệ Vương đại quân. Huyền đế biểu lộ giận mình, ngươi nói ai? Bẩm bệ hạ, là đại hoàng tử. Huyền đế giận tím mặt, hắn không phải tại trấn thủ hoàng lăng sao? Dám tự mình hồi kinh, còn dám xuất quân, ai cho quyền lực của hắn? Bẩm bệ hạ, là Ninh thần. Huyền đế giận mình, Ninh thần, hắn trở về rồi. Toàn công công nói, bệ hạ, Ninh thần vẫn chưa hồi kinh, hắn rời đi kinh thành về sau, vẫn ở tại hoàng lăng biệt viện. Tối hôm qua, hắn để đại hoàng tử dẫn đầu trấn thủ hoàng lăng một nửa tướng sĩ hồi kinh cần vương hộ giá. Đại hoàng tử là sáng nay đến kinh thành, cùng vệ long quân đã hội hợp. Huyền đế lông mày giãn ra. Nguyên lai tiểu tử này trong khoảng thời gian này tránh tại hoàng lang biệt viện, khó trách tìm không thấy tung tích của hắn. Hắn để đại hoàng tử lĩnh quân, đại hoàng tử tay không thể nâng vai không thể chịu, sẽ lĩnh quân sao? Toàn công công nói, đại hoàng tử là hoàng thất huyết mạch, có hắn tỏa chấn trong quân, có thể cổ vũ sĩ khí. Huyền đế hơi gật đầu. Linh thần vì cái gì không chính mình trở về lĩnh quân? Có hắn lĩnh quân, Duệ Vương cái kia 10 vạn đại quân không cần phải nói. Bệ hạ, hắn hiện tại một giới bạch thân, làm sao có thể mang binh? Huyền đế giật mình, hắn đem điểm này cho quên. Toàn Thịnh, ngươi lập tức phái người tiến về Hoàng Lang biệt viện, đem người cho chấm tiếp trở về. Hắn ở kinh thành, chấm liền an tâm. Toàn công công trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, vội vàng nói, tuân chỉ. Lao nô cái này liền phái người đi. Nhưng Huyền đế theo buổi sáng một mực chờ đến ban đêm, kết quả chờ đến tin tức là Linh thần đã rời đi Hoàng Lang biệt viện. Rời đi rồi? Đi chỗ nào rồi? Toàn công công vội vàng nói, theo phái đi người hồi báo, nói là Linh thần sáng nay liền rời đi Hoàng Lang biệt viện. Đến nơi đi chỗ nào, không được biết. Huyền đế sụ mặt, phái người đi tìm. Nhớ lấy, tìm tới không muốn quấy nhiễu, âm thầm bảo hộ là được. Chương 545, ban thưởng lụa trắng chương 545, ban thưởng lụa trắng cho đến ngày thứ hai, đại hoàng tử vào cung. Duệ Vương đại quân lui, hẳn là tiếp vào tin tức, trực tiếp lui về Tương Châu. Bất quá Duệ Vương mưu phản đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nên phái ai đi bình định, để Huyền đế rất là đau đầu. Nếu là trước kia, Ninh thần khẳng định là không có hai nhân tuyển. Nhưng bây giờ, tiểu tử này người đều không biết chạy đến nơi đâu rồi. Huyền đế ánh mắt rơi tại đại hoàng tử trên thân. Ninh thần trận này một mực đợi tại hoàng lang biệt viện. Đại hoàng tử đội bằng nói, vâng. Vì sao không còn sớm cáo chi chấm? Nhi thần chính là mang tội chi thần, cũng vô thượng đấu chi quyền. Mà lại, Linh thần cũng không để Nhi thần nói. Huyền đế thở dài, hắn còn nói cái gì rồi? Hắn chỉ làm cho Nhi thần hồi kinh bảo hộ phụ hoàng, không còn gì khác. Huyền đế nói, ngươi hộ giá có công, đã trở về, tạm thời liền ở lại kinh thành đi. Tạ phụ hoàng. Đại hoàng tử tâm hỉ, quả nhiên hết thảy đều cùng Linh thần dự đoán đồng dạng. Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới quỳ xuống, bệ hạ, cảnh đại nhân cầu kiến. Tuyên hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui xuống, không đầy một lát, cảnh kinh bước nhanh đi vào. Thần, tham kiến bệ hạ. Huyền đế nhìn xem hắn, nhìn thần sắc ngươi bối rối, xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh kinh nặng đầu trọng địa dập đầu trên đất, bệ hạ, lục hoàng tử đêm qua tại trong lao đụng tường mà chết, thần thất trách, mời bệ hạ nghiêm trị. Huyền đế đầu góc ông một tiếng. Đại hoàng tử cùng toàn công công cũng đều ngây người. Lục hoàng tử tự sát rồi. Huyền đế hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch. Lục hoàng tử lại không tốt, cũng là con trai của Huyền đế. Giờ này khắc này, Huyền đế trong lòng chỉ còn cực kỳ bi ai. Cảnh kinh, ngươi đang chết. Cảnh kinh dọa đến mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhưng lục hoàng tử tại giám sát sở trong đại lao tự sát, đích thật là hắn thất trách. Thần biết tội, thần tội đáng chết vạn lần, mời bệ hạ trách phạt. Huyền đế nhìn chằm chằm cảnh kinh, hắn nhưng có lưu lại di thư. Bẩm bệ hạ, cũng không bỏ sót sách. Bất quá. Bất quá cái gì? Cảnh kinh cái chán kể sát mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Theo thần điều tra, lục hoàng tử cũng vô mưu hại bệ hạ chi tâm, hết thảy đều là đức quý phi ở sau lưng bức bách làm chủ. Kỳ thật lục hoàng tử chính là cái con mọt sách, không có chút nào chủ kiến. Huyền đế ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, cái độc này phụ. Toàn Thịnh, ban thưởng lụa trắng. Thế tử, ban thưởng lụa trắng. Lao nô tuân chỉ. Huyền đế nhìn chằm chằm cảnh kinh, trầm giọng nói, cảnh kinh, phạt đổng 1 năm, trượng trách 30. Thần, tạ bệ hạ long ân. Còn tốt còn tốt. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, chỉ là phạt đổng 1 năm, trượng trách 30. Cảnh Kinh trong lòng may mắn không thôi. Vừa rồi bệ hạ ban thưởng lụa trắng, kém chút đem hắn hủ chết. Liền sợ bệ hạ cho hắn cũng ban thưởng một cây. Giám sát sở đại lao. Thành Vương Thế Tử mang bắt đầu còng tay xiềng chân nút ở góc tường, đem cửa mở ra. Thành Vương Thế Tử ngẩng đầu, nhìn thấy Toàn Công Công, thân thể run lên bần bật. Khi thấy Toàn Công Công sau lưng tiểu thái giám trong tay bưng lấy một đầu lụa trắng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cửa nhà lao mở ra, Toàn Công Công đi đến. Ta cái này điêm cầu phục bệ hạ chi mệnh, đến đây đưa Thế Tử điện hạ lên đường. Thành Vương Thế Tử liều mạng về sau co lại, không, ngươi không thể giết ta. Ta còn có 10 vạn đại quân, ngươi nếu là giết, 10 vạn đại quân chắc chắn đổ kinh thành. Toàn Công Công cười lạnh, Duệ Vương nghe nói Thế Tử mưu phản thất bại, đã mang 10 vạn đại quân lui về Tương Châu. Không có khả năng, không có khả năng. Duệ Vương thúc không có khả năng vứt bỏ ta tại không để ý. Toàn Công Công phát ra một trận âm hiểm cười, mượn dùng linh thần một câu nói, tạp ra còn là thích Thế Tử điện hạ tại Ngàn Thu cung cái kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Thế Tử điện hạ, mời lên đường. Thành Vương Thế Tử lắc đầu, ta không muốn, lấy đi, ta không muốn. Cái này nhưng không thể theo ngươi, bệ hạ ban ân, há lại ngươi có thể cự tuyệt. Trước đó, tạp gia nói Thế Tử cùng Ninh Thần chính là ta đại huyền song kiệt, tạp gia hiện tại thu hồi câu nói này, ngươi cho Ninh Thần sách giày cũng không xứng, làm người làm việc ngươi kém đến quá xa. Thái giám nhưng thật ra là thù rất dai. Nhìn chung lịch sử, đắc tội thái giám người, đồng dạng đều không có gì kết cục tốt. Thành Vương Thế Tử một câu yếm cầu, Toàn Công Công nhưng vẫn luôn chưa quên. Hắn thích nghe Ninh Thần gọi hắn lao toàn, Ninh Thần không có đem hắn xem như thân thể không chọn bệnh người, cho hắn lớn nhất tôn trọng. Đã Thế Tử điện hạ không chịu lĩnh chỉ, cái kia chỉ có thể từ tạp gia cái này yếm cầu tự tay đưa Thế Tử lên đường. Toàn Công Công một ánh mắt, hai cái tiểu thái giám tiến lên, trực tiếp dùng lụa trắng ghìm chặt Thành Vương Thế Tử cổ. Cuối cùng, Thành Vương Thế Tử tươi sống bị ghìm chết rồi. Kiểm tra một chút, nhìn chết hẳn hay chưa? Một cái tiểu thái giám tiến lên kiểm tra, xác định chết hẳn. Kỳ thật không cần kiểm tra, cổ đều sắp bị cắt đứt. Phi, không nhìn chúng ta thân thể này không chọn mọi người, đây chính là hạ trạng. Đi, kế tiếp. Nhoáng một cái mấy ngày. Ngày này, Linh Thần bọn người dừng lại nghỉ ngơi. Đống lửa từ từ. Trên đống lửa mang lấy thỏ cùng gà rừng. Chân chúng hai đứa bé ở trong đất tuyết đùa giỡn. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Trần Trùng, "Lão Trần, cái này đi đường mệt mỏi, chúng ta không có việc gì, chỉ sợ hải tử chịu không được. Muốn không dạng này, đợi đến Linh Châu, ngươi cùng chị dâu trước mang hải tử đi Mãng Châu." Trần Trùng ngơ ngác một chút, "Ngươi nhìn bọn hắn giống chịu không được bộ dáng sao?" Lâm Anh cười nói, "Không cần lo lắng bọn hắn, cái này hai hải tử từ nhỏ đã cùng ta luyện võ, chắc địch vô cùng. Để bọn hắn đi ra nhiều đi một chút, được thêm kiến thức cũng không tệ." "Người nào?" Đứng ở trên nóc xe ngựa, chống kiếm đùa nghịch Tạ Tư Vũ, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Lời còn chưa dứt, người đã từ trên xe ngựa bay nhào ra ngoài, mấy cái lên xuống, ngừng tại trên một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm cách đó không xa rừng, đi ra. Linh Thần mấy người đứng người lên, ngưng mắt nhìn lại. Tạ Tư Vũ rút kiếm, không ra, chết. Trong rừng thân ảnh lóe lên, một cái trên mặt mang giữ tợn mặt nạ người xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tạ Sư Minh, trước đừng động thủ. Linh Thần đưa trong tay nướng thỏ giao cho Phùng Kỳ Chính, sau đó chạy tới. Tạ Tư Vũ nhìn chằm chằm đối phương trên mặt mặt nạ quỷ, lại đem mặt nạ của mình lấy ra nhìn một chút. Đột nhiên cảm thấy chính mình mặt nạ này che không được hắn xoáy khí dung nhan. Hắn đem trong tay mặt nạ đưa ra đi, trao đổi. Ảnh vệ nhìn hắn một cái, không để ý Tạ Tư Vũ trong tay kiếm một chỉ, không đổi, giết ngươi. Tạ Sư Minh, đừng làm loạn. Đây là trong cung người. Tạ Tư Vũ thu hồi kiếm, thử một tiếng. Trong lòng yên lặng ghi lại đối phương mặt nạ bộ dáng, quyết định quay đầu làm theo một cái. Linh Thần tiến lên ổn quyền. Ảnh vệ đáp lễ. Vậy hạ để các ngươi đến. Vâng. Tìm ta có việc. Ảnh vệ lắc đầu, chúng ta nhận được ý chỉ là âm thầm tùy hành bảo hộ. Linh Thần cười cười, sau đó nhìn chằm chằm đối phương, mắt lộ ra suy tư. Ta thế nào cảm giác thanh âm của ngươi rất quen hay, chúng ta có phải là gặp qua? Đối phương gật đầu. Ảnh vệ thân phận rất thần bí, có lẽ là tên thái giám, cũng có thể là cái nào đó cung nữ đều nói không chừng. Nhưng trước mắt người này, Linh Thần cảm thấy hắn hình thể rất quen thuộc, thanh âm cũng rất quen thuộc. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi là truyền. Công tử biết được là được. Linh Thần cười nói, nguyên lai là ngươi a, thật không có nhìn ra ngươi có một thân hảo công phu. Lao toàn giáo ngươi. Đối phương gật đầu. Người này chính là cái kia truyền chỉ tiểu thái giám, đến hắn trong phủ vô số lần. Vậy hạ còn tốt chứ? Vậy hạ không việc gì. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, như phản đầu têu sau màn là ai? Thành Vương Thế Tử, Duệ Vương. Linh Thần nao nao, nguyên lai là hai người bọn hắn. Duệ Vương lão tặc này hai chân tê liệt quả nhiên là trang, những này thành viên hoàng thất từng cái đều là hí tinh a. Vất vả chư vị tùy hành âm thầm bảo hộ, các ngươi trở về bảo hộ bệ hạ đi. Không cần lo lắng cho ta, bên cạnh ta đều là cao thủ, không có việc gì. Đối phương túi người, bệ hạ chi mệnh, không dám chống lại. Vậy được rồi, muốn hay không đem các huynh đệ kêu đi ra, cùng một chỗ tới ăn một chút gì? Đối phương lắc đầu. Công tử chậm dùng, tiểu nhân sẽ không quấy rầy. Đối phương cúi người hành lễ, sau đó lui tiến vào trong rừng. Linh Thần quay người trở về, đang muốn tọa hạ, lại đi qua đá Phùng Kỳ Chính một ước. Hắn nướng thỏ, bốn chân đều không còn. Chương 546, tự lập làm đế chương 546, tự lập làm đế ngày này, Linh Thần một đoàn người đến Linh Châu. Đi thôi, trước tìm khách sạn nghỉ chân. Tối nay ta mang các ngươi đi ăn hổ ký cái bánh. Linh Thần vừa cười vừa nói. Hắn lần trước đến Linh Châu thời điểm đến qua một lần, uống vào canh dê, ăn cái bánh, hương vị đẹp vô cùng. Bên kia làm gì chứ? Vây nhiều người như vậy. Một đoàn người đi ngang qua thời điểm, nơi xa ba tầng trong ba tầng ngoài vây không ít người. Phùng Kỳ Chính nói, ta đi qua nhìn một chút. Phùng Kỳ Chính chạy tới nhìn một hồi, sau đó lại chạy trở về. Là Tưởng Chính Dương, tại Lăng Trì phạm nhân đâu? Linh Thần giật mình, các ngươi chờ một chút, ta đi qua chào hỏi. Linh Thần chen đi qua. Trên hình dài, đứng thẳng bốn cái cây cột, bốn người bị cởi sạch cột vào trên cây cột. Tưởng Chính Dương ngẩng đầu nhìn này, nhưng thật ra là tại xem giờ. Hắn nắm lên một cây phán ký, ném ra ngoài, cái đồ chơi này cũng gọi sinh tử ký. Hành hình. Đao phủ đại đao đổi thành tiểu đao, bắt đầu chấp hành Lăng Trì chi hình. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Bách tính không những không sợ, ngược lại lớn tiếng gọi tốt. Vương, vương gia. Linh Thần ngay tại xem hình, nghe tới thanh âm, quay đầu nhìn tới. Một cái ngay tại cách ly bách tính nha dịch, một mặt sùng bái lại hưng phấn mà nhìn xem Linh Thần. Linh Thần ngơ ngác một chút. Hắn được phong làm trấn quốc vương, thánh chỉ sớm đã truyền khắp các châu huyện. Nhưng hắn tử quan, không bao nhiêu người biết. Triều đình cũng không có ban phát bố cáo. Linh Thần cũng không có giải thích. Nhỏ ngươi tố thấy vương gia. Nha dịch quỳ lạy. Hắn cái quỳ này, cái khác nha dịch sao dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian quỳ theo bái. Nghe xong là vương gia, bách tính cũng quỳ xuống. Linh Thần có chút xấu hổ, hắn lúc đầu chỉ là muốn tới đây cùng Tượng Chính Dương chào hỏi. Mọi người mau dậy đi, không cần đa lễ. Bách tính đứng lên mới hỏi cùng nha dịch nghe ngóng, đại nhân, đây là vị nào vương gia a? Trấn quốc vương. Trấn quốc vương là ai? Nghe thật là lợi hại bộ dáng. Ta nhớ tới, phía trước triều đình ban bố qua bố cáo, Trấn quốc vương chính là Ninh Ngân Y a. Ninh Ngân Y ỉa. Đao Trạm quốc cứu cái nào? Trước kia chúng ta Linh Châu những cái kia cầu quan cũng là Ninh Ngân Y điều tra. Nguyên lai là Ninh Ngân Y a. Vậy ta vừa rồi đều không có nghiêm túc dập đầu, đến lại đập một cái. Bách tính cũng mặc kệ ngươi cái gì vương gia hầu gia. Ai cho bách tính làm chủ người đó là quan tốt, chính là đại đại người tốt. Ninh Ngân Y Đao Trạm quốc cứu, chỉnh đốn Linh Châu quan trường. Bách tính trong lòng cảm kích, đi nhớ, chỉ có Ninh Ngân Y đi tham kiến vương gia. Bách tính lại quỳ xuống. Linh Thần bị làm cho chân tay luôn cuống. Mọi người mau dậy đi, mau dậy đi. Chờ bách tính đứng lên, tranh thủ thời gian chuồn đi. Chờ Tưởng Chính Dương chạy tới, Linh Thần đã không thấy. Tạ sư minh, ngươi cái kia mặt nạ cho ta mượn mang mấy ngày. Linh Thần cười khổ. Hắn không nghĩ tới bách tính gặp hắn, phản ứng lớn như vậy. Phan Ngọc Thành cười nói, không cần, bách tính chỉ biết thanh thiên Linh Ngân Y Lệ, nhưng chân chính nhận biết ngươi lắc đắc không có mấy. Chỉ cần ngươi không khắp nơi ồn ào chính mình gọi Linh Thần, liền sẽ không gây nên rối loạn. Linh Thần hai tay mở ra, ta cái này đáng chết bị lực. Tạ Tư Vũ nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Quả nhiên, xoáy là một loại thái độ. Thế nào mới có thể làm đến ngươi dạng này? Linh Thần ngơ ngác một chút, có ý tứ gì? Thu bách tính yêu quý. Linh Thần cười nói, trừng trị tham quan, quét sạch tệ nạn, vì bách tính như phú. Tự nhiên thụ bách tính yêu quý. Tạ Tư Vũ như có điều suy nghĩ. Cái kia Tưởng Chính Dương là quan tốt sao? Linh Thần khỏe miệng giật một cái, hắn là một quan tốt. Tạ Tư Vũ gật đầu, tốt, vậy ta đổi một cái. Linh Thần. Một đoàn người tìm khách sạn dàn xếp xuống tới. Một đường này điều kiện có hạn, cũng không tắm tắm. Linh Thần ngon lành là tắm nước nóng. Tắm rửa xong, Linh Thần nhịn không được thở dài. Bây giờ đang tắm đều phải tự mình động thủ, ở nhà đều là Tử Tô cùng Vũ Điệp giúp hắn tẩy. Đổi thân quần áo sạch, Linh Thần chuẩn bị mang mọi người trước đi ăn hổ ký cái bánh. Tối nay rốt cuộc bái phòng Tưởng Chính Dương. Ai ngờ, hắn vừa ra cửa, Tưởng Chính Dương liền tìm tới cửa đến. Linh Thần đem hắn nên tiến vào gian phòng. Thảo dân Linh Thần, tham kiến đại nhân. Tưởng Chính Dương tức giận nói, giữa chúng ta, cần dùng tới khách khí như vậy sao? Đừng coi là thật, ta chính là làm dáng một chút. Tưởng Chính Dương bật cười, ngươi vì sao lại bị dáng thành thứ dân rồi? Ngươi không biết. Tưởng Chính Dương lắc đầu, ta chỉ là nghe nói ngươi bị dáng trước, nguyên nhân không biết. Linh Thần cười khổ, một lời khó nói hết. Đúng rồi, hôm nay mấy người kia phạm vào chuyện gì? Bị trước mặt mọi người lăng trì. Tưởng Chính Dương nói, đập ăn mày. Đập ăn mày, chính là bọn buôn người. Linh Thần ồ một tiếng, chẳng trách. Đại Huyền đối với bọn buôn người tuyệt đối không khoan dung. Lừa bán hài đồng người, chạm lập tức hành quyết. Lừa bán hài đồng chí tử người, chém ngang lưng. Lừa bán hài đồng, hái sinh gãy các người, lăng trì xử tử. Tưởng Chính Dương nói, lúc nào hồi kinh? Linh Thần thở dài, không quay về, cũng không thể quay về. Tưởng Chính Dương cười nói, ta nhìn không ra mấy ngày, bệ hạ liền nên triệu ngươi vào kinh. Trong lúc mấu chốt này, ngoại trừ ngươi, giống như cũng không ai có thể cầm Duệ Vương có biện pháp. Linh Thần kinh ngạc, Duệ Vương như phản sự tình ngươi đều biết rồi. Cũng là hai ngày này mới nghe được tin tức, lao tặc này dám tự lập làm đế, ta nhìn hắn là chẳng sống. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thứ độ gì? Duệ Vương xưng đế rồi. Tưởng Chính Dương một mặt kinh ngạc, ngươi không biết. Linh Thần lắc đầu, cái này chuyện khi nào? Liên gần nhất, Duệ Vương tại Tương Châu xưng đế, đổi niên hiệu mới nguyên, hắn tự xưng nguyên đế. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Đây chính là cho thân vương quá nhiều quyền lực hậu quả. Bất quá Duệ Vương lão tặc này thật sự là đủ có thể, chạy đến đại viện trên địa bàn tự lập làm đế. Bệ hạ đoán chừng muốn chọc giận chết ta. Đi thôi, ta chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đoán chừng qua không được mấy ngày, bệ hạ liền nên triệu ngươi vào kinh. Đáng tiếc ta bên trên có song thân muốn phụ dưỡng, không phải nói cái gì cũng phải đi theo ngươi lần trước chiến trường. Linh Thần khẽ nhíu mày, huyền đế triệu hắn vào kinh là không thể nào. Huyền đế có ý nghĩ này, cả triều văn võ cũng sẽ không đáp ứng. Đáng thương bệ hạ, cái này phá hoàng đế không làm cũng được. Thành viên hoàng thất không có một cái đèn đã cạn dầu. Hắn đều muốn cho huyền đế viết phong thư, đem hoàng vị chuyển cho đại hoàng tử. Chính mình mang hắn du sơn ngoạn thủy đi. kinh thành, ngự thư phòng. Tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư chờ triều đình đại quan đều tại. Huyền đế cau mày, sắc mặt khó coi. Mấy ngày nay sốt ruột phát hỏa, ngoài miệng đều giải ngâm. 3. Huyền đế đưa trong tay tin hung hăng đập tại long án bên trên, dọa đến chư vị đại thần trong lòng run lên bần bật. Vô sĩ nghịch tặc, nghịch tặc. Phong thư này là Duệ Vương đưa tới, hắn muốn Huyền đế thừa nhận nguyên quốc tồn tại, đồng thời yêu cầu một nước hai chế. Đây quả thực là cầm cục gạch đập Huyền đế mặt. Đại Huyền quốc thổ bên trên, làm sao có thể cho phép có quốc gia khác tồn tại, còn xuất hiện một vị khác hoàng đế? Đồng thời, Duệ Vương trong thư nói, nếu như không thừa nhận hắn vị hoàng đế này, hắn liền cùng xung quanh các nước kết thành đồng minh. Đây là uy hiếp trắng trợn. Huyền đế bị tức đến trước mắt biến đen, ngón tay run rẩy. Chương 547, Cựu công chúa hiến kế chương 547, Cựu công chúa hiến kế. Huyền đế nhìn xem trước mắt những này đại thần trong triều, trầm giọng nói, chư vị ái khanh, nhưng có thượng sách. Lý Hán Nho bọn người hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, có thể phái binh tiến đánh. Lễ bộ thượng thư Phùng Cao Kiệt vô ý thức nói, hắn hiện tại là đời lễ bộ thượng thư, kỳ thật chỉ cần đem Linh Thần cùng cựu công chúa hôn lễ làm tốt, hắn liền có thể ngồi lên lễ bộ thượng thư vị trí. Nhưng mà ai biết Linh Thần bên này xảy ra chuyện, hôn lễ không có hoàn thành, liền thành đời lễ bộ thượng thư. Bất quá trở thành chân chính lễ bộ thượng thư là chuyện sớm hay muộn, mặc dù bệ hạ không có giết Thẩm Mẫn, nhưng cũng đem hắn giáng chức ra kinh thành. Mấy người khác nhau nhau nhìn về phía Phùng Cao Kiệt, ánh mắt của quái. Huyền đế cũng nhìn xem hắn, cái kia Phùng Ái Khanh cảm thấy cho dù ai làm thống soái phù hợp. Cái này, Phùng Cao Kiệt ấp úng nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp, bệ hạ, thần cảm thấy có thể mặc cho Viên Long làm thống soái, để hắn dẫn người tiến về Tương Châu bình định. Huyền đế suy tư một hồi, vẫy tay nói, người làm soái, lúc có dũng có mưu. Viên Long đích thật là một viên manh tướng, nhưng dũng manh có thừa, mưu kế không đủ. Ý tứ chính là Viên Long làm tướng quân có thể, nhưng làm thống soái không được. Phùng Cao Kiệt cứng đờ, vậy hắn cũng không biết nên đề cử ai rồi. Phùng Ái Khanh suy nghĩ lại một chút, ta đại huyền nhân tài đông đúc, chấm liền không tin chọn không ra một cái hữu dung hữu nhu người. Phùng Cao Kiệt bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Huyền đế nhìn về phía những người khác, các ngươi nhưng có đề cử người? Lý Hán Nho bọn người giữ im lặng. Bọn hắn rõ ràng Huyền đế tâm tư, nhưng bọn hắn chính là không nói danh tự của người kia, bởi vì cái này quá nói nhảm, võ quốc thái tử cha đẻ, nếu là trở thành đại huyền thống soái, tương đương với một nữ gả hài phu. Ai dám đưa ra cái tên kia, những cái kia ngôn quan không đem nhà hắn mộ tổ mắng bốc khói đều không bỏ qua. Huyền đế sắc mặt rất khó coi, các ngươi đều là chấm phụ tá đắc lực, bây giờ Duệ Vương tại Đại Huyền quốc thổ bên trên tự lập làm đế, chư vị cũng không mặt mũi có thể nói à. Cho nên, thống soái nhân tuyển cực kỳ trọng yếu, chỉ cần độc thủ, liền muốn triệt để hủy diệt Duệ Vương, một trận nhất định phải đánh xinh đẹp. Việc này cực kỳ trọng yếu, chư vị ái khanh suy nghĩ thật kỹ. Linh Châu, Nhất Tiếu lâu. Linh Thần lần đầu tiên tới Linh Châu thời điểm, trạm thứ nhất chính là cái này Nhất Tiếu lâu. Một cái bàn này cũng không tiện nghi a. Tưởng đại nhân tôi kém. Nhìn xem trên bàn mỹ vị món ngon, Linh Thần nhịn không được chê bẹo. Tưởng Chính Dương vây tay, bữa cơm này một văn tiền không tốn, đều là Nhất Tiếu lâu trưởng quỹ chuẩn bị. Hắn biết là ngươi đến, nói cái gì cũng không chịu lấy tiền. Lúc trước Trương Nguyên Thương bọn người chuyện xảy ra, theo đạo lý cái này Nhất Tiếu lâu là muốn niêm phòng, là ngươi bảo vệ Nhất Tiếu lâu. Trưởng quỹ đối với ngươi rất là cảm kích. Ngươi hiện tại một giới bạch thân, không quan không có chức, cái này cũng không tính là nhận hối lộ. Linh Thần trêu ghẹo nói, đến địa bàn của ngươi, thì ra ngươi là một văn tiền không tốn, còn mượn tên tuổi của ta cọ thu xếp tốt. Tưởng Chính Dương cười, ta điểm kia bổng lộc, tại cái này Nhất Tiếu lâu có thể ăn không được mấy trận. Nếu làm miễn phí, để ta cọ một bữa lại có làm sao? Linh Thần bật cười, ngày mai hồ ký kẹp bánh, ngươi mời khách. Không có vấn đề, ngày mai ta mời. Tưởng Chính Dương một lời đáp ứng, ăn kẹp bánh có thể hoa mấy đồng tiền. Linh Thần bên này ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Ở xa kinh thành Huyền đế đều sắp tức giận chết rồi. Hắn vừa mới đem Lý Hán Nho bọn người tất cả đều đuổi đi. Những thứ hôn chứng này, chẳng lẽ không rõ ý của chấm? Kỳ thật Lý Hán Nho bọn người trong lòng đều hiểu, nhưng là không dám nói. Ai dám nói ra cái tên kia, ai liền phải bị mắng. Lại nói, cái này đích xác không thích hợp, về tình về lý đều không thích hợp. Toàn công công túi đầu không dám nói lời nào. Huyền đế sốt ruột phát hỏa, hắn cũng gấp, cũng không có biện pháp á lúc này, một cái tiểu thái dám đi tới quỳ xuống, bệ hạ, cựu công chúa cầu kiến. Huyền đế ngơ ngác một chút, để cho nàng đi vào. Vâng. Tiểu thái dám lui ra ngoài. Không đầy một lát, một thân váy đỏ, thanh xuân tịnh lệ cựu công chúa mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoài An làm sao tới rồi? Nhi thần nghe nói phụ hoàng phát hỏa, cho nên cố ý làm một bát băng phấn canh hạt sen. Cựu công chúa tiến lên, mở ra hộp cơm, lấy ra băng phấn canh hạt sen. Huyền đế uống hai ngụm, liên tục gật đầu, Hoài An có lòng. Hắn gần nhất sốt ruột phát hỏa, trong miệng phát khổ, cái này băng phấn canh hạt sen lạnh buốt chua ngọt, rất hợp khẩu vị. Phụ hoàng là bởi vì Tương Châu sự tình mới sốt ruột phát hỏa. Huyền đế cười nói, hậu cung nữ tử không thể tham chính, quốc gia đại sự, Hoài An liền không cần nhọc lòng. Vậy được rồi. Lúc đầu nhi thần nơi này có một thượng sách hiến cho phụ hoàng. Đã phụ hoàng không linh tỉnh, vậy quên đi. Huyền đế bật cười, chấm cùng mấy vị đại thần trong triều đều cu nải thượng sách, ngươi có thể có cái gì thượng sách? Cựu công chúa nhíu cái mũi nhỏ, phụ hoàng chớ có xem thường người, nhi thần nếu có thể giải quyết phụ hoàng trước mắt bối rối nên như thế nào đâu. Huyền đế cười nói, ngươi nếu có thể giải quyết, muốn cái gì phụ hoàng cho người cái gì. Nhưng phụ hoàng vừa rồi nói hậu cung nữ tử không thể tham chính. Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, ở chỗ này chờ chấm đâu. Nói đi, chấm cho phép ngươi tham dự việc này, nói một chút ngươi có gì thượng sách. Cựu công chúa cong tay nhỏ, kiêu ngạo giống con nhỏ gà mái, gắt ý nói, phụ hoàng còn nhớ rõ cảnh quốc. Huyền đế nghĩ nghĩ, hơi gật đầu, chớ có chút ấn tượng, kia là thái tổ hoàng đế thời kỳ xung quanh một tiểu quốc, hôm nay đã sớm diệt quốc. Cựu công chúa nói, thái tổ hoàng đế thành lập đại huyền, xung quanh các nước nhao nhao thần phục. Lúc ấy cảnh quốc quốc quân tuy là nữ tử, nhưng dũng manh thiện chiến, nhiều lần phạm ta đại huyền biên cảnh. Thái tổ hoàng đế phái đại tướng Lý Khải dẫn binh thảo phạt, cảnh quốc quốc quân ngự giá thân trình, cùng ta đại huyền đánh có qua có lại. Về sau, Lý Khải lại cùng cảnh quốc quốc quân đánh ra tình cảm, cảnh quốc nguyện bãi binh giảng hòa, đồng thời thần phục, nhưng điều kiện là muốn dẫn đi Lý Khải. Lý Khải trung thành tuyệt đối, mặc dù tình hệ cảnh quốc quốc quân, nhưng thà chết không nguyện ý rời đi đại huyền. Thái tổ hoàng đế lúc ấy nhớ bách tính, không muốn lại nổi lên đao binh, sinh lòng một kế, tại đại huyền cùng cảnh quốc đường biên giới xây dựng một tòa thành, mệnh danh Huyền Cảnh Thành, phái Lý Khải trấn thủ, cũng phong hắn làm và thân vương. Đến tận đây, đại huyền cùng cảnh quốc như thể chân tay, chung sống hòa bình mấy chục năm, thẳng đến về sau cảnh quốc nội chiến không ngừng, sau đó diệt quốc. Huyền đế ánh mắt đột nhiên sáng lên, toàn công công cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Huyền đế nói, cảnh quốc chấm biết, nhưng cái này cảnh quốc quốc quân cùng đại tướng Lý Khải sự tình, chấm vì sao chưa từng nghe nói qua. Cựu công chúa cười duyên nói, phụ hoàng một ngày trăm công ngàn việc, không biết cũng bình thường. Tóm lại, tất cả những thứ này có sự nhưng cha. Huyền đế trong lòng đại hỉ, đã thái tổ hoàng đế có thể làm như vậy, hắn cũng có thể làm như vậy, mà lại có sự nhưng cha, văn võ bá quan cũng không thể nói gì hơn. Quá tốt. Hoài An, ngươi lần này nhưng giúp phụ hoàng đại ân, phụ hoàng nhất định phải thật tốt ban thưởng ngươi. Đúng rồi, là chính sự sao? Cựu công chúa lập tức hiểu xỉu, cười khăn nói, là nhi thần theo một bản giả sử bên trong nhìn thấy. Huyền đế khỏe miệng hung hăng co lại. Chương 548, xuyên tạc sử sách chương 548, xuyên tạc sử sách. Huyền đế một mặt im lặng nhìn xem cựu công chúa. Giả sử tàn mạn, há có thể thật chứ? Nếu là chính sự, văn võ bá quan không lời nào để nói, dù sao thái tổ hoàng đế cứ như vậy làm qua. Hắn dạng này làm, là tại bắt trước thái tổ hoàng đế. Nhưng giả sử, căn bản không đủ để tin. Cựu công chúa nói thầm, chính sử cũng không nhất định là thật, chính sử đều là người thám biết. Giả sử cũng không nhất định chính là giả. Huyền đế mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Toàn công công muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, bệ hạ, giả sử cũng có thể biến thành chính sử. Huyền đế nhíu mày, có ý tứ gì? Toàn công công nói, bệ hạ, thái tổ hoàng đế thời kỳ sử quan chết mấy trăm năm, vụ trộm đem cố sự này gia nhập sử sách, cũng sẽ không có người biết thật giả. Ngươi làm càn. Huyền đế giận dữ, cẩu vật, ngươi thật to gan, dám để châm xuyên tạc sử sách. Toàn công công dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán đổ mồ hôi. Lao nô đang chết, bệ hạ thứ tội. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, việc này không cần nhắc lại, Hoài An ngươi cũng đi về trước đi, việc này không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Cựu công chúa thấy Huyền đế nổi giận, không còn dám lưu lại, nhi thần cáo lui. Sau đó cực nhanh chạy đi. Huyền đế nhìn một chút cổng, sau đó nói, cẩu vật, ngươi. Toàn công công đội vàng bỏ lên. Huyền đế nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, Toàn Thịnh, lấy thân thủ của ngươi, có thể hay không lặng lẽ chui vào Văn Viên Các? Toàn công công một mặt kinh ngạc. Vừa rồi Hoài An tại, chấm há có thể đáp ứng. Xuyên tạc sử sách loại sự tình này, một khi bị phát hiện, đó chính là rửa không sạch chỗ bẩn. Nếu như bị người biết Hoài An biết chuyện không báo, những cái kia sử quan tại trên sử sách không chừng biết như thế nào nằm đâu. Những cái kia sử quan, so ngôn quan còn bướng bỉnh cổ hủ, để bọn hắn xuyên tạc sử sách, bọn hắn tuyệt đối có thể đập đầu chết tại chấm trước mặt. Cho nên, chấm cần ngươi lặng lẽ chui vào Văn Nguyên Các, đem Hoài An giảng cố sự thêm bảo. Toàn công công đội vàng túi người, lao nô có thể. Được, chuyện này giao cho ngươi xử lý sinh đẹp điểm. Lao nô tuân chỉ, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Huyền đế không yên lòng căn dặn. Cựu công chúa trở lại Lạc Hoàng cung. Đại hoàng tử bước nhanh tiến lên đón, thế nào? Phu hoàng nhưng tiếp thu. Cựu công chúa lắc đầu, đừng đề cập, phu hoàng nghe xong là giả sử, nổi trận lôi đình. Cái này, đại hoàng tử bất đắc dĩ thở dài. Cựu công chúa ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhẹ giọng nói, muốn không chúng ta lặng lẽ đem cố sự này ghi vào trong sử sách đi. Đại hoàng tử giật nảy mình. Hoài An, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn. Xuyên tạc sử sách chính là đại tội. Nếu là bị những cái kia sử quan biết, chúng ta chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. Lại nói, Văn Nguyên Các có trọng binh trấn giữ, căn bản lén không đi vào. Cựu công chúa giống như là xương đánh quả cả, thờ phạt mà. Vậy làm sao bây giờ? Phu hoàng sốt ruột phát hỏa, ngoài miệng đều dài ngâm. Đại hoàng tử nghĩ nghĩ, nói, muốn không ngày mai ta vào triều, mời tấu phụ hoàng, triệu hồi Ninh Hận. Cựu công chúa lắc đầu, cũng đừng. Phu hoàng mặc dù đưa ngươi lưu tại kinh thành, nhưng vẫn chưa giao cho ngươi quyền thế, ngươi căn bản là không có cách tiến vào triều đình. Lại nói, văn võ bá quan sao lại đoán không được phụ hoàng tâm tư, nhưng bọn hắn chính là không nói. Bởi vì ai nói ai bị mắng. Ninh Hận trở về, đích thật là về tình về lý đều không thích hợp. Ngươi tùy tiện gián luôn, những cái kia ngôn quan phải buộc phụ hoàng đem ngươi chạy về hoàng lăng đi. Đại hoàng tử bất đắc dĩ thở dài. Mà Ninh Hận uống năm mê ba đạo, về khách sạn đi ngủ. Căn bản không biết huyền đế, đại hoàng tử, cựu công chúa ngay tại vắt hết dịch sữa nghĩ lý do triệu hắn hồi kinh. Ngủ một giấc đến lớn bình minh, thần thanh khí sảng. Sau khi rửa mặt, Ninh Hận xuống lầu ăn bữa sáng, cũng không có quấy rầy Phan Ngọc Thành bọn người. Tối hôm qua tất cả mọi người uống không ít. Dù sao hiện tại không có việc gì, để bọn hắn ngủ thêm một hồi. Ninh Hận một người ra đường đi dạo một vòng, mua thật nhiều đồ chơi nhỏ, cho Trần Trung hai đứa bé mua chút thư tịch, sau đó lại cho Tử Tô cùng Vũ Điệp mua chút đồ trang sức. Chờ hắn trở lại khách sạn, tất cả mọi người lên. Đợi lát nữa, các ngươi mặt mũi này làm sao rồi? Cao Tử Bình, Phùng Kỳ Chính, Trần Trung ba người một mực dùng ống tay áo cản trở mặt. Ninh Thần đè xuống Phùng Kỳ Chính cánh tay, trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy hắn mặt mũi bầm dập. Cao Tử Bình cùng Trần Trung đều giống nhau. Lúc này, Lâm Anh mang hai đứa bé đi đến. Ba người cùng chuột gặp phải mèo, tranh thủ thời gian dùng tay áo ngăn lại mặt, ngồi trên ghế túi thấp đầu không dám lên tiếng. Lâm Anh quét ba người lên mắt, hừ lạnh một tiếng, dọa đến ba người khẽ run rẩy. Chợt, ánh mắt rơi xuống Ninh Thần trên thân, "Tiểu Thần, ngươi tối hôm qua cũng đi rồi." "Đi chỗ nào?" "Nhất Tiếu lâu sao? Mọi người không đều đi sao?" Lâm Anh sụ mặt, "Ta là nói giáo phường sở. Vừa rồi ta đi gọi ngươi ăn điểm tâm, phát hiện ngươi người không trong phòng." "A." Ninh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ chính ba người các ngươi chạy giáo phường sở đi rồi." "Chị dâu, ta cũng không có đi a. Ta lên được sớm, ra đường mua một chút đồ vật." Ninh Thần tranh thủ thời gian cầm ra một cái hộp, "Cái này mật ngọc mở dê cao là đưa cho ngươi, hiện tại trời đông giá rét, khí hậu khô giáo, đôi ở trên tay có thể bảo trì làn da ướt át. Đúng rồi, còn có những sách này, thích hợp hài đồng học tập, là cho hai hài tử." Lâm Anh trên mặt tươi cười, "Cảm ơn tiểu thần, cái kia chị dâu liền không khách khí với ngươi. Đều là người trong nhà, khách khí liền khách khí." Dọc theo con đường này đều là Lâm Anh đang chiếu cố bọn hắn, nấu cơm thời điểm thường xuyên đụng nước đá, tay đều thân. Lâm Anh ánh mắt rơi tại Phùng Kỳ chính ba người trên thân, "Ngươi xem một chút người ta tiểu thần, nhìn lại một chút các ngươi. Háo sát thành tính, không làm việc đàng hoàng, các ngươi làm sao cũng không biết cùng tiểu thần học điểm tốt." Ba người như cái bé ngoan, liên tục gật đầu, cam đoan cùng Ninh Thần học tốt. "Ba người các ngươi," nhìn đem chị dâu tức giận. Ninh Thần đột nhiên giật mình, "Chị dâu, lão Trần đi giáo phường sở ngươi sinh khí ta có thể lý giải, nhưng lão Phùng cùng lão Cao vẫn chưa cưới vợ, đi giáo phường sở có thể thông cảm được à?" Lâm Anh cả giận nói, "Chính là hai người bọn hắn, lôi kéo nhà ta lão Trần đi." Phùng Kỳ chính cùng Cao Tử Bình trong lòng ủy khuất cực, rõ ràng là Trần Trùng đề nghị. Bất quá bọn hắn không dám nói, nói ra Trần Trùng mệnh không còn. "Chị dâu ngươi bất giận, ta đến huấn bọn hắn." Ninh Thần một chỉ Phùng Kỳ chính cùng Cao Tử Bình, "Hai người các ngươi, lần sau chính mình đi là được, đừng lao kéo lên lao Trần, biết sao?" Cao Tử Bình liên tục gật đầu, "Ta thể, về sau không còn cùng lao Trần cùng đi." Phùng Kỳ chính nói, "Ta cũng giống vậy. Lao Trần tên chó chết này, bất đương nhân tử, mỗi lần đi không bỏ tiền coi như, còn làm hại bọn hắn bị đánh. Cái này huynh đệ không cần cũng được, trừ phi lần sau đi hắn bỏ tiền, hơn nữa còn phải gọi bọn hắn nghĩa phụ." Ngay vào lúc này, Tưởng Chính Dương đến. "Chị dâu bất giận, Tưởng đại nhân hôm nay mời chúng ta ăn hổ ký kẹp bánh. Ta nói cho ngươi, Linh Châu kẹp bánh thế nhưng là nhất tuyệt, nhất là cái này hổ ký, sinh ý bạo lửa, đi trễ coi như ăn không được." Chương 549, Nguyên Quốc Trấn Quốc Vương chương 549, Nguyên Quốc Trấn Quốc Vương Linh Thần rốt cục ăn được tâm tâm niệm niệm hổ ký kẹp bánh. Một đoàn người là ôm bụng trở lại khách sạn, đều ăn quá no. Nướng bên ngoài xốp giòn bên trong mềm bánh bột nô, kẹp bên trên kho đến phấn nộn nhiều chất lỏng thịt dê, phối hợp canh dê hòa giải dính nhỏ dưa muối, tại cái này mùa đông giá rét, ăn cái đồ chơi này quá hưởng thụ. Phùng Kỳ chính ôm bụng, la hét ngày mai còn muốn đi ăn. Linh Thần trở lại gian phòng, đóng cửa lại quay người lại, không khỏi khẽ giật mình. Hắn đi tới trước bàn. Trên bàn có một phong thư. Khiến Linh Thần rất ngạc nhiên chính là, dùng để ép tin chi vật, vậy mà là một khối bánh vàng. Cái này bánh vàng trọng lượng tương đương với một tỏi hoàng kim, chỉ là hình dạng khác biệt, tiện cho mang theo. Cái này ai hào phóng như vậy a? Linh Thần không nhúc nhích, vạn nhất bánh vàng hoặc là trên thư có độc đâu. Hắn đi ra ngoài đem Tạ Tư Vũ hô đi qua. Tạ Tư Vũ sát thủ xuất thân, đối với độc cũng rất có nghiên cứu. Tạ Tư Vũ kiểm tra một chút, xác định không có độc. Linh Thần lúc này mới yên tâm đem bánh vàng thăm dò, sau đó mở ra tin. Viết thư người, mời Linh Thần giờ tuất đến trời cao lâu tụ lại. Linh Thần nhịn không được cười nói, cái này mời người phương thức thật đúng là đủ ngang tàng. Sau đó, Linh Thần đem Phan Ngọc Thành mấy người mời đi theo. Thương lượng một chút, còn là quyết định ban đêm đi chiếu cố vị này nhân vật thần bí. Đêm đó, giờ tuất, Linh Thần mang Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính đi tới trời cao lâu. Trời cao lâu là Linh Châu thành lớn nhất trà lâu một trong. Trời cao lâu đại môn đóng chặt. Phùng Kỳ chính tiến lên gõ cửa. Cửa mở. Mở cửa là cái dáng người trắng kiện, mặc trang phục hán tử. Hán tử rõ ràng nhận biết Linh Thần, nhìn Linh Thần ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng cảnh giác. Linh Mô đến đây đi đến cuộc hẹn. Hán tử cúi người, "Linh công tử, mời vào bên trong." Ba người đi vào. To lớn đại sảnh, chỉ có một người, ngồi một mình một bàn. Người này khoảng 40 tuổi, xuyên rất giản cứu, toàn thân áo trắng, bên ngoài hất lên màu đen áo khoác, nhìn qua giống như là cái người đọc sách, tướng mạo nho nhã. Nhưng hai đầu lông mày cái kia cấu ngạo khí, để người rất không thoải mái. Đối phương cũng không có đứng dậy, nheo mắt lại nhìn xem Linh Thần, "Linh Thần, nghe đại danh đã lâu." Linh Thần tiến lên, "Xưng hô như thế nào?" Cầu Kỳ giật. Linh Thần suy tư một chút, chưa từng nghe qua. Phan Ngọc Thành lại là như có điều suy nghĩ, cái tên này hắn có chút quen hay. Cầu Kỳ giật dùng tay làm dấu mời, "Mời ngồi." Linh Thần đi qua, tại Cầu Kỳ giật đối diện ngồi xuống. Phùng Kỳ chính cùng Phan Ngọc Thành đang muốn ngồi, lại nghe Cầu Kỳ giật nói, "Hai vị, chủ thứ có đừng, há có thể ngồi cùng bàn." Ý tứ là, các ngươi cái gì đẳng cấp cùng ta ngồi cùng một bàn? Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính sầm mặt lại. Linh Thần nhíu mày, bọn hắn là bằng hữu của ta, không phân chủ thứ. Cầu Kỳ giật lạnh nhạt nói, "Ta mời chính là ngươi, ngươi dẫn người đến đã là mất lễ nghi. Linh Thần, có thể để cho hai người bọn hắn vào cửa, ta đã rất cho mặt mũi ngươi." Linh Thần hít mắt, cười lạnh nói, "Nhưng ta hiện tại một chút đều không muốn nể mặt ngươi." Cầu Kỳ giật cười cười, ngón tay nhẹ trừ mặt bàn. Lầu hai rào chắn về sau, đột nhiên toát ra không ít người, tay cầm cung nỏ, nhắm ngay Linh Thần ba người. Cầu Kỳ giật cười nói, "Mặt mũi là chính mình tranh, cũng không phải người khác cho." Linh Thần ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh. Cầu Kỳ giật cười nhạt, "Ngươi cũng có thể thử bắt ta làm con tin, nhưng cầu mỗ tự nhận thế gian này có thể tùy tiện bắt lấy ta người còn không tồn tại." Linh Thần nheo mắt lại, vậy ta cũng muốn thử một chút, bắt chuột ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Cầu Kỳ giật phất phất tay, trên lầu người bắn nỏ thu hồi cung nỏ. Linh Thần, hôm nay mời ngươi tới, cũng không phải là muốn cùng ngươi kết toán, mà lại có chuyện trọng yếu cùng ngươi đàm, việc quan hệ Đại Huyền Giang Sơn xã tắc đại sự. Linh Thần đang muốn mở miệng, lại nghe Phan Ngọc Thành nói, ngươi là Đông Bắc quân giám quân Cầu Kỳ giật. Hắn nhớ tới thân phận của người này. Linh Thần trong lòng giật mình, Đông Bắc quân giám quân. Cầu Kỳ giật hơi gật đầu, là ta. Đáng tiếc a, bị ngươi ghi nhớ, ta cũng không cảm thấy rất vinh hạnh. Ta ngược lại là hy vọng biết ta người là Linh Thần. Bất quá có một chút ngươi nói sai, ta bây giờ không phải là giám quân, mà là Nguyên Quốc Trấn Quốc Vương. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, Nguyên Quốc Trấn Quốc Vương. May mắn hắn bây giờ không phải là Đại Huyền Trấn Quốc Vương, không phải nhiều suối quẩy a, nguyên lai ngươi mẹ hắn là nghịch tặc a, vậy ngươi bảy đại gia ngươi phổ đầu. Còn có, ngươi thứ gì, cũng xứng cùng Linh Thần nổi danh. Phùng Kỳ chính chửi ầm lên. Cầu Kỳ giật ánh mắt lạnh lẽo, thô tục. Linh Thần, cái này kết giao bằng hữu nhưng phải cảnh giác cao độ, có chút bằng hữu sẽ vì ngươi đưa tới tai họa. Linh Thần cười nhạo cười một tiếng, quái bằng hữu, đó chỉ có thể nói ngươi năng lực không đủ. Bằng hữu của ta liền xem như đem ngày đầm cho lỗ thủng, ta cũng có thể cho hắn bổ sung. Cầu Kỳ giật cười to nói, ha ha ha. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Linh Thần, đủ cường, đủ phách lối, ta rất thưởng thức ngươi. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, phi. Trang đại gia ngươi đâu, giống như ngươi so Linh Thần lợi hại như. Cầu Kỳ giật ngóc đầu lên, bổn vương ủng duệ vương xưng đế, thành lập Nguyên Quốc, phối hưởng thái miếu. Linh Thần, ngươi cảm thấy bổn vương so với ngươi như thế nào? Linh Thần cười nói, vậy ngươi đích xác lợi hại. Muốn không nói ngươi hiện tại là Trấn Quốc Vương, ta không phải đâu. Mà lại, ngươi cũng dám xuất hiện tại Linh Châu, còn dám hẹn ta gặp mặt, ngươi so ta phách lối à? Ha ha ha. Cầu Kỳ giật cười to, quá khen. Dứt lời, hắn cầm lấy thuần kim bầu rượu, cho Linh Thần rót chén rượu. Liền chén rượu đều là thuần kim. Linh Thần, lúc đầu thành vương thế tử thất bại, bổn vương liền nên trở về Nguyên Quốc. Nhưng bổn vương quý tài, không tiếp buôn 3000 dặm, hạ mình đến cái này Linh Châu, mời ngươi đồng mưu đại sự. Linh Thần đều bị chọc cười, người này đã cuồng vọng không biên giới. Bất quá khả năng giúp đỡ Duệ Vương lão tặc xưng đế, còn có thể truy xét đến hành tung của hắn, đến Linh Châu cùng hắn gặp mặt. Người này đích xác có chút bản sự. Phùng Kỳ chính một mặt xem thường, quý tài, hạ mình. Lão tử thế nào như thế không thích nghe người nói chuyện. Linh Thần, muốn không để ta đem hắn đầu chó bẻ xuống cầm đi đổi tiền thưởng. Cầu Kỳ giật sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phùng Kỳ chính, sau đó ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân, ngươi người bạn này giống như không thế nào biết nói chuyện, muốn không ta để hắn vĩnh viễn im lặng. Ê, hai ta thật muốn đến cùng nhau đi, bất quá ta muốn để ngươi vĩnh viễn im lặng. Cầu Kỳ giật sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Linh Thần, nhưng đột nhiên lại nở nụ cười, dám uy hiếp bổn vương, ngươi vẫn là thứ nhất. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Cầu Kỳ giật nói, Linh Thần, đến Nguyên Quốc a. Đại Nguyên hoàng đế có mắt không trọng, bổn vương không đành lòng mai một nhân tài. Đến Nguyên Quốc, quan chức tùy ngươi chọn, tiền tài mỹ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi dũng mãnh, tăng thêm bổn vương nhu trí, chúng ta liên thủ, nhất định đánh đầu thằng đó. Linh Thần khẽ miệng ngậm lấy một vòng đùa cợt, an không răng trắng, liền muốn để ta đi theo ngươi Nguyên Quốc. Cầu Kỳ giật phủi tay, ba cái người mặc trang phục hán tử từ trên thang lầu đi xuống, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái hộp. Bổn vương là cái thiết thực người, chưa từng nói dối. Cầu Kỳ giật phất phất tay, ba người tiến lên đem hộp đặt lên bàn, đồng thời mở ra. Chương 550, tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Chương 550, tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Cái thứ nhất trong hộp là một sấp ngân phiếu. Cái thứ hai trong hộp là tràn đầy châu báu. Cái thứ ba trong hộp là một cái ngọc lòng, một cái tay lớn nhỏ, chấn luật không tỉ vết. Phan Ngọc Thành giật mình, chấn huyền thú. Cầu Kỳ giật liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành, có chút kiến thức. Linh Thần tò mò hỏi, cái gì chấn huyền thú? Phan Ngọc Thành nói, năm đó tiên hoàng từng leo lên Ngọc Long Sơn vì thiên hạ bách tính cầu phúc, ngoài ý muốn phát hiện một khối mỹ ngọc. Sau khi được giới nói đại sư chỉ điểm, trước hoàng mệnh người đem khối ngọc này chế tạo thành một đôi ngọc long. Giới nói đại sư từng nói qua, Ngọc Long Sơn chính là long mạch vị trí, cái này mỹ ngọc chính là long phách biến thành, tự thân vì đây đối với ngọc long ban tên chấn huyền thú, có thể bảo vệ đại huyền khí vận, thiên thu vạn đại. Linh Thần nhíu mày, giới nói đại sư lại là ai? Phan Ngọc Thành nói, tiên hoàng tuổi già si mê Phật pháp, giới nói đại sư chính là Phật môn cao nhân. Tiên hoàng thường xuyên mời hắn tiến cung, chỉ điểm sai lầm. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, vậy vị này giới nói đại sư không có văn hóa gì a? Phan Ngọc Thành nao nao, nói thế nào? Linh Thần cười nói, đã cái này Ngọc Long có thể bảo đảm đại huyền thiên thu vạn đại, cái kia hẳn là gọi bảo đảm huyền thú. Chấn huyền thú, chấn áp đại huyền khí vận đều bị chấn áp, cái này đại huyền có thể tốt đúng không? Phan Ngọc Thành, còn có thể giải thích như vậy? Cầu Kỳ giật cười nói, ngươi đây nhưng nói sai, chấn chính là bảo đảm ý tứ, chấn trụ đại huyền khí vận, khiến cho đại huyền khí vận vĩnh viễn không tán loạn, đại huyền tài năng thiên thu vạn đại, sừng sững không ngã. Linh Thần cười nói, giải thích như vậy cũng là đi. Phan Ngọc Thành nói tiếp, năm đó bệ hạ đăng cơ đêm trước, tao ngộ nguyệt ảnh quân ám sát. Về sau cái này chấn huyền thú liền mất tích. Lúc ấy giới nói đại sư nói là bệ hạ đức không xứng vị, chấn huyền thú hóa thành long phách, trở về thiên đỉnh. Linh Thần phốc bật cười. Vị này giới nói đại sư còn tốt đó chứ? Phan Ngọc Thành nói, bị người giết. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, khẳng định là huyền đế phái người làm. Giới nói đại sư, hưởng công cái này pháp hiệu, không quản được miệng của mình còn kêu cái gì giới nói. Bệ hạ vừa kinh lịch nguyệt ảnh quân ám sát, mới lên tới hoàng vị, căn cơ bất ổn. Ngươi dám nói hiệu nói vượng, không giết ngươi giết ai? Phan Ngọc Thành nhìn chằm chằm Cầu Kỳ giật, cái này chấn huyền thú làm sao lại ở trên tay ngươi? Linh Thần cười nói, khẳng định là Duệ Vương cho. Cầu Kỳ giật nhíu mày, là nguyên đế. Được được được, gọi Ngọc Đế đều được. Nếu như ta đoán không sai, bệ hạ đăng cơ đêm trước, tao ngộ Nguyệt Ảnh Quân hành thích thời điểm, vị này giới nói đại sư ngay tại trong cung, thừa dịp loạn trộm đi trấn Huyền Thú, về sau bán cho Duệ Vương. Câu Kỳ giật giận dữ, nói hiệu nói vượng, giới nói đại sư tuyệt nhãn, Duệ Vương mới thật sự là chân long tiên tử. Huyền đế căn bản không xứng có được trấn Huyền Thú, cho nên mới đem trấn Huyền Thú hiến cho Duệ Vương. Linh Thần một mặt trêu tức, ngươi gọi sai, không phải phải gọi Nguyên Đế sao? Câu Kỳ giật biểu lộ phút chốc cứng đờ, tính chiến thuật ho khan vài tiếng, nói, lúc ấy Nguyên Đế còn không có đăng cơ xứng đế, cho nên cứ gọi là Duệ Vương cũng không sai. Linh Thần cười nói, cái này mẹ hắn cũng có thể viên hồi đến. Được rồi, kêu cái gì đều được. Cái này trấn Huyền Thú là đưa cho ta sao? Câu Kỳ giật gật đầu. Không phải hẳn là một đôi sao? Lúc này mới một cái a. Còn có, thứ này không phải là hoàng đế mới xứng có được sao? Ngươi đem thứ này đưa ta, không sợ các ngươi Nguyên Đế biết về sau chơi chết ngươi? Câu Kỳ giật cười nói, ta vì trấn quốc vương, xứng với cái này trấn khí vận thần thú. Đây là Nguyên Đế ban tặng, ta hiện tại đưa ngươi một cái. Linh Thần, ngươi dũng mãnh, ta mưu trí, ngươi ta một văn một võ, cái này trấn thủ khí vận thần thú một người một cái, cộng đồng trấn thủ nguyên quốc khí vận. Người ta liên thủ, đánh đâu thằng đó, vì nguyên quốc khai cương thác thổ, trên sử sách sẽ lưu lại ngươi ta một trang nổi bật, chắc chắn lưu danh bách thế. Linh Thần sờ mũi một cái, nói ta đều độc lòng. Câu Kỳ giật nói, Linh Thần, không có trấn Huyền Thú, đại huyền khí vận sớm đã tán loạn, kiên trì không được bao lâu. Nguyên quốc cần nhân tài như ngươi, tới đi, cùng ta liên thủ, chế tạo một cái thịnh thế vương triều, lưu danh tiên cổ. Nói hay lắm. Linh Thần kích động vỗ bàn một cái, đang đứng người lên, trấn quốc vương không tiết hạ mình đến Linh Châu tìm ta, ta nếu là không đáp ứng, liền có chút không biết tốt xấu. Cho nên, ta đáp ứng. Câu Kỳ giật ánh mắt đột nhiên sáng lên. Linh Thần kích động sắc mặt ửng hồng, lớn tiếng nói, trấn quốc vương, ta quyết định cùng ngươi liên thủ, chế tạo một cái thịnh thế vương triều, lưu danh thiên cổ. Lão Phùng, đem đồ vật mang lên, chúng ta về khách sạn thu dọn đồ đạc. Lập tức cùng trấn quốc vương đi Nguyên Quốc. Nhanh nhanh nhanh, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi Nguyên Quốc thi triển tài hoa của ta cùng khát vọng. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, cố gắng áp chế nhếch lên khóe miệng, giả bộ phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn nói, Linh Thần, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi. Linh Thần nói, còn có cái gì rất muốn? Ta vì đại huyền lập xuống công lao hiển hách, nhưng kết quả đây, nơi đây không lưu gia, tự có lưu gia sứ, khắp nơi không lưu gia, ra đi làm nguyên đế. Khu khu cụ, là hiệu trung nguyên đế. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể thụ này quất đủ. Ta muốn đi Nguyên Quốc, ta muốn làm lật đại huyền, đem Nguyên Quốc chiến kỳ xuyên khắp đại huyền mỗi một cái góc. Nhân sinh khó được một con gà, trấn quốc vương chính là con gà. Chúng ta có đồng dạng khát vọng cùng tài hoa, nếu là liên thủ, ai nhưng ngăn cản? Ai cũng đừng quên ta, ai quên ta ta với ai gấp, huynh đệ đều không có làm. Câu Kỳ giật nghe nhiệt huyết sôi trào, vỗ bàn một cái, nói hay lắm. Linh Thần đem đồ trên bàn lay tới, trấn quốc vương, vậy ta về khách sạn trước thu thập, sau đó đến đây cùng ngươi hội hợp, chúng ta cùng đi Nguyên Quốc. Câu Kỳ giật nói, chờ một chút. Nói, từ trong ngực lấy ra một trang giấy triển khai, Linh Thần, ký phần này thứ hứa hẹn, ngươi ta chính là người một nhà. Ngươi như đổi ý, phần này thứ hứa hẹn liền sẽ xuất hiện tại đại huyền hoàng đế long án bên trên. Linh Thần nhận lấy liếc mắt nhìn. Đại khái ý tứ chính là hắn Linh Thần thể, thể sống chết hiệu trung nguyên đế, nguyện bị nguyên đế máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng loại hình. Thứ này chỉ cần ký, chính là thông đồng với địch phản quốc. Linh Thần khẽ vươn tay, hào khí bừng mây, hô lớn, bút đến. Câu Kỳ giật mau để cho người đưa tới bút mực. Linh Thần vung bút viết nhanh, viết xuống đại danh của mình, sau đó nắm lấy bên cạnh đưa tới bút mực hắn từ tay, rút ra truy thủ, giơ tay chém xuống, vạch phá cánh tay của hắn. Sau đó ngón tay dính máu, đặt tại tên của mình bên trên, ký tên đồng ý một mạch mà thành. Tất cả mọi người rất hài lòng, chỉ có bị vạch phá cánh tay hán tử ôm cánh tay đau đến cái chán đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy. Linh Thần đem thứ hứa hẹn đẩy đến Cầu Kỳ Giật trước mặt, trấn quốc vương, mời xem qua. Cầu Kỳ Giật hài lòng gật đầu. Linh Thần nói, vậy ta hiện tại liền trở về thu dọn đồ đạc, nhiều nhất nửa canh giờ, ta liền đến cùng ngươi hội hợp, chúng ta cùng một chỗ tiến về Nguyên Quốc. Cầu Kỳ Giật đang muốn gật đầu, đột nhiên nói, thu dọn đồ đạc, phái một người đi là được rồi. Người ta mới quen đã thân, không ngại ngồi xuống nâng ly mấy chén. Con mẹ nó, cháu trai này rất khó khăn lắc lư. An Linh Thần gật đầu, cũng được. Lão Phan, ngươi trở về thu dọn đồ đạc. Phan Ngọc Thành thật sâu thở dài, nói, ta từng nói qua, ngươi đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Đã ngươi quyết định đi Nguyên Quốc, vậy ta liền bồi ngươi cùng đi. Chờ lấy ta rất nhanh liền trở về. Chương 551, ta nhịn ngươi thật lâu. Chương 551, ta nhịn ngươi thật lâu. Phan Ngọc Thành vốn định đem đồ trên bàn mang đi, nhưng lại bị Cầu Kỳ giật ngăn lại. Ngươi trở về thu dọn đồ đạc, chung quy là muốn trở về, cần gì phải mang những vật này chạy tới chạy lui đâu. Linh Thần gật đầu, lão Phan, trấn quốc vương nói đúng. Đi nhanh về nhanh. Phan Ngọc Thành gật đầu, đang muốn rời đi, lại nghe Cầu Kỳ giật nói, hai người các ngươi đi cùng hỗ trợ. Linh Thần cười nói, vậy quá tốt, vừa vặn có chút vật nặng cần người giúp quân. Phan Ngọc Thành mang Cầu Kỳ giật sai khiến hai người rời đi. Đến, Linh Thần, chúng ta uống rượu. Linh Thần mấy tay, tối hôm qua uống nhiều, lúc này còn không có chỉ hoan tới. Lại nói một hồi chúng ta còn muốn đi đường, ta sợ hỏng việc, liền không uống. Cầu Kỳ giật cười cười, cũng không có miễn cưỡng. Linh Thần đánh giá Cầu Kỳ giật, cháu trai này rất cẩn thận. Bất quá đây đều là bình thường thao tác. Ngươi như thế quang minh chính đại xuất hiện tại Linh Châu, liền không sợ bị người phát hiện. Câu Kỳ giật rêu cực nói, đại huyền quan viên tác phong làm việc ta hiểu rất rõ, tất cả đều là một đám phế vật, muốn bắt ta. Nam mơ. Ngươi liền không sợ bị giám sát sở phát hiện. giám sát sở đích xác có chút bản sự, đáng tiếc bọn hắn lực lượng trùng kiên ở xa kinh thành, coi như Linh Châu giám sát sở mật thám phát hiện ta, chờ người kinh thành ngựa đổi tới, ta sớm không thấy. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Cầu Kỳ giật nói, ngươi cũng không kém. Luận mưu trí ngươi khả năng không kịp ta, nhưng luận hành quân đánh trận, ngươi ta tương xứng, đại huyền chân chính có thể để cho ta lọt vào mắt xanh chỉ có hai người. Một cái là Trần Lao tướng quân, đáng tiếc hắn thế. Một cái khác chính là ngươi. Linh Thần khẽ miệng co giật, nhận được hậu ái. Cầu Kỳ giật nói, đáng tiếc, ta cũng không như ngươi vậy tốt mệnh, một mực không chiếm được coi trọng, không có cơ hội thi triển tài hoa của ta cùng khát vọng. Cũng may lão tiên có mắt, để ta gặp được nguyên đế. Linh Thần cười nói, vậy ta phải cảm ơn ngươi. Cầu Kỳ giật nao nao, nói, có ý tứ gì? Ngươi nếu là tại đại huyền có cơ hội thi triển tài hoa, đâu còn có chuyện của ta, ai biết Linh Thần là ai vậy? Cầu Kỳ giật cất tiếng cười to, ha ha ha. Đây cũng không sai, ngươi thật sự nên cảm ơn ta. Linh Thần khỏe miệng co giật, trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu. Gặp được ngu xuẩn chớ cùng hắn đối nghịch, nhất định phải thuận hắn, vương lấy hắn, đem hắn nâng thành một cái đại ngốc bước. Tiếp xuống, liền nghe Cầu Kỳ giật trăng bước, nói hắn có bao nhiêu lợi hại. Giúp thế nào trợ duệ vương nhu đồ, làm sao ủng hắn đăng cơ. Linh Thần còn phải thuận nói, vương lấy nói. Thời gian trôi qua. Linh Thần nói thầm, cái này đều nhanh nửa canh giờ, Lão Phan làm sao còn chưa có trở lại. Lão Phan A, ngươi lại muốn không trở lại, ta sắp nhịn không được mắng chửi người. Linh Thần tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy canh giữ ở cổng một cái hán tử hô to, không tốt, có quân binh. Linh Thần quay đầu nhìn lại, bên ngoài sáng lên ánh lửa, hẳn là bó đuốc. Cầu Kỳ giật sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng không chút kinh hoàng, nhìn về phía Linh Thần, xem ra ngươi người bắn ngươi. Ê, không có, là ta để hắn thông chi Linh Châu thứ sử đến bắt các ngươi. Cầu Kỳ giật sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, Linh Thần, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, lựa chọn cùng ta đi ngược lại. Linh Thần cười lạnh, lúc đầu muốn cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi tự luyến để người chán ghét. Lao tử nhịn ngươi thật lâu. Phùng Kỳ chính bung lên thép vân tay hướng Cầu Kỳ giật đập xuống giữa đầu. Cầu Kỳ giật hừ lạnh một tiếng, vô nào mang phu. Trong lúc nói chuyện, né người sang một bên, Phùng Kỳ chính trong tay thép vân tay bị né tránh, đem gạch đập vỡ nát. Cầu Kỳ giật một cước đạp lên thép vân tay, một cái tay khác chụp vào chứa ngân phiếu hộ. Bạch. Hàn mang chợt hiện. Cầu Kỳ giật đống nhiên thu tay lại, một cây chủy thủ đâm xuyên mặt bàn. Phùng Kỳ chính một lần phát lực, trực tiếp đem đạp lên thép vân tay Cầu Kỳ giật tung bay ra ngoài. Cầu Kỳ giật rơi xuống đất lảo đảo mấy bước. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần, bổn vương chưa từng cho người ta cơ hội thứ hai, ngươi tự tay bị mất tính mạng của mình cùng tiền đồ. Dứt lời, vung tay lên, bán tên. Linh Thần nắm lấy trên bàn chứa ngân phiếu hộ, lão Phùng, mau tránh. Phùng Kỳ chính ngay tại chỗ lăn lộn, tránh tại một cây cột đằng sau. Linh Thần cũng lách mình tránh tại một căn khác cây cột đằng sau. Xiu xiu xiu. Lít nha lít nhít mưa tên rơi xuống, có bắn tại mặt đất gạch đá bên trên bị bắn ra, đinh đinh đàng đàng, tia lửa tung tóe. Trong tiệm cái bàn, Linh Thần cùng Phùng Kỳ chính phân biệt tận thân trên cây cột, cắm đẩy mũi tên. Linh Thần nhịn không được chật lưỡi, may mắn để Phan Ngọc Thành đi hầu người, không có tùy tiện hành động. Vừa rồi lúc tiến vào, trên lầu ngoi đầu lên cung tiễn thủ chỉ có mười mấy 20 người. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, nhân số ít nhất gia tăng gấp đôi. Liền xem như siêu phẩm cao thủ, đối mặt nhiều như vậy cung tiễn thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Vừa rồi ba người bọn họ nếu là tùy tiện động thủ, lại thêm âm thầm Tạ Tư Vũ, cũng không dám cam đoan không bị thương. Linh Thần, song song. Ngọc Long bị tên nỏ hủy. Linh Thần cười nói, không có việc gì, giả mà thôi. Giả? Cháu trai này cầm giả lừa ngươi. Linh Thần cười nói, hắn lại không đốc, làm sao có thể đem thật đưa đến Linh Châu đến? Cái kia Dương Châu đáo đoán chừng cũng là giả. Vừa rồi Phùng Kỳ chính công kích Cầu Kỳ giật thời điểm, Cầu Kỳ giật đặt vào càng quý giá hơn Ngọc Long mặc kệ, đi đoạt chứa ngân phiếu hộ, cái này đã nói rõ ba món đồ bên trong chỉ có ngân phiếu là thật. Linh Thần nghiêng tai lắng nghe, mũi tên không có trước đó như vậy dày đặc. Xem ra đối phương mũi tên bắn không sai biệt lắm. Lão Phan, các ngươi có thể tiến đến. Linh Thần hướng bên ngoài hô to. Phanh. Đại môn bị đá văng. Phan Ngọc Thành mang người vào. Những nha dịch này, tất cả đều giơ tấm thuẫn. Giết, một cái cũng không được bỏ qua. Nha dịch giơ tấm thuẫn hướng trên lầu sông. Xiu xiu xiu. Tiếng xe do không ngừng băng lên. Có nha dịch trúng tên, từ trên thang lầu lăn xuống tới. Nhưng vết thương đều ở trên đùi, cũng không chí mạng. Những người khác đỉnh lấy tấm thuẫn sông đi lên. Đối phương mũi tên rất nhanh cũng bắn xong. Song phương đánh giáp lá cả. Lão Phùng, đi hỗ trợ. Phùng Kỳ chính lên tiếng, xông lên lầu 2. Linh Thần đem ngân phiếu ôm vào trong lòng, theo cây cột đằng sau đi ra. Cầu Kỳ giật nhân thân tay cũng không tệ, nhưng không có mũi tên, lại có Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính hỗ trợ, bắt lấy bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Tưởng Chính Dương đi đến. Linh Thần sắc mặt biến hóa, không phải để ngươi ngăn chặn lối ra sao? Tưởng Chính Dương cười nói, yên tâm, có Mục tướng quân hỗ trợ, bọn hắn chạy không được. Mục An Bang. Tưởng Chính Dương gật đầu, Mục tướng quân nghe nói ngươi đến Linh Châu, cố ý đến tiếp. Đi khách sạn phát hiện ngươi không tại. Linh Thần vui, Mục An Bang thống lĩnh trưởng Linh Quân, cùng hắn đánh qua Mãng Châu, là quen biết đã lâu. Có Mục An Bang hỗ trợ, kia liền không có vấn đề. Linh Thần đám người đi tới hậu viện, Cầu Kỳ giật tung tích hoàn toàn không có. Linh Thần ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, Tạ Tư Vũ chống kiếm mà đứng. Trên phòng soái ca, cửa vào ở đâu? Bởi vì không biết hẹn hắn gặp mặt người là ai, hắn đương nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính ở ngoài sáng, Tạ Tư Vũ ở trong tối. Khi biết thân phận của Cầu Kỳ giật, Linh Thần liền đoán chừng nơi này có ám đạo. Cầu Kỳ giật dám hẹn hắn ở trong này gặp mặt, không có khả năng không có đường lui. Cho nên, hắn âm thầm dùng quỷ ảnh môn độc lưu thủ thế thông báo Tạ Tư Vũ, tìm ra thầm nghĩ. làm một sát thủ, giấu kín, hạ độc những này nhất là sở trường. Tạ Tư Vũ không phụ hắn nhìn, tìm tới thầm nghĩ, đồng thời thông chi về khách sạn Phan Ngọc Thành. Mà Mục Can Bang chính dẫn người ở trong tối nói bên kia trở lấy cầu kỳ giật. Chương 552, trong vũ ba ba chương 552, trong vũ ba ba Tạ Tư Vũ dưới chân một điểm, cả người theo trên nóc nhà bay nào mà xuống, hai chân tại sân nhỏ cây hoẹ lớn bên trên đạp một cái, không trung xoay chuyển ba tuần nữa, vững vàng rơi xuống đất. Tốt, quá tuấn tú. Linh Thần ra sức vỗ tay. Tưởng Chính Dương nhìn xem Tạ Tư Vũ, rất không hiểu. Người theo trên nóc nhà nhảy xuống chẳng phải được rồi. Chơi nhiều như vậy kỹ năng biểu diễn không sợ đau chân. Ngay vào lúc này, trên cây tuyết động rơi lá chã. Tạ Tư Vũ run lập cập, tuyết rơi vào trong cổ. Vừa rồi tại trên thân cây mượn lực thời điểm quá ra sức, đem trên cây tuyết động chấn xuống tới. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, khủng. Tạ sư minh, cửa vào ở đâu? Tạ Tư Vũ quay người tiến lên, một cước đạp lăn bên trái 2 mét xứ bàn đá. Cái này bàn đá cái bệ cùng mặt bàn cơ hồ ngang nhau lớn nhỏ, bàn đá ngã lật, lộ ra một cái cửa hang. Linh Thần mấy người tiến lên, ném một cái bó đuốc đi vào. Phía dưới không sâu, cũng liền khoảng 3 mét bộ dáng. Tưởng Chính Dương nói, người tới, xuống dưới xem xét. Linh Thần mấy tay, không cần, trong vũ ba ba, chạy không thoát, chờ lấy là được. Phía dưới địa phương nhỏ hẹp, trong tay đối phương có cung nỏ, khó đối phó. Tạ sư minh, xác định đầu này ám đạo chỉ có một cái cửa ra. Tạ Tư Vũ gật đầu. Trong đường hầm, Cầu Kỳ Giật mang 7-8 người bước chân gấp rút. Nhanh lên, lập tức liền ra ngoài. Ám đạo bên kia, tại một tòa nông gia trong tiểu viện, hắn lưu lại mấy người tiếp ứng. Hắn không biết là, hắn lưu lại tiếp ứng người, đều bị Tạ Tư Vũ cho giết. Đầu này thầm nói, Tạ Tư Vũ tự mình đi một chuyến. Cầu Kỳ Giật mang người đã đến một bên khác lối ra. Một cái hán tử phí sức rời đi lối ra phiến đá, vừa thò đầu ra, hai thanh đao liền gác ở trên cổ. Đừng núp đích, đi ra. Ta chính là Linh Châu thủ tướng Mục Can Bang, người ở bên trong mau mau đi ra đầu hàng, nếu không dầu cây trầu hầu hạ. Mục Can Bang hét lớn. Cầu Kỳ Giật sắc mặt đổi biến. Điều đó không có khả năng a. Cái này trời cao lâu vốn là sản nghiệp của bọn hắn, dùng để hiểm hộ nguyên đế mật thám. Hắn biết đầu này ám đạo không kỳ quái, nhưng Mục Can Bang là làm sao biết? Người phía dưới nghe, bản tướng quân cho các ngươi mười hơi thời gian, nếu không đi ra, đừng trách bản tướng quân dùng hỏa công. Mục Can Bang nghiêm nghị giống to. Vương gia, làm sao bây giờ? Cầu Kỳ Giật thủ hạ thần sắc kinh hoàng hỏi. Vội cái gì? Bổn vương nói chuyện với hắn một chút. Cầu Kỳ Giật đối với lối ra hô nói, Mục tướng quân, ta chính là Nguyên Quốc Trấn Quốc Vương. Đợi lát nữa. Ngươi nói ngươi là cái thứ đồ gì? Cầu Kỳ Giật sầm mặt lại, ta chính là Nguyên Quốc Trấn Quốc Vương Cầu Kỳ Giật. Mục An Bang cười lạnh, ngươi thứ gì? Cũng xứng gọi Trấn Quốc Vương. Lớn mật nghịch tặc, còn không mau mau đi ra đầu hàng. Nếu không đừng trách bản tướng quân đem các ngươi biến thành heo nướng. Cầu Kỳ Giật giận không kèm được, nhưng cưỡng ép ngăn chặn tức giận, nói, Mục tướng quân, chỉ cần ngươi chịu thả bổn vương một con đường sống, quay đầu chắc chắn dâng lên hoàng kim và lượng. Ngươi nếu chịu cùng ta về Nguyên Quốc, ta có thể bảo vệ ngươi phong hầu bài tướng, vinh hoa phú quý. Mục An Bang phát ra một trận khinh thường cười lạnh. Cầu Kỳ Giật, bản tướng quân hỏi ngươi một lần nữa, có đầu hàng hay không? Mục tướng quân, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta cân nhắc đại gia ngươi. Ngươi tới, động thủ. Rất nhanh, từng bó cỏ khô tuổi khô theo cửa hàng ném xuống. Mục An Bang hạ lệnh, ngược lại dầu cây chậu. Châm lửa. Dầu cây chậu tưới vào cỏ khô tuổi khô bên trên, một sĩ binh bước xuống bó đuốc, lửa lớn rừng rực nháy mắt đốt lên. Đáng sợ nhiệt độ nhào tới trước mặt, làm cho Cầu Kỳ Giật liên tục rút lui. Đáng sợ nhất chính là khói đặc. Lui, mau lui lại. Cầu Kỳ Giật bọn người che mũi, đường cũ trở về nhảy lên. Chờ đại hỏa đốt không sai biệt lắm, Mục An Bang hạ lệnh, tưới nước. Hỏa diễm bị ép xuống, chỉ còn khói đặc cuồn cuộn. Mục An Bang hạ lệnh dùng tảng đá lớn phong kín lối ra. Lần này toàn bộ ám đạo biến thành khói nói. Cầu Kỳ Giật mấy người ở phía trước chạy, cuồn cuộn khói đen ở phía sau truy. Trời cao lâu bên này, Linh Thần bọn người trông coi cửa vào. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, mặt mũi tràn đầy máu tươi đi tới. Các ngươi không có sao chứ? Hai người lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Phan Ngọc Thành nói, địch tặc đã đều bị cầm xuống. Linh Thần cười nói, Tưởng đại nhân, dâng đấu trương thời điểm, nhưng phải cho chúng ta nhớ một đại công. Tưởng Chính Dương gật đầu, yên tâm, công lao của các ngươi, ta sẽ tại sổ gấp bên trong từng cái ghi chú rõ. Để bệ hạ đừng tưởng quá nhiều, thưởng cái mấy vạn lượng hoàng kim là được. Tưởng Chính Dương khỏe miệng giật một cái, ngươi thấy ta giống mấy vạn lượng hoàng kim sao? Bất quá lần này bắt nhiều như vậy địch tặc, tuyệt đối một cái công lớn. Phùng Kỳ Chính đứng tại cửa vào thò đầu ra nhìn, Linh Thần, muốn không ta đi vào đem bọn hắn cầm ra tới đi. Đừng mạo hiểm. Ngươi tránh xa một chút. Cẩn thận bên trong bay ra mũi tên đem ngươi bắn thành con nhím. Phùng Kỳ Chính đột nhiên kinh ngạc nói, a, này làm sao bốc khói rồi? Bọn hắn ở bên trong nhóm lửa nấu cơm đâu? Linh Thần tiến lên, đích xác có khói đen theo cửa hàng bay ra. Hắn suy tư một chút, cười nói, hẳn là bọn hắn không nguyện ý ra ngoài đầu hàng. Mục tướng quân lựa chọn hỏa công. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, những này thổ chuột mau ra đây. Tưởng Chính Dương vung tay lên, nha dịch nhao nhao rút đao, trận địa sẵn sàng. Tạ Tư Vũ nghiêng thai nghe ngóng, có tiếng ho khan. Linh Thần hướng cửa vào hô to, Cầu Kỳ Giật, ra đi. Ta bên này nếu là lại phóng nắm lửa, ngươi liền thật thành heo nướng. Đừng động thủ, chúng ta đi ra. Khu khu cụ. Trong đường hầm vang lên liên tiếp tiếng ho khan. Xem ra trước đó cố nén, lúc này thực tế không nín được. Linh Thần, chúng ta đi ra, đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ, có việc dễ thương lượng. Cầu Kỳ Giật bọn người, chật vật bò đi ra, từng cái đầy bụi đất, đen kịt. Tưởng Chính Dương vung tay lên, cầm xuống. Chờ một chút. Cầu Kỳ Giật đứng người lên, sửa sang một chút y quan, nhìn chằm chằm Linh Thần nói, ngươi là làm sao biết đầu này ám đạo? Linh Thần chỉ vào Tạ Tư Vũ, giới thiệu một chút, vị này chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tướng mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, lực lượng cùng hiệp nghĩa hóa thân, quỷ ảnh môn đại sư Minh Tạ Tư Vũ, tinh thông kỳ môn cơ quan, ngươi cái này nho nhỏ thầm nói, không thể gạt được ánh mắt của hắn. Câu Kỳ giật nhìn về phía Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ thẳng sống lưng, hai tay chống kiếm, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không có đem Câu Kỳ giật để vào mắt. Câu Kỳ giật khỏe miệng co giật một chút. Ánh mắt của hắn rơi xuống Linh Thần trên thân, gàn từng chữ nói, ta không phục. Bổn vương cũng không phải là thua với ngươi, mà là thua ngươi bên người kỳ nhân dị sĩ. Linh Thần, ngươi có dám cùng ta đao thật thương thật đánh một trận? Ta thua, thúc thủ chịu trói. Ta thắng, ngươi thả ta đi. Linh Thần nhìn xem hắn, phốc bật cười. Ngươi đã là trong Hũ Ba Ba, ta làm gì đùa với ngươi mệnh đâu? Tường đại nhân, khóa. Hắn nếu dám phản kháng, loạn tiễn bắn chết. Câu Kỳ giật giống to, Linh Thần, ngươi cái này đồ hèn nhát, nhát gan bọn chuột nhắt. Ngươi mẹ nó nói cái gì đây? Linh Thần một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Không đánh với ngươi, là căn bản không nhìn chúng ngươi. Phùng Kỳ chính khinh thường nói. Câu Kỳ giật cười lạnh, gan chuột trộm cướp, chỉ dám ỉ vào nhiều người. Linh Thần, ngươi thịnh danh chi hạ, hữu danh vô thực. Phùng Kỳ chính giận dữ, cho hắn một cây đao, ta đến cùng hắn đánh. Hôm nay không đem con hàng này đánh thành chó đầu bóc, ta liền không họ Phùng. Chương 553, chính mình leo lên chương 553, chính mình leo lên lão Phùng, chớ cùng hắn bực bội, không cần thiết. Linh Thần lấy ra một cái trong tay nha dịch trong tay quổng tay sườn chân, nhét vào Câu Kỳ giật dưới chân, chính mình leo lên. Câu Kỳ giật lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần, thử, lừa đợi lấy tiếng hạ người. Linh Thần đoạt lấy bên cạnh nha dịch trên tay cung nỏ, đối với Câu Kỳ giật chính là một tiễn. Siêu. Câu Kỳ giật khó khăn lắm né tránh, doa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mũi tên lao ra đầu hắn bay qua, nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, đầu liền bị bắn thủng. Linh Thần gần từng chữ nói, chính mình leo lên, đừng ép ta đem ngươi bắn thành con nhím. Câu Kỳ giật giận không kềm được, nhưng không dám phản kháng, ngoan ngoãn chính mình leo lên quổng tay sườn chân. Siêu. Ngay tại Câu Kỳ giật leo lên quổng tay sườn chân thời điểm, Linh Thần lần nữa bắn ra một tiễn, trúng đích bắp chân của hắn. Câu Kỳ giật hét thảm một tiếng, lùn người xuống trực tiếp ngã trên mặt đất. Chân của ta, chân của ta. Linh Thần, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Linh Thần cười lạnh một tiếng, đợi kiếp sau đi. Tường đại nhân, để người lục soát hắn thân. Ta đoán trên người hắn khẳng định có độc phấn thuốc mê một loại đồ vật. Tường Chính Dương gật đầu, đem bọn hắn cầm xuống, toàn bộ soát người. Nha dịch cùng nhau tiến lên. Câu Kỳ giật người căn bản không dám phản kháng, bị nhẹ nhõm cầm xuống. Một cái nha dịch theo Câu Kỳ giật trong tay áo tìm ra một cái gói giấy nhỏ, to mò mở ra, bên trong là bột màu trắng, hắn chỉ là ngửi một cái, hai mắt lật một cái, một đầu mới ngã xuống đất. Đám người giật nảy cả mình. Tạ sư minh, nhanh cứu người. Tạ Tư Vũ bước nhanh về phía trước, kiểm tra một chút, nói, là thuốc mê, không có gì đáng ngại. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, đều là mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn về phía Linh Thần. Tưởng Chính Dương tò mò hỏi, làm sao ngươi biết trên người hắn có thuốc mê độc phấn? Đoán. Linh Thần cười nói, trên người hắn cũng không có dấu cung nọ binh khí dấu vết, nhưng lại không chắc chắn ngựa khiêu khích, muốn ta đánh với hắn một trận. Hắn đã là trong Hũ Ba Ba, bắt ta làm con tin, là hắn duy nhất sinh lộ. Mà tay phải của hắn một mực nút ở trong tay áo, ta đoán không phải một loại ám khí chính là độc phấn thuốc mê. Độc phấn thuốc mê khả năng càng lớn, bởi vì nếu là dùng ám khí, khả năng trực tiếp muốn mạng của ta, ta chết, hắn cũng trốn không thoát. Tưởng Chính Dương gật đầu, may mắn ngươi không có cùng hắn giao thủ, không phải thật có thể trúng chiêu. Gia hỏa này thật đủ âm hiểm. Linh Thần cười nói, coi như không có độc phấn thuốc mê, ta cũng sẽ không theo hắn giao thủ. Hắn chắp cánh khó thoát, ta tại sao muốn liều mạng với hắn? Thụ thương đau thế nhưng là ta. Tưởng Chính Dương cười, chợt hạ lệnh, đem bọn hắn đều mang về, chặt chẽ trông giữ. Linh Thần nói, Tưởng đại nhân, cho Cầu Kỳ giật bên trên lớn nhất hình công, nhiều hơn mấy bộ còng tay xiềng chân, người này quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Tưởng Chính Dương gật đầu. Phùng Kỳ chính nói, trực tiếp chọn gân tay của hắn gân chân chẳng phải là càng bất lo. Linh Thần lắc đầu, chọn gân tay gân chân người liền phế, một khi có lòng muốn chết, hắn liền sẽ không thổ lộ tình hình thực tế. Đến cho hắn hy vọng sống sót, hắn tài năng thổ lộ chân luôn. Tưởng Chính Dương gật đầu, nói có lý. Linh Thần, ngươi xuất thân giám sát sở, ngươi theo ta cùng một chỗ thẩm vấn người này a. Linh Thần lắc đầu, ta hiện tại một giới bạch thân, thẩm vấn phạm nhân không hợp quy củ. Tường đại nhân, người này cực kỳ trọng yếu, ta cảm thấy ngươi còn là bí mật mang đến kinh thành, giao cho giám sát sở thẩm tra xử lý. Tưởng Chính Dương suy tư một phen, khẽ gật đầu, cái kia những người khác đâu? Linh Thần trầm giọng nói, những người khác chặt chẽ thẩm vấn, cái này trời cao lâu hẳn là bọn hắn tứ điểm, ta đoán Linh Châu còn có Duệ Vương mà thám, Tưởng đại nhân cần phải thật tốt lợi dụng những người này. Cái này cơ hội lập công cũng không thể bỏ lỡ. Đa tạ chỉ điểm. Linh Thần cười nói, xem ra Tưởng đại nhân đêm nay lại được bận điệu, chúng ta sẽ không phải dậy. Đúng rồi, ngươi cùng mục tướng quân nói một tiếng, để hắn ngày mai khách tới sạn tìm ta. Ta mời hắn uống rượu. Tưởng Chính Dương lắc đầu, may mắn ngươi, ta mới mỏ lấy cái này đẩy trời công lao. Ngày mai còn là ta thiết tiến khoản đãi ngươi nhóm đi, các ngươi đến Linh Châu, ta liền mời ngươi ăn một bữa cái bánh, miễn cho ngươi quay đầu nói ta hẹp hỏi. Linh Thần cười nói, được, vậy ngày mai thấy, chúng ta về trước. Cáo biệt Tưởng Chính Dương, Linh Thần trở lại khách sạn. Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi Linh Châu. Phan Ngọc Thành mấy người một mặt không hiểu nhìn xem hắn, vừa rồi Linh Thần còn đáp ứng Tưởng Chính Dương mời. Linh Thần nhún nhún vai, hai năm này Nam Chinh Bắc Chiến, một khác không được thanh nhàn. Lần này nhiệm vụ chủ yếu là du sơn ngoạn thủy, bắt lấy Cầu Kỳ giật đơn thuần ngoài ý muốn, triều đình sự tình đã không liên quan gì đến chúng ta. Tử Tô cùng Vũ Điệp còn đang chờ ta, chúng ta còn phải đi Võ Quốc, hai tử đều hơn một tuổi, ta cái này làm cha liền gặp qua một lần, quá không chịu trách nhiệm. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai xuất phát. Phan Ngọc Thành mấy người gật đầu. Linh Thần nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Linh Thần trở lại gian phòng, đốt đến, đem trong ngực ngân phiếu móc ra, đáp ý đếm. Con mẹ nó, cháu trai này thật rất keo kiệt. Nhìn xem thật dày một sấp, kỳ thật chỉ có 4, 5 vạn lượng bạc. Trừ phía trên là ngàn lượng mệnh giá, phía dưới đều là mì sợi ngạch ngân phiếu. Nhỏ mọn như vậy, đáng đợi biến thành tù nhân. Nhưng đột nhiên, Linh Thần lại lắc đầu bật cười, cảm giác chính mình phiêu. Hiện tại mấy vạn lượng bạc đều không để vào mắt. Hồi tưởng lúc trước, lần đầu gặp Huyền Đế, 10 lượng bạc với hắn mà nói đều là số tiền lớn. Nhớ tới Huyền Đế, Linh Thần thần sắc có chút thất lạc. Duệ Vương tự lập làm đế, bệ hạ hẳn là tức điên a. Hắn rót chén trà lạnh, uống vào mấy ngụm, sau đó ngón tay dính chút nước trà, trên bàn tô tô vẽ vẽ. Duệ Vương đại quân đóng quân tại Đông Bắc một vùng. Quốc đô thành lập tại Tương Châu. Đại Nguyên Bắc cảnh chú đóng 200,000 đại quân, nếu như Bắc cảnh 200,000 đại quân thẳng bước Đông Bắc, đồng thời Nam cảnh Đồng Nguyên Châu đại quân công kích trực tiếp Tương Châu, có thể đem Duệ Vương phân đánh ra đến. Duy nhất phiền phức chính là phía đông gần biển, lớn nhỏ giang hà nhiều không kể xiết, vượt nước mà chiến, cũng không phải là Bắc cảnh đại quân nắm hiểu. Cái này liền cần một cái hợp cách thống soái, không phải sợ là liền những này lớn nhỏ giang hà đều không bước qua được. Mà lại một trận chiến này nhất định phải là tiến công chớp nhoáng, trong thời gian ngắn liền phải cầm xuống Tương Châu. Không phải Nam cảnh đại quân điều động, Nam Việt chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này tiến đánh Nam cảnh cơ hội tốt. Đột nhiên, Linh Thần ngón tay chỉ tại phương bắc, sau đó họa một đầu ra ngoài, nối thẳng Đông Bắc. Hắc. Võ Quốc đại quân nếu là tiến đánh Đông Bắc bên này, giống như gần một điểm, muốn hay không giúp lao bà đoạt một đợt đâu. Tự lập làm đế trọng yếu nhất chính là cái gì? Trừ binh tướng, dĩ nhiên chính là bạc. Tương Châu thế nhưng là có không ít bằng sắt, mỏ mối. Duệ Vương lão tặc dám tạo phản, nhất định tồn đại lượng bạc. Võ Quốc hiện tại có chút nghèo, nếu là đánh xuống Tương Châu, cái này đẩy trời phú quý không liền đến rồi. Bất quá, giúp đỡ lao bà trắng trợn đoạt đại nguyên bạc, dạng này thật được không? Linh Thần có chút do dự. Duệ Vương lão tặc tạo phản, tự lập làm đế, đánh xuống Tương Châu cấp là Nguyên Quốc, cùng Đại Huyền có quan hệ gì? U ám dưới đen quốc, Linh Thần phát ra hắc 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 âm hiểm cười âm thanh. Chương 554, một đám hạ lưu chương 554, một đám hạ lưu hôm sau sáng sớm, cửa thành mở ra thời điểm, Linh Thần bọn người liền rời đi Linh Châu. Hắn rời đi thời điểm, còn tại khách sạn trưởng quỹ nơi đó cho Mục An Bang cùng Tưởng Chính Dương lưu lại 10 lượng bạc, coi như là mời bọn họ uống rượu buổi tội. Dù sao Mục An Bang đến tiếp chính mình, kết quả liền mặt đều không gặp được. Buổi sáng, Linh Thần còn viết mấy phong thư gửi trở lại kinh thành. Cũng không phải cái gì trọng yếu tin, chính là viết cho cựu công chúa bọn người chào hỏi tin. Trên đường, Phan Ngọc Thành quay đầu hỏi, "Linh Thần, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" "Mãng Châu." Linh Châu cách Mãng Châu không xa, ra roi thúc ngựa 5 ngày liền có thể đến, Du Sơn ngoạn thủy 10 ngày không sai biệt lắm. Mấy ngày về sau, Linh Thần mới đi một nửa lộ trình. Nhưng Tưởng Chính Dương Tấu Trương đã đến kinh thành. Trên Kim Loan Điện, Huyền Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ văn võ đại thần đứng hàng hai bên. Huyền Đế sắc mặt muốn so hôm qua đẹp mắt nhiều lắm. Có bản sớm đấu, không muốn bài triều. Toàn công công lanh lảnh tiếng nói tại Kim Loan Điện quanh quẩn. Huyền Đế nhìn về phía Lý Hán Nho. Lý Hán Nho chú ý tới Huyền Đế ánh mắt, ngầm hiểu, ra khỏi hàng hành lễ rồi nói ra, "Bệ hạ, thần hôm qua thu được Linh Châu thứ sử tấu chương. Lúc ấy sắc trời đã tối, chưa kịp lúc đưa vào cung mời bệ hạ xem qua, mời bệ hạ thứ tội." Huyền Đế ồ một tiếng, "Chỗ tấu chuyện gì?" "Bẩm bệ hạ, Lịch Tặc Duệ Vương tự lập làm đế, phong Đông Bắc giáng quân cầu kỳ giật vì trấn quốc vương, quả thực đáng hận đến cực điểm." Huyền Đế hừ lạnh một tiếng. Trấn quốc vương, thật sự là người nào cũng có thể làm trấn quốc vương, không biết mùi vị. Lý Hán Nho nói, "Vậy hạ, Linh Châu thứ sử trình báo, vị này trấn quốc vương xuất hiện tại Linh Châu." Huyền Đế sầm mặt lại, lớn mật nghi tặc, dám xuất hiện tại Linh Châu. Truyền chấm ý chỉ, Linh Châu thứ sử toàn lực đuổi bắt, không được sai sót. "Vậy hạ, cầu kỳ giật đã bắt được, đồng thời phá hủy nghịch tặc Duệ Vương tại Linh Châu mật thám cứ điểm một cái, đuổi bắt nghịch tặc hết thảy 27 người, chu 34 người." Quân thần chấn kinh, đây đã là một cỗ thế lực không nhỏ, cái này Linh Châu thứ sử bản sự không nhỏ. "Thật không hổ là ta Đại Huyền quan biên." Hữu Dung Dung Nưu, như người người như thế, nghịch tặc sao dám tùy tiện. Các khanh làm cùng nỗ lực chi? Huyền Đế hưng phấn vô đuổi nói. Lý Hán Nho trong lòng tự đủ, bệ hạ chú ý hình tượng, khí qua. "Bệ hạ, Tưởng Chính Dương đích sắc bắt giặc có công, nhưng công đầu người cũng không phải là hắn." Huyền Đế tò mò hỏi, "Kia là người nào?" Lý Hán Nho cúi đầu, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, công đầu người dọc đường Linh Châu, phát hiện ổ trộm cướp, lẻ loi một mình tiến vào ổ trộm cướp, cùng mấy chục nghịch tặc của nhau, âm thầm phái người thông báo Tưởng Chính Dương cùng Linh Châu thủ tướng Mục Can Bang, lúc này mới đem nhóm này nghịch tặc một mẹ hút gọn." Lệ Chí Hành lập tức ra khỏi hàng, "Bệ hạ, người này Hữu Dung Hữu Nưu, chính là hiếm có lương tài, thần cảm thấy làm trọng thượng." Kỷ Minh Thần đi theo ra khỏi hàng, "Bệ hạ, người này dám một thân một mình xâm nhập ổ trộm cướp, cùng nghịch tặc của nhau, quả thực trung dũng, thần cảm thấy làm trọng dụng." Quân thần nhao nhao gật đầu, cảm thấy người này Hữu Dung Hữu Nưu làm trọng thượng. Huyền Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, "Ta Đại Huyền lại có như thế Hữu Dung Hữu Nưu người, lẻ loi một mình vào ổ trộm cướp, thiết kế đem nghịch tặc một mẹ hút gọn, trùng điệp đả kích nghịch tặc khí diễm, chớ muốn gặp hắn, ở trước mặt ban thưởng." "Lý Ái Khanh, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, chớ cùng chư vị Ái Khanh ý nghĩ, người này làm thượng." "Mau nói hắn là ai?" Lý Hán Nho cao giọng nói, "Bẩm bệ hạ, người này chính là Linh Thần." Văn võ bá quan biểu lộ phút chốc cứng đờ. Huyền Đế ra vẻ kinh ngạc, "Linh Thần? Thế nào lại là hắn?" Lý Hán Nho nói,
bệ hạ, linh thần tuy là một giới bạch thân, nhưng tâm hệ bệ hạ cùng đại huyền giang sơn, bị giáng thành thứ dân, tâm không oán hối hận, vẫn như cũ chịu vì đại huyền hiệu lực, trung tâm đáng khen a. Huyền đế thật sâu thở dài, nói, nhưng linh thần cùng cái kia võ quốc nữ đế thật không minh bạch, chấm vừa rồi hết lần này tới lần khác còn nói muốn trọng thưởng trọng dụng hắn, quân vô hy ngôn, đây không phải để chấm làm có sao? Chư bị ái khanh cảm thấy phải làm như thế nào a? Huyền đế nói xong, liếc nhìn Phùng Cao Kiệt. Phùng Cao Kiệt trong lòng khổ sở, bệ hạ hôm qua triệu tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư thương thảo Duệ Vương phản loạn sự tình. Kỳ thật việc này bọn hắn đã thương thảo qua vô số lần, một mực không bỏ ra nổi một cái phù hợp phương án giải quyết. Hôm qua, bệ hạ đem hắn đơn độc lưu lại, chỉ điểm vài câu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn hiểu được ý của bệ hạ. Nếu là thuận ý của bệ hạ, nhà hắn mộ tổ khẳng định sẽ bị ngôn quan mắng buốc khói không thể. Nếu là không thuận ý của bệ hạ, hắn cái này đợi lễ bộ thượng thư cũng làm đến cùng. Phùng Cao Kiệt suy tư liên tục, đắc tội ngôn quan nhiều lắm là bị mắng, đắc tội bệ hạ có khả năng bỏ bệnh. Hắn lề mà lề mề ra khỏi hàng, bệ hạ, Ninh Thần tuy nói cùng võ quốc nữ đế cấu kết, nhưng chưa hề nguy hại qua đại huyền một tơ một hào lợi ích, ngược lại nhiều lần xây kỳ công, thủ đại huyền giang sơn tấp đất không mất. Thần cảm thấy Ninh Thần cùng võ quốc nữ đế cấu kết cũng là không phải chuyện gì xấu, có thể lấy Ninh Thần vì mối quan hệ, để đại huyền cùng võ quốc như thể chân tay, lẫn nhau canh gác, kết thành nước đồng minh. Bây giờ nghịch tặc tự lập làm đế, chúng thần hổ thẹn, vô kế khả thi, không thể vì bệ hạ phân ưu. Thần cảm thấy muốn bình định, trừ Ninh Thần ra không còn có thể là ai khác. Bệ hạ, thần khẩn cầu triệu hồi Ninh Thần, để hắn xuất quân đông trình, tiêu diệt phản tặc, bảo đảm ta đại huyền cương thổ, còn bách tính tươi sáng cả khuôn. Huyền đế cho mày, như đang suy tư. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, Ninh Thần chính là võ quốc thái tử cha đẻ, há có thể tại ta đại huyền làm quan, người bên ngoài sẽ cười ta đại huyền không người. Một cái ngôn quan lập tức nhảy ra ngoài. Bệ hạ, tương lai võ quốc thái tử đăng cơ, Ninh Thần chính là võ quốc thái thượng hoàng, hắn như tại ta đại huyền làm quan, tay cầm quyền cao, chắc chắn làm ra cướp đoạt chính quyền sự tình. Phùng đại nhân, ngươi để võ quốc thái tử cha đẻ đến ta đại huyền làm quan, ngươi cái này cùng quân bán nước có gì dị? Phùng Cao Kiệt, ngươi cái này quân bán nước, dụng ý khó dò. Nói, ngươi thu Ninh Thần bao nhiêu bạc? Tài năng tại trên triều đình này che giấu lương tâm nói chuyện. Phi, quân bán nước, chúng ta xấu hổ tại cùng ngươi là quan đồng liêu. Những ngôn quan này, giống như là nghe được mùi máu tươi rồi mũi, vây quanh Phùng Cao Kiệt ong ong không ngừng. Đây là trên triều đình, mang thời điểm khá lịch sự. Cái này nếu là ở bên ngoài, đã sớm chào hỏi Phùng Cao Kiệt tổ tông 18 đời. Phùng Cao Kiệt cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Theo hắn đứng ra một khắc này, liền biết sẽ là kết quả như vậy. Lý Hán Nho mấy người yên lặng trở về đội ngũ, đồng tình nhưng không nguyện ý chia sẻ hỏa lực. Bọn hắn cũng không muốn một hồi xuống hướng, bị những nôn quan này ngăn ở cửa nhà mắng. Quá mất mặt. Nôn quan mắng lên đầu, càng mắng càng khó nghe. Phùng Cao Kiệt đầu góc ông tác hưởng, bị mắng tròng mắt đều đỏ. Các ngươi bọn này người nhiều chuyện, im miệng cho ta. Phùng Cao Kiệt bị mắng gấp, bắt đầu cãi lại. Các ngươi bọn này lao thất phu, mỗi ngày đánh lấy nói thẳng cảm gián, lấy cái chết mà tránh ngụy trang đi chuyện xấu xa. Đang còn muốn trên sử sách lưu lại tên của mình, lưu danh bách thế. Ta nhổ vào, các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, trên sử sách sẽ chỉ lưu lại các ngươi tiếng xấu, sau khi chết sẽ chỉ để tiếng xấu muôn đời. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi cản trở Ninh Thần trở về, là vì bệ hạ sao? Là vì đại huyền giang sơn xã tắc sao? Các ngươi chẳng qua là vì đấu ngược lại một hàng đơn vị quyền cao trọng chi người, tốt tăng thêm thanh danh của mình cùng hy vọng mà thôi, một đám hạ tiện. Chương 555, lẫn nhau tổn thương chương 555, lẫn nhau tổn thương luôn quan khí xấu. Cái này Phùng Cao Kiệt lại còn dám cãi lại. Phùng Cao Kiệt, ngươi cái này quân bán nước, luôn ngựa thô tục, rít gào triều đình, làm trượng trách 30. Bệ hạ, Phùng Cao Kiệt nhất định là thu Ninh Thần bạc, nếu để Ninh Thần làm quan, hậu hoạn vô tận. Phùng Cao Kiệt, ngươi giáp tâm bất lương, tâm hắn đáng chết. Nói, Ninh Thần cho ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi nói đỡ cho hắn. Bệ hạ, chúng thần tuyệt không phải vì cái kia chút hư danh, chúng thần một lòng vì nước, cầu câu phế phủ. Mời bệ hạ hạ chỉ, nghiêm tra Phùng Cao Kiệt. Nói không lại ngươi, ta liền đứng tại đạo đức cao điểm bên trên chỉ trích ngươi, thuận tiện cho ngươi dội nước bẩn. Đây là ngôn quan nhất quán manh quế. Tuy, các ngươi bọn này người nhiều chuyện, mỗi ngày đánh lấy ngôn quan liều chết can gián ngụy trang, vì chính mình tranh thủ thanh danh. Mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, sau lưng một bụng nam đạo nữ sướng. Ta cùng Linh Thần cũng không quen thuộc, mời hắn trở về, một lòng vì bệ hạ, vì giang sơn xã tắc, tuyệt không tư tâm. Linh Thần là ta đại huyền quan, là bệ hạ thần tử. Hắn ngủ võ quốc nữ đế, cái này vừa lúc chứng minh ta đại huyền cường đại, Linh Thần đây là tại dương ta quốc uy. Bây giờ nghịch tặc cắt đất xứng đế, đây là trần trụi kêu gào khiêu khích. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, trừ Linh Thần, ai có thể chu này ác tặc, thu phục ta đại huyền mất đất? Phùng Cao Kiệt cao vút sục sôi, khẩu chiến của nho. Tới đi, lẫn nhau tổn thương a. Ta Phùng Cao Kiệt cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cũng không phải sẽ không mắng chửi người, bình thường chỉ là tự xưng thân phận mà thôi. Phùng Cao Kiệt triệt để thối giữa, ngươi mắng ta liền mắng ngươi, ngươi mắng ta lão bà, ta liền chào hỏi lão nương ngươi, xem ai mắng bẩn. Lão tử mắng xong các ngươi còn có thể thăng quan. Các ngươi mắng ta, sẽ chỉ gây bệ hạ phiền chán. Lý Hán Nho bọn người kinh ngạc đến ngây người. Khá lắm, trước kia làm sao không nhìn ra, Phùng Cao Kiệt còn có bản lĩnh này. Huyền đế khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra chọn Phùng Cao Kiệt chọn đúng. Phùng Cao Kiệt, ngươi vừa rồi nói tiêu diệt nghịch tặc, thu phục mất đất trừ Ninh Thần ra không còn có thể là ai khác. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bệ hạ không bằng Ninh Thần? Ngươi dám xem thường bệ hạ? Một cái ngôn quan lớn tiếng nói, lời này dụng tâm hiểm ác. Phùng Cao Kiệt bước nhanh đi đến trước mặt hắn, đưa tay chỉ hắn chóp mũi, ngươi lao thất phu này,
lời này của ngươi là muốn để bệ hạ ngự giá thân chinh sao? Ngươi dụng tâm hiểm ác, tâm hắn đáng chết.
Ta.
Luân Quan sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, bệ hạ, thần tuyệt không ý này, mời bệ hạ minh giám. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, doa đến cái này Luân Quan khẽ run rẩy, bịch quỳ trên mặt đất. Phùng Cao Kiệt nói, ngươi lão thất phu này, ta bao lâu nói qua bệ hạ không bằng Ninh Thần rồi. Ngươi cũng biết như thế nào quân thần. Bệ hạ có quốc quân chi phong, Ninh Thần có đại tướng chi tài. Ninh Thần có thể chỉ huy trăm vạn đại quân, bệ hạ lại có thể điều khiển Ninh Thần, ngươi nói ai lợi hại? Phùng Cao Kiệt quay người cúi đầu, bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, triệu Ninh Thần hồi kinh. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, trọng dụng Ninh Thần, hậu hoạn vô tận, mời bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, vì đại huyền giang sơn xã tắc, tuyệt đối không thể dùng Ninh Thần. Bệ hạ, thần tuyệt không tư tâm, nhưng Ninh Thần không thể dùng. Bệ hạ nếu không tin, thần nguyện lấy cái chết làm do ý chí. Luân Quan hô to. Huyền đế sắc mặt khó coi. Phùng Cao Kiệt cả giận nói, các ngươi dám uy hiếp bệ hạ? Ngươi vừa rồi nói muốn lấy cái chết làm do ý chí đúng không? Lại muốn đụng cây cột đúng không? Tới. Ngươi đụng, có bản lĩnh ngươi đem đầu vóc xô ra đến. Các Luân Quan trợn mắt nhìn. Phùng Cao Kiệt lớn tiếng nói, các ngươi mỗi ngày hô to văn nhân khí khái. Bản quan hỏi các ngươi cũng biết Lý Khải cùng Cảnh Quốc Quốc quân điện cố. Các Luân Quan hai mặt nhìn nhau. Cái gì Lý Khải cùng Cảnh Quốc Quốc quân điện cố? Lý Hán Nho cười nói, Phùng đại nhân, lão phu cũng coi là đọc đủ thứ thi thư, vì sao không từng nghe nói qua như lời ngươi nói cái này điện cố? Phùng Cao Kiệt trong lòng tự nhủ, ta cũng không biết ta cũng là mới nghe bệ hạ nói. Đây là Thái Tổ Hoàng đế thời kỳ sự tình, ngày ấy ta cùng Văn Nguyên các một vị sử quan tán dóc, lúc này mới nghe nói việc này. Tả tướng đại nhân chính vụ bận rộn, không biết cũng hợp tình hợp lý. Lý Hán Nho nói, có thể nói kỹ càng một chút. Phùng Cao Kiệt gật đầu, chợt đem Lý Khải cùng Cảnh Quốc Quốc quân cố sự nói một lần. Quân thần xôn xao, lại còn có chuyện như vậy? Cái này không cùng bây giờ Ninh Thần cùng Võ Quốc nữ đế chuyện lớn kém hay không sao? Nói hiệu nói vượng, cái này cố sự nhất định là chính ngươi bịa đặt, như thật có này điện cố, chúng ta sao lại chưa từng nghe thấy? Một cái ngôn quan lớn tiếng nói. Phùng Cao Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, chọn đọc tài liệu sách sử, liền có thể phân biệt thật giả. Lý Hán Nho ra khỏi hàng, túi người nói, vậy hạ, như thật có này tiền lệ, một lần nữa bắt đầu dùng Ninh Thần, cũng không tính là lương tổ quyên điện. Kỳ Minh Thần ra khỏi hàng, vậy hạ, bây giờ nghịch tặc càng rỡ, chúng thần vô dụng, bó tay toàn tập, không thể vì bệ hạ phân ưu, tội đáng chết vạn lần. Thần khẩn cầu bệ hạ bắt trước Thái Tổ Hoàng đế. Huyền đế khẽ gật đầu, Thái Tổ Hoàng đế anh minh thần võ, văn trị võ công chẳng khó đạt đến bậc nhất. Như thật có này tiền lệ, chớ bổn thỏa bắt trước, đi theo Thái Tổ Hoàng đế bộ pháp. Toàn thịnh, lập tức phái người đi Văn Nguyên các mang tới sử sách. Chớ muốn ở trên Kim Loan điện này, cùng các khanh cùng một chỗ tìm đọc. Toàn công công túi người, lao nô tuân chỉ. Ninh Thần lúc này vừa ăn uống no đủ, đang cùng Phùng Kỳ chính mấy người đắp người tuyết chơi đâu. Căn bản không biết, trên triều đình vì chuyện của hắn đã ầm ĩ lật trời. Mấy người tại tranh tài, xem ai trước trông tốt. Người thua muốn có người thắng đi bộ đi năm dặm đường. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn giữa lẫn nhau dở trò xấu. Cuối cùng, người tuyết không có xếp thành, mấy người đánh lên. Lẫn nhau quấn ở cùng một chỗ, lan lộn đầy đất. Cuối cùng mệt mỏi nằm ở trên mặt tuyết ngã chồng bó. Thật sự sảng khoái a. Không cần chữ ban, không cần phá án, quả thực quá thoải mái. Phùng Kỳ chính dùng chân lay tuyết lên tiếng hô to. Ninh Thần quay đầu nhìn xem hắn trêu ghẹo nói, đáng tiếc nơi này không có giáo phường sở. Hừ, ta lão Phùng đã thể. Cùng giáo phường sở không đội trời chung. Ninh Thần một mặt ghét bỏ, không đi giáo phường sở. Trước đó mấy thiên tẩu tử vì cái gì đánh các ngươi? Phùng Kỳ chính nghĩa chính ngôn từ nói, đêm đó chúng ta đi không phải giáo phường sở, là gánh hát. Ninh Thần. Phùng Kỳ chính quay đầu trừng mắt trần trùng, bất đương nhân tử, ta mời ngươi uống rượu ngủ cô đường, ngươi mời ta bị đánh. Về sau không còn mang ngươi. Trần trùng ngượng cười, đứng a, ta bảo ngươi nghĩa vụ còn không được sao. Lan, ta không có ngươi dạng này đứa con bất hiếu. Ngươi có thấy con dâu đánh lao cha sao? Cao Tử Bình nói, mang ngươi cũng được, lần sau ngươi mời. Trần trùng vẻ mặt đau khổ, ta muốn có tiền, còn dùng gọi các ngươi nghĩa vụ. Ở kinh thành thời điểm, còn có thể vớt điểm thu nhập thêm. Hiện tại tốt, tẩu tử ngươi liền lưu cho ta 1-2 bạc vụn, nghèo a. Phùng Kỳ chính đạp hắn một cước, quỷ nghèo. Cách lao tử xa một chút, suối quậy. Ngươi mẹ nó dám ghét bỏ ta. Chân Trung nắm một cái tuyết, nhét vào Phùng Kỳ chính trong cổ, rất nhanh hai người liền quay đánh tới cùng một chỗ. Linh Thần ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Linh Thần, cảm ơn. Ừm. Linh Thần quay đầu, không hiểu nhìn xem Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành khẽ cười nói, nam chi có bầu. Linh Thần sắc mặt đều thay đổi, không phải ngươi. Phan Ngọc Thành mặt tối sầm, không nói nhìn chằm chằm hắn. Ninh Thần vội vàng với tay, đừng nhìn ta, không phải ta làm, không liên quan gì tới ta. Vợ của bạn không thể lừa gạt, ta thế nhưng là có đạo đức danh giới cuối cùng. Chương 556, truyền chỉ, Triệu Ninh Thần hồi kinh. Chương 556, truyền chỉ, Triệu Ninh Thần hồi kinh. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật, muốn nện chết Ninh Thần. Người tại nói mò gì? Hải tử là của ta. Ninh Thần nhẹ nhàng thở ra, im lặng đến cực điểm. Cái kia cảm ơn ta làm cái gì? Phan Ngọc Thành nói, không có ngươi, ta không có khả năng cùng với Nam Chi. Cỏ, ngươi có bị bệnh không? Không hiểu thấu cám ơn ta, còn nói Nam Chi cô nương có bầu. Ta có thể không nghĩ ngợi thêm. Phan Ngọc Thành một mặt im lặng. Linh Thần cười nói, đây là chuyện tốt ta, lúc nào phát hiện. Phan Ngọc Thành trên mặt mang nụ cười, sáng hôm nay, Nam Chi tự dưng phạm buồn nôn, còn là Lâm Anh nhắc nhở ta. Ta mời Tạ công tử kiểm tra một chút, Nam Chi có bầu. Linh Thần cười to, lão Phan, chúc mừng a. Phùng Kỳ chính cùng Trần Trùng chạy tới. Thủ lĩnh, ngươi mang thai rồi. Phan Ngọc Thành. Không phải, ý của ta là ngươi muốn làm phụ thân rồi. Phan Ngọc Thành cười gật gật đầu. Kinh thành, triều đình. Sử sách chuyển tới trên triều đình, tùy hành còn có một cái sử quan. Huyền đế để sử quan tra tìm, thái tổ thời kỳ, nhưng có Lý Khải cùng cảnh quốc quốc quân điện cố. Sử quan tìm đọc về sau, một chán dấu chấm hỏi. Lại còn thật có. Quần thần vây quanh cùng một chỗ tìm đọc, xác nhận. Trang giấy màu sắc, chữ viết cũng không có vấn đề gì. Cái này điện cố đích thật là thật. Phùng Cao Kiệt nhìn xem luôn quan, cười lạnh nói, chư vị, cái này điện cố thế nhưng là ta bịa đặt. Luôn quan giữ im lặng, không lời nào để nói. Một cái ngôn quan chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía sử quan, có khả năng hay không cái này điện cố là về sau thêm bảo. Sử quan giận tím mặt, ngươi có ý tứ gì? Ta Trần gia thế hệ vì sử quan, đây là ta tổ tiên ghi chép, sao lại giả? Sử quan thế nhưng là đời đời truyền lại. Vị này ngôn quan lời nói, rõ ràng đang hoài nghi người ta lão tổ tông, sử quan há có thể không giận. Huyền đế tính chiến thuật ho khan vài tiếng, nói, đã có này tiền lệ, chấm làm bắt trước thái tổ, đi theo thái tổ bộ pháp. Toàn thịnh, thay chấm biết chỉ, mau truyền linh thần hồi kinh, không được sai sót. Linh thần bên người có bóng vệ đi theo, tìm tới hắn không khó. Toàn công công mặt mũi tràn đầy vui vẻ, linh thần muốn trở về. Lao nô tuân chỉ. Huyền đế ánh mắt rơi ở trên người Phùng Cao Kiệt, Phùng Cao Kiệt tiến lên nghe phong. Phùng Cao Kiệt bước nhanh về phía trước, đi lễ bái đại lễ. Huyền đế nói, Phùng Cao Kiệt nâng hiển có công, thăng chức lễ bộ thượng thư. Phùng Cao Kiệt mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói, thần tạ chủ long ân. Huyền đế ánh mắt rơi xuống đám kia ngôn quan trên thân, thử lạnh một tiếng, nói, bái triều. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Huyền đế rời đi về sau, Phùng Cao Kiệt đứng người lên, gai eo thẳng tắp, người gặp việc vui tinh thần thoải mái mà. Những cái kia ngôn quan nhìn chằm chằm thần khí Phùng Cao Kiệt, hận đến nghiến răng. Thử, định nọt chi đồ, vô sỉ. Dựa vào định nọt tấn thăng, chính là người trong thiên hạ chỗ khinh thường. Đắc ý cái gì? Tiến cử linh thần, như hắn sau này mưu phản, có người khóc thời điểm. Phùng Cao Kiệt chắp tay sau lưng, đi đến những cái kia ngôn quan trước mặt, chư vị chậm rãi mắng, bản quan về trước phủ chúc mừng đi. Một đám ngôn quan khí cái mũi đều lệnh. Thử, tiểu nhân đắc chí. Tiến cử linh thần, thật là quân bán nước, không thể để cho hắn đạt được, làm để người trong thiên hạ biết hắn xấu xí sắc mặt. Nói đúng, chúng ta đi hắn trong phủ tìm hắn lý luận. Lý Hán Nho bọn người nhìn nhau, im lặng đến cực điểm. Một bên khác, Huyền đế bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Hắn liếc mắt nhìn toàn công công, ngươi nhìn qua so chấm cao hứng a. Bẩm bệ hạ, lão nô tối hôm qua tiếp vào Ninh thần tin, trong lòng thực cao hứng. Huyền đế nao nao, tin, cái gì tin? Toàn công công nói, chính là một phong chào hỏi thư, Ninh thần ở trong thư hướng lão nô nói chút dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy chuyện lý thú. Hắn vì sao viết thư cho ngươi? Khẳng định là nói bóng nói gió nghe ngóng chấm tình huống a. Toàn công công nói, bẩm bệ hạ, Ninh thần ở trong thư vẫn chưa đề cập bệ hạ. Không chỉ lão nô, cựu công chúa, Trần lão tướng quân bọn người thu được Ninh thần gửi thư. Huyền đế biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn ở trong thư không có nói ra chấm. Không có. Huyền đế cười nói, vậy hắn khẳng định cho chấm mặt khác viết một phong thư. Toàn công công nói, lão nô vẫn chưa nhìn thấy hắn viết cho bệ hạ tin. Không có. Huyền đế nhướng mày, ngươi có phải hay không quên ở chỗ ấy rồi? Suy nghĩ thật kỹ. Toàn công công vội vàng nói, xác thực không có. Huyền đế lập tức không cao hứng. Hắn không cho chấm viết thư. Toàn công công lúc này mới phát giác được không thích hợp, ấp úng nói, cái này, lão nô đích xác không có nhìn thấy cho bệ hạ tin. Huyền đế mặt tối sầm, hắn có ý tứ gì? Các ngươi đều thu được tin, liền chấm không có. Hắn là muốn cùng chấm đoạn tuyệt quan hệ sao? Toàn công công cúi đầu, nhỏ giọng nói, có lẽ là Ninh thần quên. Ngươi nói cái gì? Quên rồi. Ngươi là nói hắn đem chấm quên rồi? Ê, lão nô không phải ý tứ này. Huyền đế mặt đen lên, hừ lạnh một tiếng, đi vài bước, đột nhiên nói, ngươi lá thư này đâu? Lấy ra chấm nhìn một cái. Toàn công công mau từ trong ngực lấy ra tin đưa cho Huyền đế. Huyền đế mở ra, nội dung bức thư chính là đơn thuần chào hỏi cùng quan tâm. Nhưng trong thư đích xác không có nói tới hắn. Huyền đế sụ mặt, đem thư ném cho Toàn công công. Toàn công công cẩn thận từng ly từng tí đem thư xếp xong, thu lại. Trở lại ngự thư phòng, Huyền đế giả vờ như tùy ý đảo tấu chương. Khả năng Ninh thần viết cho thư của hắn không cẩn thận hôn đến những tấu chương này bên trong. Nhưng hắn đem tấu chương lật hai lần, xác định chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Toàn công công, càng xem càng không vừa mắt. Những cổ vật này, càng ngày càng không tưởng nổi. Ngươi xem một chút trên mặt đất này bụi đất đều có thể dẫm ra dấu chân đến. Toàn công công túi đầu nhìn lại, gạch ánh sáng dám chiếu người, nơi đó có bụi đất. Đây chính là ngự thư phòng, ai dám lười biếng? Bất quá bệ hạ nói có bụi đất, vậy thì có. Lao nô cái này liền để bọn hắn một lần nữa quét dọn. Không cần, bọn hắn lại quét dọn một lần còn là. Huyền đế quay đầu nhìn về phía Toàn công công, Toàn thịnh à, ngươi thận trọng, chấm chỉ tin tưởng ngươi, còn là ngươi đến quét dọn đi. Toàn công công, lao nô tuân chỉ. Huyền đế nói, đem thật tốt sát một lần. Còn có cái bàn này băng ghế, những cái kia giá đỡ đều thật tốt lau một lần. Chấm đi ra ngoài một chuyến, ngươi làm thật tốt. Huyền đế đứng dậy, chắp tay sau lưng rời đi. Toàn công công sờ sờ cái bàn, không nhốn bụi trần, lấy ở đâu bụi đất. Bất quá bệ hạ lời nói chính là thánh chỉ, toàn công công vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Đột nhiên, toàn công công nhẹ nhàng tát vào mặt mình một chút, thầm nói, toàn thịnh a toàn thịnh, ngươi hồ đồ a, cùng bệ hạ lâu như vậy, vậy mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, lấy ở đâu bụi đất a, bệ hạ rõ ràng là bởi vì lá thư này cố ý chỉnh hắn. Chính mình còn đần độn cầm tin quét quang, cái này bệ hạ có thể không tức giận sao? Nhưng Ninh thần không cho ngài viết thư, quản ta chuyện gì a? Toàn công công trong lòng rất bị khuất.
Chương 557, Linh Thần, xác định cái này Phong Hạo không phải đang mắng ta. Chương 557, Linh Thần, xác định cái này Phong Hạo không phải đang mắng ta. Ngày này chập tối, Linh Thần một đường du ngoạn, cuối cùng đã tới Mãng Châu. Linh Thần là lặng lẽ vào thành, vẫn chưa quấy nhiễu Mãng Châu lớn nhỏ quan biên. Một đoàn người đi tới Sài phủ, cũng chính là trước kia Mai phủ. Sài thúc bọn người nghe hỏi chạy đến. Thứ công tử, Linh Lang. Linh Thần nhìn xem vẻ mặt tươi cười, nhìn xem mọi người, tất cả mọi người còn tốt chứ? Sai thúc vui tươi hớn hở nói, đều tốt. Chính là nhớ tứ công tử. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Vũ Điệp cùng Tử Tô trên thân, ánh mắt dần dần lửa nóng. Cái này nhoáng một cái, đều nhanh non nửa năm không gặp, hắn tưởng niệm đều nhanh tràn ra tới. Đi thôi, mọi người đi vào ngồi trò chuyện. Một đoàn người đi tới chủ sảnh, lẫn nhau đều thật lâu không gặp, vô cùng náo nhiệt. Sai thúc đội vàng thu xếp đồ ăn. Trên bàn rượu, mọi người nâng ly cả chén. Trong bữa tiệc, biết được Nam Chi có bầu, tất cả mọi người rất thay nàng vui vẻ. Tử Tô thay Nam Chi kiểm tra một chút, thai nhi rất ổn. Linh Thần bưng chén rượu lên, tới đi, chúng ta chúc mừng An Tâm Chịu làm lão Phan mừng đến quý tử. Phan Ngọc Thành cảm thấy An Tâm Chịu làm bốn chữ này từ trong miệng Linh Thần nói ra là lạ. Cơm nước no nê, mọi người tán, riêng phần mình trở về phòng. Sương mù bừng bừng. Linh Thần ngâm tại trong thùng tắm, hai cặp mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn du tẩu. Linh Thần thoải mái hít mắt. Hắn bắt lấy Vũ Điệp mềm mại tay nhỏ, dùng gương mặt tại cánh tay của nàng bên trên cọ sát, còn là trong nhà tốt. Vũ Điệp nói khẽ, vất vả Ninh Lang. Ngươi nói đêm nay sao? Hẳn là. Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nô gia là nói Ninh Lang một đường này vất vả. Linh Thần cười xấu xa, nhìn thấy ngươi cùng Tử Tô đường hẻm hoang nên, ta liền không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Dù con đường cũng bùn, nhưng ta tự nguyện hãm sâu trong đó. Linh Thần theo trong thùng tắm đứng người lên, hai vị nữ tử, thời điểm không còn sớm, gần nhất ta nghiên tập bản kia kỳ thư, hơi có cảm ngộ, đêm nay định dốc túi dạy dỗ. Linh Thần ôm hai cái thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân, không kịp chờ đợi thẳng đến trong phòng. Một đêm này, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, song phương đều sử dụng tất cả vũ liếng. Chúng ta đại huyền chiến thần, một người một thương, đại hiển thần uy, tại vũng bùn trên đường chém giết suốt cả đêm. Thẳng đến bình minh, mới ngủ thật say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Ăn cơm trưa, Linh Thần một người đi tới hậu viện, tiến vào mật thất. Hắn đang suy tư, nhiều như vậy vàng bạc châu báu, làm sao mang đến võ quốc? Xem ra những vật này đến nói cho Phan Ngọc Thành bọn người, không phải hắn một người không có cách nào mang đi ra ngoài. Chọn lựa mấy thứ đồ trang sức, liền đi ra mật thất. Hắn dự định tại Mãng Châu đợi mấy ngày, sau đó thẳng đến võ quốc. Đi lần này, trở lại cũng không biết lúc nào rồi. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần qua gọi là một cái tiêu giao. Ngày này, Linh Thần đem Phan Ngọc Thành bọn người gọi tới. Mọi người hai ngày này thu thập một chút, hậu thiên chúng ta liền xuất phát đi võ quốc. Đám người gật đầu. Linh Thần nói, đúng rồi, ta ở trong này giấu. Linh Thần lời còn chưa nói hết, Sai Đại Tráng sốt ruột bận bịu hoàng bảo vào. Thứ công tử, không tốt, cổng xuất hiện rất nhiều quan binh. Cầm đầu tự xưng là đại hoàng tử. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, hơi kinh ngạc. Đi, đi ra xem một chút. Linh Thần đi tới cửa. Cổng tụ tập không ít binh mã. Linh Thần liếc mắt nhận ra, những người này là ngự tiền thị vệ. Một người cầm đầu, chính là đại hoàng tử. Linh Thần kinh ngạc, làm sao ngươi tới rồi? Hắn kinh ngạc chính là đại hoàng tử vậy mà xuất hiện tại Mãng Châu. Đại hoàng tử cười nói, phụ hoàng nói ngươi tại Mãng Châu, vốn là phái người khác chuyển chỉ, ta chủ động xin đi, tiếp cái này sống. Linh Thần khẽ gật đầu, thì ra là thế. Xem ra ảnh vệ một mực tại cho bệ hạ báo cáo tung tích của hắn. Không mời ta đi vào uống chén trà. Linh Thần cười nói, vào đi. Trở lại chủ sảnh, Linh Thần để người lo pha trà. Trà này một hồi lại uống. Đại hoàng tử cầm ra thánh chỉ, Linh Thần tiếp chỉ. Linh Thần ngơ ngác một chút, quỳ rạp xuống đất, thảo dân tiếp chỉ. Đại hoàng tử đang muốn niệm, lại đem thánh chỉ đưa cho Linh Thần, chính ngươi xem đi. Linh Thần tiếp nhận thánh chỉ, đứng người lên nhìn một hồi, chợt khép lại thánh chỉ. Bệ hạ tuyên ta vào kinh, là muốn để ta dẫn binh Đông Trinh Bình Định a. Đại hoàng tử gật đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, sớm đoán được phụ hoàng sẽ triệu ngươi vào kinh. Linh Thần khoát khoát tay, nói, cái này không trọng yếu. Ngươi trước giải thích cho ta một chút, cái này Huyền Vũ Vương là có ý gì? Huyền Vũ là một cái rùa đen, đằng sau lại mang cái chữ vương. Có ý tứ gì? Nói ta là rùa đen vương bát. Đại hoàng tử người đều ngốc, còn có thể giải thích như vậy. Hán đội vàng ngây tay, nói, ngươi hiểu lầm. Huyền, dĩ nhiên là chỉ đại huyền. Võ, dĩ nhiên là chỉ võ quốc. Cái này vương, tự nhiên là vương khác họ ý tứ. Bởi vì Lý Khải cùng Cảnh Quốc quốc quân điện cố, phụ hoàng được dẫn dắt rất nhiều, cho nên phong ngươi làm Huyền Vũ Vương. Linh Thần hiếu kỳ, cái gì Lý Khải cùng Cảnh Quốc quốc quân điện cố? Kia là thái tổ hoàng đế thời kỳ sự tình, năm đó đại tướng Lý Khải. Đại hoàng tử đi rồi đem sự tình nói một lần. Linh Thần nghe xong, một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn, cái này cố sự làm sao nghe được giống như là biên. Đại hoàng tử ánh mắt lóe lên, sau đó nói, thiên chân vạn sắc, có sự nhưng cha. Linh Thần nhìn chằm chằm thần sắc của hắn, a một tiếng. Ta từng nghe Trần lão tướng quân nói qua một kiện chuyện lý thú, thái tổ hoàng đế thời kỳ có vị đại tướng, tên cái gì ta quên. Nhưng nghe nói chiến công hiển hách, có lần thái tổ hoàng đế mở tiệc chiêu đãi, hắn ăn nhiều rượu, đùa giỡn hai cái cung nữ. Về sau bị thái tổ hoàng đế tại chỗ chém giết. Chỉ là đùa giỡn hai cái cung nữ đều bị chém giết, cái này Lý Khải cùng Cảnh Quốc quốc quân cấu kết, thái tổ hoàng đế há có thể dung hắn. Thái tổ hoàng đế thế nhưng là khai quốc hoàng đế, sát phạt quả quyết, chưa từng có cứng rắn thủ đoạn, làm sao có thể thành lập đại huyền. Linh Thần cũng coi là đọc thuộc lòng lịch sử. Trong lịch sử, đủ loại kiểu dáng hoàng đế đều có thể nói là thiên kỳ bách quái.
thì như Hoa Hạ Nam Bắc Triều Bắc Tề Cao Thị, cả nhà biến thái, có đem chính mình phi tử bắn giết, cùng đại thần chia ăn, có đem chính mình phi tử giết, giấu tại chính mình trong áo bào, cùng đại thần lúc họp đột nhiên lấy ra, cũng có loại kia để chính mình phi tử cùng đại thần sinh con. Sử thượng đương nhiên cũng có nhân quân, thì như Nhân Tông Triệu Trình, nghe nói đại thần cùng hắn nói chuyện, nước bọt phun trên mặt hắn cũng không tức giận, lặng lẽ lao đi liền xong. Nghe nói sau khi hắn chết, bách tính khóc so chết cha ruột còn khó qua. Bất quá dạng này nhân quân dù sao thiếu, từ xưa hoàng gia nhiều bạc tình bạc nghĩa, hoàng đế càng là trong đó người nổi bật. Đại Huyền các đời hoàng đế, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, trời sinh tính mỏng lạnh hạng người. Cho nên Huyền đế dạng này nhân quân mới lộ ra đáng quý. Linh thần là vận khí tốt, gặp phải Huyền đế dạng này một đời nhân quân, nguyện ý bao dung hắn, ân sủng hắn. Nếu là gặp phải cái khác hoàng đế, coi như hắn có bản lãnh đi nữa, cũng sớm bị chặn. Lý Khải cùng Cảnh Quốc nữ đế sự tình nếu là phát sinh bây giờ Huyền đế cầm quyền thời điểm còn có thể. Nhưng muốn nói phát sinh tại Thái Tổ hoàng đế thời kỳ, Linh thần đánh chết cũng sẽ không tin. Đại hoàng tử gật cười, biết không gạt được Linh thần, cũng may nơi này không có người khác, hạ giọng nói, tốt à, ta nói thật cho ngươi biết, phụ hoàng vì ngươi, lặng lẽ xuyên tạc sách sử. Chương 558, chuẩn bị trở về kinh chương 558, chuẩn bị trở về kinh. Linh thần trợn mắt hốt mồm, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm rồi. Huyền đế vì chính mình, xuyên tạc sách sử. Vậy hạ như thế phản nghịch sao? Cụ thể nói một chút, chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử đem sự tình nói một lần. Hoài An đề nghị thời điểm, phụ hoàng nổi trận lôi đình. Về sau không biết làm sao lại làm như vậy rồi. Linh thần nói, xuyên tạc sách sử, một khi bị sử quan biết, đây chính là để tiếng xấu muôn đời sự tình. Vậy hạ đây là tại bảo hộ cựu công chúa. Nhớ lấy, chuyện này tuyệt đối không được lại đối với người ngoài nhắc lên. Đại hoàng tử gật đầu, ta rõ ràng, đây cũng là ta tự mình đến một trong những nguyên nhân. Ta sợ người khác nói không rõ ràng, ngươi không chịu trở về. Linh thần nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi đến ta liền nguyện ý trở về rồi. Đại hoàng tử biểu lộ cứng đờ. Ngươi không muốn trở về kinh. Linh thần hai tay mở ra, thấy không, ta hiện tại có tiền có nhàn, thời gian vui tiêu dao, trở về làm gì? Lại nói, các ngươi để ta liền đi, để ta về ta liền về, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Đại hoàng tử nói, ngươi muốn kháng chỉ. Linh thần nghiêng hắn liếc mắt. Đại hoàng tử bất đắc dĩ cười khổ, tốt à, làm ta không nói, kháng chỉ sự tình ngươi cũng làm không ít. Linh thần, tại hoàng lăng thời điểm, chúng ta ở chung cũng không tệ lắm phải không? Ngươi nhìn ta cái hoàng tử này đều tự mình đến, tốt xấu cho chút thể diện. Ngươi là không biết, ta một đường này đi cả ngày lẫn đêm, liền sợ chạy đến thời điểm ngươi đã rời đi Mãng Châu. Linh thần cười nói, vất vả đại hoàng tử. Đại hoàng tử, ngươi thật không muốn trở về? Linh thần hai tay mở ra, ý tứ rất rõ ràng, không trở về. Đại hoàng tử nói, ngươi không trở về ta liền không đi, dù sao ta cùng phụ hoàng đánh cam đoan, ngươi không quay về, ta cũng không mặt mũi trở về. Vậy ngươi liền đợi đi. Vừa vặn qua mấy ngày ta muốn đi Võ Quốc, ngươi lưu lại cho ta nhìn tòa nhà, nghĩ ở bao lâu đều được. Có bản lĩnh ngươi cùng ta đi Võ Quốc. Đại hoàng tử gấp, ngươi muốn đi Võ Quốc? Đúng a, con trai của ta tại Võ Quốc, ta không đi Võ Quốc đi chỗ nào? Đại hoàng tử hừ một tiếng, ngươi là muốn đi tìm Võ Quốc nữ đế a? Là lại thế nào rồi? Ta tìm ta nữ nhân của mình, cái này không phạm pháp a? Đại hoàng tử nói, cái kia Hoài An đâu? Ngươi liền mặc kệ rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi rời đi về sau, Hoài An ngày ngày khóc, cơm nước không vào, người gây một vòng lớn, hai ngày trước còn sinh bệnh, ta rời kinh thời điểm còn chưa tốt. Còn có phụ hoàng, gần nhất sốt ruột phát hỏa, trên miệng đều dài ngâm. Có một lần uống say, còn đang gọi tên của ngươi. Linh thần, phụ hoàng đợi ngươi như con, Hoài An đối với ngươi tình căn tâm trùng. Ngươi ngược lại tốt, cái mông vỗ một cái chạy Võ Quốc tiêu giao sung sướng đi, ta chính là đánh không lại ngươi, không phải ta không phải giáo huấn ngươi một chút cái này người vô tình vô nghĩa. Linh thần căng thẳng trong lòng, cựu công chúa sinh bệnh, nghiêm trọng không? Đại hoàng tử hừ một tiếng, có liên quan gì tới ngươi? Tới ngươi Võ Quốc, tìm ngươi nữ đế đi thôi. Ta Đại Huyền miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này đại phật. Linh thần, kể từ hôm nay, ngươi ta dù không phải địch nhân, nhưng cũng không là bằng hữu nữa. Cáo tử. Đại hoàng tử rất tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Phan Ngọc Thành mấy người chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn đại hoàng tử giống như bộ dáng rất tức giận. Linh thần đem thánh chỉ ném cho Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành mở ra nhìn một hồi, cả kinh nói, bệ hạ phong ngươi làm Huyền Vũ Vương, triệu ngươi hồi kinh. Bệ hạ là làm sao thuyết phục những cái kia ngôi ban? Linh thần lắc đầu. Bệ hạ xuyên tạc sách sử, nhưng cái này không thể nói. Bệ hạ vẫn không nỡ ngươi à? Tất cả mọi người nói bệ hạ đem tất cả ân sủng đều cho ngươi, xem ra lời này không giả. Ngươi cùng Võ Quốc nữ đế hải tử đều có, bệ hạ còn có thể phong ngươi làm Huyền Vũ Vương, có thể nghĩ tiếp nhận bao lớn áp lực? Linh thần cười khổ, ta cự tuyệt. Phan Ngọc Thành mấy người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chân chúng nói, khó trách đại hoàng tử rời đi thời điểm mặt đen cùng đáy nổi như. Linh thần nhìn xem bọn hắn, các ngươi nói thật với ta, là muốn lưu ở Đại Huyền, còn là cùng ta đi Võ Quốc? Phan Ngọc Thành thở dài, nói, Linh thần, nói thật lòng, chúng ta càng muốn lưu tại Đại Huyền. Chúng ta chung quy là Đại Huyền người, đối với Đại Huyền càng có lòng cảm mến. Đi Võ Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, ly biệt quê hương, càng sợ trăm năm về sau, không cách nào lá dụng về cội, hồn về cố thổ. Bất quá, chúng ta nói qua, ngươi đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ đó. Ngươi lưu tại Đại Huyền, chúng ta liền lưu tại Đại Huyền. Ngươi đi Võ Quốc, chúng ta liền tùy ngươi đi Võ Quốc. Tóm lại một câu, đi chỗ nào ngươi định, chúng ta không một câu oán hận. Linh thần bật cười, đã sớm nhìn ra các ngươi không quá muốn đi Võ Quốc, các ngươi trưởng nghĩa, ta Linh thần cũng không thể quá tự tư. Lão Phùng, đi cho ta đem đại hoàng tử đuổi trở về. Phùng Kỳ chính nao nao, muốn về kinh sao? Linh Thần gật đầu, các ngươi hồi kinh, ta đi võ quốc. Phan Ngọc Thành mấy người lập tức cứng đờ. Linh Thần, ngươi có ý tứ gì? Muốn cùng chúng ta mỗi người đi một ngả sao? Ngươi muốn bỏ lại bọn ta chính mình đi võ quốc? Mấy người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Linh Thần khoát khoát tay, nói, các ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, các ngươi về trước kinh thành, ta đi chuyến võ quốc, sau đó lại trở lại kinh thành cùng các ngươi tụ hợp. Cái này đều đến Mãng Châu, không đi võ quốc nhìn xem nữ đế cùng hài tử không thể nào nói nổi a. Phùng Kỳ chính một mặt hồ nghi, ngươi sẽ không phải đi võ quốc liền không trở lại a? Linh Thần một mặt im lặng. Yên tâm, ta sẽ trở về. Ta không tin, ta đến đi chung với ngươi võ quốc. Linh Thần. Được, ngươi cùng ta cùng đi, lại đem Nguyệt cô nương mang lên. Phùng Kỳ chính ánh mắt tỏa ánh sáng, đa tạ nghĩa phụ, ta cái này liền đi thay ngươi đem đại hoàng tử đuổi trở về. Ban đêm, sau cuộc mây mưa, Linh Thần ôm Tử Tô cùng Vũ Điệp. Các ngươi nghĩ trở lại kinh thành sao? Tử Tô mảnh khảnh ngón tay tại Linh Thần ngực nịch ngậm vẽ lên vòng vòng, cười duyên nói, đại hoàng tử theo kinh thành đến Mãng Châu, chính là vì mời ngươi trở về đi. Linh Thần ừ một tiếng. Tử Tô nói, ngươi trước đó vì sao bị bãi quan? Lại gấp gáp như vậy đưa chúng ta ra kinh. Việc này các nàng không có hỏi qua, Linh Thần cũng không nói qua. Bình thường Linh Thần không nói, các nàng cũng sẽ không hỏi. Bất quá lần này lại muốn triệu Linh Thần hồi kinh, các nàng vẫn còn có chút sinh khí. Linh Thần đứng nhiều công lao như vậy, động một chút lại dáng thành thứ dân, đây đều là lần thứ hai. Điển hình dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau. Ê! Bởi vì ta phạm sai lầm. Kỳ thật ta đã sớm muốn nói cho các ngươi, nhưng một mực không có cơ hội thích hợp. Ta lần này bị bãi miễn, là bởi vì ta cùng võ quốc nữ đế có đứa bé, bị bệ hạ biết. Tử Tô cùng Vũ Điệp lập tức cứng đờ. Hai người khó có thể tin mà nhìn xem Linh Thần. Qua một hồi lâu, Tử Tô mới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi nói ai? Võ quốc nữ đế, Vũ Tinh Trừng. Vũ Điệp ngập nước trong mắt to lóe ra sùng bái tiểu Tinh Tinh, Linh Lang, ngươi quả thực quá lợi hại. Ừm. Phản ứng này là Linh Thần không có dự liệu được. Linh Lang, ngươi thật cùng võ quốc nữ đế có đứa bé? Ê, thật. Tử Tô lập tức ngồi dậy, xuân quang chợt hiện, nhìn chằm chằm Linh Thần, mặt mũi tràn đầy sùng bái, ngươi cũng quá lợi hại a. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta cùng nữ nhân khác có hài tử, các ngươi phản ứng này có phải là quá không bình thường rồi? Các ngươi không tức giận sao? Chúng ta tại sao phải tức giận a? Đây chính là võ quốc nữ đế a, trời ạ. Rất không thể tưởng tượng nổi. Vũ Điệp dịu dàng nói, võ quốc nữ đế thế nhưng là khắp thiên hạ nữ nhân mẫu mực, vậy mà thành Linh Lang nữ nhân, tỉ muội của chúng ta, quả thực cũng giống như nằm mơ. Chương 559, huấn luyện thủy quân chương 559, huấn luyện thủy quân nghe nói Linh Thần ngủ võ quốc nữ đế, Tử Tô cùng Vũ Điệp xó hắn còn hưng phấn. Chỉ vì các nàng đều rất sùng bái võ quốc nữ đế. Thời đại này, nữ tử địa vị rất thấp, nhất là thiếp, tương đương với hàng hóa, có thể mua bán, đưa tặng. Nhưng võ quốc nữ tử địa vị rõ ràng muốn cao hơn đại huyền nữ tử. Tại võ quốc, thiếp không được tùy ý mua bán sát hại, nữ tử nhưng khoa khảo, làm quan vân vân. Tất cả những thứ này đều phải quy công cho võ quốc nữ đế. Cho nên, cho dù quốc gia khác biệt, các quốc gia nữ tử đều rất sùng bái võ quốc nữ đế. Bất quá Tử Tô cùng Vũ Điệp càng thích Mãng Châu. Mãng Châu núi cao rừng rậm, khí hậu ướt át, mà lại Linh Thần hồi kinh liền phải dẫn binh tiến đánh Duệ Vương. Các nàng suy nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn, chờ Linh Thần bình định hồi kinh, các nàng lại trở về. Linh Thần đáp ứng, các nàng nghĩ lúc nào về kinh đô đi. Ngày thứ hai, Linh Thần sớm liền, hắn bộ xong xe, một người đi tới hậu viện. Hắn hì hục theo mật thất chuyển một xe ngựa vàng bạc châu báu, chứa lên xe về sau, dùng vải bạt đắp lên cực kỳ chắc chẽ, cốt chắc về sau đem xe ngựa đuổi tới hậu viện. Lập tức đi tới trung đình viện, kêu lên Phùng Kỳ chính cùng Nguyễn Tổng Vân, thừa dịp trời tờ mở sáng từ cửa sau rời đi. Trên xe đồ vật quá nặng, phải dùng hai con ngựa kéo. Điều thuyền là thất chiến mã, rất ngạo kiều, căn bản không nguyện ý kéo xe, chính mình cộc 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 đi theo bên cạnh xe ngựa. Phùng Kỳ chính cùng Nguyễn Tổng Vân cắt cưới một con ngựa. Linh Thần tự mình lái xe. Trên xe thứ gì? Phùng Kỳ chính tò mò hỏi. Linh Thần cười nói, cho võ quốc nữ đế mang một chút Mãng Châu đặc sản, tơ lụa loại hình. Ba người thuận lợi ra khỏi thành. Ra khỏi thành hơn 30 dặm, liền gặp phải một tòa dịch trạm. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nơi này lúc nào thêm ra một tòa dịch trạm a? Nhìn qua còn là quan gia dịch trạm. Linh Thần cười nói, đây là bệ hạ vì cùng võ quốc thông thương hạ chỉ để xây. Đi thôi, nhét đầy cái bao tử lại đi đường. Bởi vì thông thương sự tình còn chưa bắt đầu thực hành, những này dịch trạm tạm thời không mở ra cho người ngoài. Coi như mở ra, người bình thường cũng là vào không được. Bất quá Linh Thần ngoại trừ. Lúc đầu thông thương chính là Linh Thần phụ trách. Đừng nói Linh Thần hiện tại là Huyền Vũ Vương, coi như một giới bạch thân, cũng không ai dám ngăn đón. Nửa tháng sau, Linh Thần đến biên hải đại doanh. Mặt tướng Lam Tử Diệu, tham kiến tướng quân. Mặt tướng Tôn Cao Hàn, tham kiến tướng quân. Mặt tướng Triệu Học Lâm, tham kiến tướng quân. Biên hải tướng lĩnh nhao nhao chạy đến thăm viếng. Những người này đều là Viên Long tiến cử, Linh Thần một tay để bạn. Viên Long không tại biên quan tạm thời do Lam Tử Diệu phụ trách. Linh Thần giơ tay lên một cái, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tạ tướng quân. Đám người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại sùng bái mà nhìn xem Linh Thần. Bọn hắn đều đi theo Linh Thần đánh trận. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Lam Tử Diệu trên thân, luyện binh nhưng có lời biếng. Lam Tử Diệu đội vàng nói, cần tuân tướng quân mệnh lệnh, ngày ngày cần luyện, không dám có chút lời biếng. Linh Thần hơi gật đầu, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Luyện binh, không được có một tơ một hào thư giãn. Lam Tử Diệu nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tướng quân đột nhiên tới biên hải, thế nhưng là có cầm muốn đánh. Linh Thần mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Lam Tử Diệu thân thể khẽ run lên, vội vàng cúi người, mặt tướng lắm miệng, tướng quân thứ tội. Linh Thần đứng người lên, đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi thật đúng là đoán đúng, đích xác có cầm muốn đánh. Lam Tử Diệu nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, mặt tướng nguyện theo tướng quân xuất chiến, xông pha khói lửa, không chối từ. Mặt tướng nguyện theo tướng quân xuất chiến. Những người khác cùng kêu lên nói, sợ mình chậm người khác một bước. Mọi người đều biết, Linh Thần ở trên chiến trường công vô bất khắc, đi theo hắn đánh trận liền hai chữ. Thông quái, các ngươi có nghe nói qua Duệ Vương Nưu Phản sự tình? Lam Tử Diệu bọn người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Nơi xa xôi, xem ra Duệ Vương Nưu Phản tin tức còn không có chuyển đến nơi này. Bất quá trở về sau thông thường, tin tức liền không có như vậy bế tắc. Linh Thần trầm giọng nói, Duệ Vương cắt cứ Tương Châu, tự lập làm đế, chư vị nói một chút, phải làm gì? Lam Tử Diệu bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Duệ Vương dám tự lập làm đế? Tướng quân, Duệ Vương lão tặc dám cắt đứt tương thổ, tự lập làm đế. Nếu không đem hắn mau chóng chu diệt, xung quanh các nước sẽ cười ta đại viện không người, mặt tướng nguyện theo tướng quân xuất trình Tương Châu. Tướng quân, mặt tướng nguyện bị tiên phong, lấy Duệ Vương lão tặc thủ cấp dâng cho tướng quân. Mặt tướng không có yêu cầu khác, chỉ cầu xuất trình lúc có thể đi theo tướng quân tả hữu, vì tướng quân cầm roi dẫn ngựa cũng có thể. Lam Tử Diệu cùng Tôn Cao Hàn bay đầu trừng mắt đuốt mông ngựa Triệu Học Lâm. Linh mặt người, khinh bị chi. Linh Thần cười nói, trong các ngươi, nhưng có thiện thủy tính người. Đông cảnh gần biển, giang hà vô số, lần này đến tại trên nước hoặc là vượt nước mà chiến. Cái này nhưng làm một đám tướng lĩnh cho làm khó. Bọn hắn phần lớn sinh tại phương Bắc, trong đó không ít người đều là bịt lên cạn, am hiểu thủy tính người không nhiều. Tướng quân, đông cảnh không đều là nước A. Mặt tướng nhưng dẫn binh lục địa tác chiến. Triệu Học Lâm chờ lệnh. Linh Thần cười nói, vậy ngươi như thế nào vượt qua những cái kia giang hà đâu? Có thể ngồi thuyền đi qua, sau đó xuống thuyền tác chiến. Linh Thần bật cười, các ngươi không thiện thủy tính, chờ ngồi thuyền đi qua, đều biến thành nhuyễn chân tôm, còn thế nào đánh? Lại nói, địch nhân tiện nước, tại sao muốn cùng ngươi tại mặt đất tác chiến? Triệu Học Lâm vào đầu, cái này. Tôn Cao Hàn túi người nói, tướng quân, mặt tướng chính là Linh Châu người, từ nhỏ đã tại bờ sông lớn lên, thủy tính tự nhận vẫn được. Linh Thần kinh ngạc, ngươi là Linh Châu người? Vâng. Linh Thần cười nói, đã như thế, cái kia lần này ngươi theo ta xuất chinh. Tôn Cao Hàn vui vô cùng, cao giọng nói, đa tạ tướng quân. Nói xong, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía những người khác. Cái khác tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị. Đáng hận chính mình thủy tính không tốt. Linh Thần nói, Tôn Cao Hàn nghe lệnh. Có mặt tướng. Linh Thần nói, từ giờ trở đi, trong quân tướng sĩ tùy ngươi chọn chọn. Cho ta lấy ra 50,000 tiện thủy tính người. Ta nhớ được hướng tây trăm dặm có cái chìm nguyệt hồ. Ta nhớ được cái này hồ giống như không nhỏ. Tôn Cao Hàn vội bằng nói, hồi tướng quân, chìm nguyệt hồ đông tây hồ bờ khoảng cách đại khái là 500 trượng tả hữu. Linh Thần khẽ gật đầu, Tôn Cao Hàn, tuyển ra 50,000 người, ta cho ngươi một tháng thời gian. Ta muốn bọn hắn có thể tại bệ trúc phía trên thiệt bắn, có cùng địch nhân đánh giáp lá cả năng lực, có thể làm đến sao? Tôn Cao Hàn túi người lĩnh mệnh, tuân mệnh. Linh Thần tiếp tục nói, Tôn Cao Hàn, cái này 50,000, cho ta chia 30,000 cung tiễn binh, 10,000 đao thuật binh, 10,000 người cầm lái. Kỳ thật coi như lại huấn luyện, thủy tính cũng không có khả năng cùng Duệ Vương thủy quân so sánh. Nhưng lâm trận mới mài gươm, không sát được thì cũng sáng. Mà lại, bọn hắn còn có một thứ đồ vật là Duệ Vương đại quân không có, đó chính là súng đạn. Hỏa pháo không chỉ có thể đất bằng tác chiến, phân phối tại trên chiến thuyền có thể phát huy kỳ hiệu. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Mặt tướng cáo lui. Lam Tử Diệu bọn người rời khỏi lều trại. Nguyệt Tòng Vân mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Linh Thần, vương gia ở trong quân uy vọng thật cao a. Tiết là đương nhiên, cái này đều là đánh ra đến uy vọng, mà lại. Phùng Kỳ Chính đột nhiên ngậm miệng không nói, bởi vì hắn nhìn thấy Nguyệt Tòng Vân trên mặt sùng bái, lập tức đổi giọng, kỳ thật ta ở trong quân uy vọng cũng rất cao. Ta nói cho ngươi, Linh Thần chỉ huy lớn nhỏ chiến dịch, ta đều ở đây. Một trận đều không lọt, bản lĩnh của hắn, ta đã học 7-8 phần. Nguyệt Tòng Vân quay đầu nhìn xem hắn, thâm biểu hoài nghi, phải không? Phùng Kỳ Chính ngẩng ngước đầu, đó là đương nhiên. Lần này tiến đánh Duệ Vương, ngươi liền theo ta, để ngươi xem thật kỹ một chút bản lĩnh của ta. Chương 560, tự giới thiệu mình một chút, ta là cha ngươi. Chương 560, tự giới thiệu mình một chút, ta là cha ngươi. Tại biên hải đợi 2 ngày, Linh Thần mang Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân tiến về Võ Quốc. Sau 10 ngày, rốt cục đi tới Võ Quốc quốc đô. Linh Thần lần này cũng không phải sứ thần, chỉ mang 2 người, không dám quá lộ liễu. Tìm khách sạn thu xếp tốt về sau, Linh Thần đơn giản cải trang, một mình đánh xe ngựa đi tới trời trong xanh vương phủ. Phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây gặp mặt trời trong xanh vương, mau mau đi vào thông báo. Linh Thần chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, đối với trời trong xanh cửa vương phủ thủ vệ nói, nghe xong là nữ đế phái tới, thủ vệ nào dám trì hoãn? Xin chờ một chút. Một người thủ vệ chạy vào trong phủ. Đại khái thời gian một chén trà công phu, thủ vệ chạy ra, đối với Linh Thần nói, mời đi theo ta. Linh Thần chỉ xe ngựa, xe này đổ vật xem trọng, nếu là gây ra rủi ro, thế nhưng là rơi đầu sự tình. Xin yên tâm, vương phủ trước cửa sẽ không có sai sót. Linh Thần đi theo thủ vệ tiến vào vương phủ. Tại chủ sảnh nhìn thấy trời trong xanh vương. Trời trong xanh vương nhìn thấy Linh Thần thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Lui tả hữu, trời trong xanh vương kinh ngạc nhìn xem Linh Thần, lúc nào đến Võ Quốc? Linh Thần cười nói, vừa tới không lâu. Đúng rồi, ta mang đến một xe lễ vật, để bọn hắn mang vào trong phủ đến. Trời trong xanh vương gật đầu, đi tới cửa, phân phó người đem xe ngựa mang vào phủ. Đồng thời, lại phân phó Tâm Phúc, tiến cung thông báo nữ đế. Trời trong xanh vương quay người trở về, nhìn xem Linh Thần, vừa cười vừa nói, từ lần trước từ biệt, gần một năm nữa à. Linh Thần gật đầu, trời trong xanh vương vẫn là như thế xinh đẹp động lòng người. Trời trong xanh vương tam hơn 10 tuổi, nhưng bảo dưỡng thật tốt, nhìn qua liền 20 mấy tuổi. Trời trong xanh vương trợn mắt, ngươi cũng đừng hại ta, lời này nếu như bị bệ hạ nghe tới, ta coi như xong. Linh Thần đột nhiên nói, đem ngươi những cái kia trai lơ gọi tới nhìn một cái. Trai lơ, chính là Mỹ Nam Tử, Nam Sùng. Trước mắt vị này trời trong xanh vương cũng không phải đèn đã cạn dầu, chơi rất hoa. Nghe nói nhiều nhất thời điểm, nuôi hơn 20 cái trai lơ. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, nữ đế mới phá lệ yên tâm nàng. Trời trong xanh vương là cái rất biết hưởng thụ người, đối với quyền thế không có bao nhiêu hứng thú. Cái này cũng vừa vặn nói rõ nàng là người thông minh. Trời trong xanh vương yêu kiểu cười, thế nào, ngươi cũng thích nam sắc. Muốn không ta đưa ngươi mấy cái. Linh Thần. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, chính ngươi giữ lại dùng đi, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Thật ao ước bọn hắn, tư tưởng vượt mức quy định, sớm như vậy liền biết bên cạnh phú bà. Trời trong xanh vương đánh giá Linh Thần, ngươi không phải cũng lập tức liền trở thành bệ hạ trai lơ rồi. Linh Thần mặt tối sầm, đánh giắm. Vũ Tinh Trừng là nữ nhân của ta. Linh Thần, ngươi làm cản. Không sợ bị cắt đầu lưỡi. Linh Thần khỏe miệng thấm lên một vòng cười xấu xa, ta đầu lưỡi này nhà ngươi bệ hạ giữ lại còn hữu dụng, nhưng không nỡ cắt. Trời trong xanh vương hừ một tiếng, lần này tới, liền không đi a. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, lần này ta sẽ ra chuyện, các ngươi ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Trời trong xanh vương không hiểu nhìn xem hắn, có ý tứ gì. Thái tử nhũ mẫu về nhà thăm viếng, bị đại huyền mật thám bắt đi. Một đường đột phá đại huyền cùng võ quốc đường biên giới, xuất hiện tại đại huyền trên triều đình, ngươi không cảm thấy việc này quá nói nhảm sao? Trời trong xanh vương gật đầu, các ngươi đại huyền mật thám thật thật lợi hại. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta không có để ngươi khen bọn họ. Ta là hỏi ngươi, cái kia nhũ mẫu là các ngươi cố ý giao cho đại huyền mật thám a? Ta cùng nữ đế sự tình, cũng là các ngươi cố ý tiết lộ cho lục hoàng tử a? Trời trong xanh vương một mặt kinh ngạc, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta vì cái gì làm như thế? Linh Thần cười lạnh, đương nhiên là vì bức ta đến võ quốc. Trời trong xanh vương thượng xuống đánh giá Linh Thần, ngươi có phải hay không quá tự luyến rồi? Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cùng bệ hạ sự tình lộ ra ánh sáng, sẽ cho bệ hạ mang đến bao lớn phiền phức? Bệ hạ cùng đại huyền trấn quốc vương sinh hạ hải tử, triều thần thấy thế nào? Bách tính thấy thế nào? Linh Thần cười lạnh, loại sự tình này có thể làm khó Vũ Tinh Trừng. Nàng hiện tại khống chế toàn bộ võ quốc binh quyền, nắm hết quyền hành. Chỉ cần chiêu cáo thiên hạ, đây là đại huyền âm mưu, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Trời trong xanh vương tức giận nói, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, ngươi muốn tin hay không? Một mực chờ đến trời đều nhanh đen. Một cái hạ nhân tiến đến, tại trời trong xanh vương bên thai thì thầm vài câu. Vậy hạ đến, đi theo ta. Trời trong xanh vương mang Linh Thần đi tới trung đình viện. Nơi này Linh Thần quen, lần trước đi sứ võ quốc, chính là ở trong này cùng nữ đế vượt qua mấy cái không biết xấu hổ không biết thẹn ban đêm. Trong gian phòng, ánh nến chập chờn. Linh Thần tiến đến, nữ đế đưa lưng về phía hắn mà đứng. Nghe tới động tĩnh, nữ đế chậm rãi quay người. Linh Thần ánh mắt sáng lên, hơn một năm không thấy, nữ đế giống như so trước đó càng trẻ tuổi càng xinh đẹp, sinh xong hài tử, dáng người không những không đi hình, vậy mà tốt hơn rồi. Lão bà, muốn chết ngươi, ôm một cái. Linh Thần tiến lên, giang hai cánh tay, đem nữ đế ôm vào trong ngực. Trời trong xanh vương tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác, đây là nàng có thể nhìn sao? Phanh. Linh Thần ôm bụng, lảo đảo rút lui. Cỏ. Ta nói ngươi cái này đánh người ma bệnh có thể hay không sửa lại? Mọi người đều nói gặp một lần ít ngày nữa, như cách ba thu. Ngươi ngược lại tốt, gặp mặt trước cho ta một quyền. Linh Thần xoa bụng. Lúc này, nội gian vang lên một trận ý ý ỉa nha nha thanh âm non nớt. Nữ đế bước nhanh đi vào nội gian. Linh Thần ánh mắt sáng lên, vội vàng đi vào theo. Nữ đế lại đem hải tử mang đến. Linh Thần bước nhanh về phía trước, đánh giá tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa dáng dấp trắng trắng mềm mềm, mũm mĩm, như cái nhỏ cục thịt tử. Một đôi như nho đen mắt to, tò mò đánh giá Linh Thần, khoa tay múa chân, trong miệng phát ra y y y nhà nhà thanh âm. Linh Thần vươn tay của hắn. Tiểu gia hỏa mập trắng tay nhỏ nắm lấy Linh Thần một ngón tay lay động. Tự giới thiệu mình một chút, ta là cha ngươi. Nữ đế cùng trời trong xanh vương một chán dây đen. Cha, cha. Linh Thần lập tức kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi có nghe hay không? Hắn gọi cha ta. Nữ đế một mặt bình tĩnh, không cần kích động, hắn mới một tuổi hai tháng không đến, sẽ chỉ mấy cái đơn giản tử, thấy ai cũng kêu cha. Linh Thần khỏe miệng giật một cái. Đột nhiên, Linh Thần cười híp mắt nhìn xem nữ đế, vậy hắn học được cái thứ nhất từ hẳn là cha, ngươi giao à? Nữ tử mặt không biểu tình, nói, chính hắn học được. Linh Thần cười thầm, nữ nhân này miệng không đối tâm á. Trời trong xanh vương cười nói, thái tử hẳn là đói, ta dẫn hắn đi tìm lũ mẫu. Nữ đế gật đầu. Trời trong xanh vương ôm hải tử rời đi. Linh Thần đột nhiên vươn tay, ôm nữ đế vòng eo, đưa nàng kéo vào trong ngực. Nữ đế vô ý thức tựa như cho Linh Thần một quyền. Nhưng Linh Thần hai tay hơi dùng sức, hai người chăm chú dính vào cùng nhau, nàng không có cách nào hạ thủ. Ngươi làm càn, buông ra chấm. Linh Thần cười nói, võ quốc hoàng đế quản không được đại huyền quan. Nữ đế hừ một tiếng, ngươi đã không phải là đại huyền quan. Huyền đế đã một lần nữa bắt đầu dùng ta, phong ta làm huyền vũ vương. Nữ đế biến sắc, ngươi nói cái gì? Linh Thần cười đem sự tình nói một lần. Nữ đế giận tí mặt, tốt một cái huyền đế, vì lưu lại ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Chấm ngược lại là xem thường hắn, xem ra hắn xem thấu chấm ý đồ. Chương 561, vì nước mà chiến, Dương ta quốc uy. Chương 561, vì nước mà chiến, Dương ta quốc uy. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, đợi lát nữa, ngươi vừa rồi câu nói sau cùng là có ý gì? Cái gì gọi là huyền đế xem thấu ngươi ý đồ? nữ đế nhìn xem hắn, rất khó lý giải sao. Cái kia nhũ mẫu không có chiếu cố tốt con ta, chấm đem hắn đưa cho đại huyền mật thám. Đến nôi các ngươi đại huyền lục hoàng tử biết chuyện của chúng ta, cũng là chấm phái người nói cho hắn. Linh thần mở to hai mắt nhìn, ngươi, quả nhiên là ngươi. Nữ đế lạnh nhạt nói, là chấm, ngươi làm như thế nào? Giết chấm. Linh thần, con mẹ nó, ngươi cái này nữ nhân điên, liền không sợ huyền đế một đao răng ra ta. Nữ đế ngạo nghễ nói, lấy ngươi cùng đại huyền hoàng đế tình cảm, hắn sẽ không giết ngươi. Nhiều lắm là chịu không được văn võ bá quan áp lực, đưa ngươi bãi miễn. Nữ đế nói, vươn tay bốc lên linh thần cái cảm, ngươi vì đại huyền hiệu lực lâu như vậy, cũng nên đến võ quốc vì chấm hiệu lực a. Đà La quốc nhiều lần cướp bóc ta võ quốc biên cảnh, mặc dù phục hợp cung ghép tăng cường biên quân sức chiến đấu, nhưng Đà La quốc kỵ binh tốc độ quá nhanh, rất là để chấm đau đầu. Chấm bây giờ đến chăm sóc hải tử, linh lang cũng không nghĩ để chấm lại ngự giá thân chính a. Một tiếng linh lang, gọi linh thần xương cốt đều sốt giòn. Nguyên lai nữ nhân này cũng sẽ đúng liệu. Linh thần nhíu mày, võ quốc hiện tại hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, ngươi làm thành như vậy, thông thường sự tình chẳng phải là thất bại. Nữ đế vươn tay chọc chọc linh thần cái chán, linh lang đánh giá quá cao chính mình. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hai nước thông thương, đây là cả hai cùng có lợi sự tình, ai sẽ theo bạc không qua được. Linh thần khỏe miệng giật một cái. Linh lang, lưu tại võ quốc đi. Đại huyền hoàng đế phong ngươi làm huyền vũ vương, chấm phong ngươi làm bình huyền vương. Bình huyền vương? Bình định đại huyền sao? Hắn nếu thật dám tiếp nhận cái phong hào này, cái kia rốt cuộc không thể bay về đại huyền. Linh lang không rời đi đại huyền, là không nỡ đại huyền công chúa a. Không sao, chấm có thể phái người đem đại huyền công chúa bắt đến. Linh thần giật nảy mình, ngươi cũng chớ làm loạn. Ngươi nếu thật dám đem cựu công chúa bắt đến, đại huyền cùng võ quốc chắc chắn lại nổi lên ma binh, không chết không thôi. Ngươi biết huyền đế vì sao phong ta làm huyền vũ vương sao? Nữ đế nói, vì sao? Linh thần đem nguyên nhân nói một lần. Huyền đế là vị nhân quân, hắn không thích chiến tranh, hy vọng đại huyền cùng võ quốc có thể trăm năm giao hảo, như thể chân tay, lẫn nhau cánh gác. Nữ đế đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đẩy ra Linh thần, chắp tay sau lưng, không giận tự uy. Nói như vậy, ngươi vẫn là không muốn đến võ quốc. Linh thần cười khổ, kỳ thật, ta làm cái hòa bình sứ giả rất tốt, giữ gìn đại huyền cùng võ quốc hòa bình. Nữ đế lạnh lùng nhìn xem hắn, xem ra ta phải cho con ta một lần nữa tìm phụ thân. Linh thần mặt tối sầm, ngươi dám? Chẳng có gì không dám. Ta nhìn ngươi nữ nhân này là ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Linh thần một cái hổ phát, đem nữ đế áp đảo trên giường. Linh thần cười xấu xa, giống như so với lần trước càng lớn. Ngươi làm càn, buông ra chấm. Tin hay không chấm chặt tay của ngươi. Nữ đế bệ hạ, không ngại chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Linh thần nói, lấy giường vì chiến trường, ta như thua, liền lưu tại võ quốc. Ta như thắng, ngươi phải đáp ứng, chỉ cần ta tại, võ quốc cùng đại huyền trăm năm giao hảo. Đương nhiên, chờ ta thay huyền đế thu thập Duệ Vương lão tặc, ta sẽ đến võ quốc, thay ngươi giải quyết Đà La quốc. Nữ đế cười lạnh, các ngươi đại huyền quốc gia đại sự đều là trên giường giải quyết. Linh thần cười nói, nếu như tất cả quốc gia đại sự đều có thể trên giường giải quyết, vậy ta khẳng định đánh đâu thắng đó. Tự tin như vậy, không phục đến chiến. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, đánh thì đánh, thua đừng đổi ý. Linh thần cười nói, linh mỗ lời hứa ngàn vàng nặng. Dứt lời, buông xuống màn, từng kiện quần áo bay xuống trên mặt đất. Chấm muốn ở phía trên. Được, nhưng tiếp theo hiệp ta muốn ở phía trên. Vì nước mà chiến, đến công bằng công chính. Sau nửa canh giờ, Linh thần nói, ngươi chơi xấu, nói xong lần này ta ở phía trên. Nữ đế nói, binh bất tiếm trá. Một canh giờ sau, ngươi đi làm cái gì? Vào chiều. Lúc này mới giờ nào? Đừng hòng chạy. Trừ phi ngươi nhận vua. Thử, muốn để chấm nhận vua, nằm mơ. Cái kia tiếp lấy chiến. Chờ một chút. Chấm uống miếng nước. Nữ đế dây rủi lấy xuống giường, kết quả hai chân mềm nhũn, bịch quỷ trên mặt đất. Linh thần vội vàng đem nàng nâng đỡ, ái phi bình thân, không cần đi này đại lễ. Ngươi nằm, để ta đi lấy nước. Không cần, chấm chính mình đi. Nữ đế chính mình uống xong nước, vẫn không quên cho Linh thần một chén. Linh thần cũng là miệng đắng lưỡi khô, ngực một hơi uống sạch xanh xanh, sau đó liền ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều sáng rõ. Linh thần ngồi dậy, nữ đế đã không tại. Hắn tối hôm qua làm sao đột nhiên ngủ rồi? Cỏ. Nữ đế bưng cho hắn ly kia nước có vấn đề. Cái này chó nữ nhân, lại cho hắn hạ dược. Linh thần rời giường, mặc quần áo tử tế đi tới bên ngoài. Không nghĩ tới trời trong xanh vương cũng tại. Trời trong xanh vương cười híp mắt nhìn xem hắn, tỉnh rồi. Linh thần gật đầu một cái. Tới uống chút trà, ta để người chuẩn bị cho ngươi ăn. Linh thần đi qua tòa hạ, nàng lúc nào rời đi? Trời tờ mờ sáng, trở về vào chiều. Linh thần khỏe miệng giật một cái, nàng còn có thể trở về vào chiều. Trời trong xanh vương con mắt ở trên người Linh thần ngắm loạn, cười duyên nói, không cần hoài nghi năng lực của mình, vậy hạ là viện tưởng mà ra, ta có thể nhìn ra hai chân của nàng một mực đang run rẩy. Vốn cho rằng Linh công tử chỉ là văn võ song toàn, thiện binh phạm nhu, không nghĩ tới ở phương diện này cũng thiên phú dị bẩm. Linh thần lập tức liền kiêu ngạo lên, vì nước mà chiến, dương ta quốc uy. Trời trong xanh vương nhìn xem Linh thần, bị nhãn như tờ, đáng tiếc ngươi là bệ hạ nam nhân, không phải ta cũng muốn thử một chút hai chân run lên cảm giác. Linh thần giật nảy mình, đừng đánh ta chủ ý. Không còn, một giọt đều hết rồi. Yên tâm, ngươi là bệ hạ nam nhân, ta cũng không muốn chỉ cầu nhất thời thống khoái, mất mạng. Trời trong xanh vương cười nói, đúng rồi, ngươi mang đến cái kia xe đồ vật, bệ hạ mang về cùng đi. Xuất thủ khá hào phóng, một xe vàng bạc châu báu, bệ hạ ngủ ngươi là không có chút nào thua thiệt ta. Linh thần khỏe miệng giật một cái, lời gì? Là ta ngủ nàng. Ngay vào lúc này, hạ nhân đưa thức ăn tới. Linh Thần từ cửa sau rời đi trời trong xanh vương phủ. Rời đi thời điểm, trời trong xanh vương nói cho hắn, bệ hạ đêm nay còn sẽ tới. Linh Thần hừ một tiếng, tối hôm qua hẳn là hắn thắng chứ. Nữ đế khẳng định là đến nhận vua. Nếu như nàng không nhận vua, tiếp lấy tái chiến. May mắn dưỡng nguyên cửu dương thang cùng chính mình luyện được cái kia đạo khí, không phải thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Mấu chốt là gần nhất tại Mãng Châu, đối với Tử Tô cùng Vũ Điệp thế nhưng là dốc túi dạy dỗ. Linh Thần trở lại khách sạn. Ngươi xem như trở về, không về nữa hai chúng ta muốn đi ra ngoài tìm ngươi. Ta không phải nói hôm nay trở về sao? Phùng Kỳ chính lại gần, hạ giọng, một mặt dâm đãng, tối hôm qua cùng nữ đế. Hắc hắc hắc. Hắc em gái ngươi. Nguyệt cô nương lần đầu tiên tới Võ Quốc, mang nàng ra ngoài dạo chơi. Phùng Kỳ chính toét miệng cười ngây ngô, ta đang có quyết định này. Ngươi không cùng sao? Ta không đi, ta ngủ một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ban đêm còn có một trận ác chiến muốn đánh. Chương 562, ta thật sự là quá khó chương 562, ta thật sự là quá khó liên tiếp ba ban đêm, nữ đế rốt cục nhận vua. Nàng lại muốn không nhận vua, Linh Thần liền nên nhận vua. Linh Thần đáp ứng nàng, giúp Đại Huyền thu thập Duệ Vương lão tặc, sau đó liền đến Võ Quốc giúp nữ đế thu thập Đà La Quốc. Kỳ thật, Đà La Quốc xem như Đại Huyền cùng Võ Quốc cùng chung địch nhân. Đêm nay, đại chiến qua đi, Linh Thần ôm đổ mồ hôi lâm ly nữ đế. Giúp ta một việc thôi. Nữ đế có chút sợ hãi lắc đầu, ta thật không được. Linh Thần một chán dây đen, trong lòng tự nhủ đừng nói ngươi không được, ta luyện ra cái kia đạo khí, còn có dưỡng nguyên cửu dương thang phụ trợ đều nhanh gánh không được. Quả nhiên chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu điểm. Ta là muốn để ngươi cùng Huyền Đế nói một chút, tại Đại Huyền cùng Võ Quốc trên đường biên giới xây một tòa thành. Xây thành trì. Linh Thần gật đầu, Đại Huyền cùng Võ Quốc bỏ vốn, xây dựng một tòa Huyền Vũ thành. Ta biết xây dựng một tòa thành trì không phải chuyện đơn giản, cần đại lượng nhân lực tài lực. Ngươi yên tâm, Võ Quốc bộ phận kia ta bỏ ra. Nữ đế kinh ngạc nói, ngươi muốn làm thành chủ? Linh Thần gật đầu. Nữ đế nói, làm gì phiền phức như vậy, Võ Quốc thành trì tùy ngươi chọn. Linh Thần lắc đầu, nói, chế tạo Huyền Vũ thành là vì chính ta. Thân phận của ta bây giờ rất xấu hổ, Huyền Vũ vương tương đương với một nữ gả hài phu. Ta nghĩ có địa bàn của mình, liền xây dựng tại Đại Huyền cùng Võ Quốc trên đường biên giới, đã có thể hai bên đều chiếu cố đến, lại có thể duy trì Đại Huyền cùng Võ Quốc quan hệ. Nữ đế nhìn xem hắn, ngươi thật to gan, vậy mà muốn tại Võ Quốc quốc thổ bên trên kiến quốc, còn muốn để chấm hỗ trợ. Là thành, không phải nước. Nếu là chế tạo tốt, Huyền Vũ thành Đại Huyền cùng Võ Quốc đều chiếm một nửa, ta chỉ phụ trách quản lý. Linh Thần ôm sát nàng, nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là tại hai nước trên đường biên giới xây một tòa thành trì, ta có thể tùy thời đến Võ Quốc quốc đô nhìn ngươi cùng hải tử. Đồng thời ta lại có thể duy trì Đại Huyền cùng Võ Quốc hữu nghị trường tồn. Đại Huyền đất rộng của nhiều, vật tư phong phú, cùng Đại Huyền tạo mối quan hệ, đối với Võ Quốc trăm lợi mà không có một hại. Nữ đế suy tư một lát, nói, cho chấm suy tính một chút. Linh Thần cười nói, ngươi chậm rãi cân nhắc, ta không nóng nảy. Cân nhắc tốt, ngươi có thể trực tiếp cùng Huyền Đế sách, hai người các ngươi đều là hoàng đế, giữa lẫn nhau dễ nói chuyện. Nữ đế hừ một tiếng, chấm luôn cảm thấy ngươi kìm nén xấu đâu. Linh Thần một mặt vô tội, ta sẽ không làm gây bất lợi cho Đại Huyền sự tình, cũng sẽ không làm gây bất lợi cho Võ Quốc sự tình. Ngươi cùng Huyền Đế đều là của ta thân nhân, phân thân ta thiếu phương pháp, cũng không thể đem ta xé thành hai nửa à? Cho nên, ta chỉ có thể ở giữa, ta thật sự là quá khó. Linh Thần nói xong, chờ một hồi, không nghe thấy nữ đế nói chuyện, cúi đầu xem xét, nàng vậy mà ngủ. Tại Võ Quốc đợi mấy ngày, Linh Thần liền rời đi, trở về biên hải. Đến lúc này một lần, dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian. Trở lại biên hải, Linh Thần nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, liền dẫn Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân đi tới chìm Nguyệt Hồ. Trên mặt hồ, trôi trên trăm cái bẹ trúc, chia hai phe cánh. Bẹ trúc bên trên đứng binh sĩ, vạch lên bẹ trúc bắt đầu hướng đối phương xung phong, kẻ rất nước coi như thua. Diễn luyện, tự nhiên không thể đao thật thương thật, đều dùng gậy gỗ, một đầu dùng bao vải khỏa. Phía đông bên hồ, đứng vững vàng từng dãy người bù nhìn. Bẹ trúc tiến lên, lay động sốc này, phía trên binh sĩ tay cầm cung tiễn, ba mũi tên, chỉ cần có một chi trúng đích người bù nhìn tức là hợp cách. Linh Thần ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay một cái vật kỳ quái, một đầu thô một đầu mảnh, có thể co duỗi, ngay tại quan sát đến trên mặt hồ tình huống, khẽ gật đầu, luyện được cũng không tệ lắm. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, ngươi cầm thứ gì? Linh Thần cười nói, kính viễn vọng. Đây là hắn tại Võ Quốc làm, Võ Quốc đã bắt đầu đại lượng sản xuất pha lê, hắn để nữ đế giúp hắn chế tạo không ít kính lút, nghiên cứu vài ngày mới làm ra như thế một cái. Phùng Kỳ Chính một mặt không hiểu, kính viễn vọng là cái gì? Cũng có thể gọi thiên lý nhãn. Linh Thần nói, đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Phùng Kỳ Chính tiếp nhận đi, học Linh Thần bộ dáng, xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn về phía Linh Thần, đột nhiên hắc 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 nở nụ cười, Linh Thần, ngươi thật nhỏ à? Linh Thần khoe miệng giật một cái, Phùng đại thông minh, ngươi cầm phản, theo bên kia nhìn. Phùng Kỳ Chính thay đổi phương hướng, nhìn về phía nơi xa, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Thật đúng là thiên lý nhãn, vậy mà có thể nhìn xa như vậy. Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi mau nhìn xem. Trên mặt nước tình huống thấy rõ rõ ràng ràng. Nguyệt Tòng Vân tiếp nhận đi, nhìn về phía mặt nước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thứ này vậy mà có thể nhìn xa như vậy, còn thấy rõ ràng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi từ đâu lấy được bảo bối này? Tại Võ Quốc thời điểm chính ta làm, đừng cho ta làm hư, liền làm như thế một cái. Nguyệt Tòng Vân đem kính viễn vọng đưa cho Linh Thần, mặt mũi tràn đầy sùng bái, vương gia trí tuệ hơn người, thường nhân khó mà với tới. Khó trách có thể công vô bất khắc. Phùng Kỳ Chính lập tức liền không nguyện ý, Linh Thần cười nói, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Ba người phóng ngựa hướng đại doanh phương hướng mà đi. Phùng Kỳ Chính xích lại gần Linh Thần, ngươi về sau đừng tại tiểu Nguyệt cô nương trước mặt khoe khoang được hay không?
ừm, ngươi về sau lại muốn tại tiểu nguyệt cô nương trước mặt khoe khoang ngươi kỳ kỹ dâm xảo cùng tài hoa, ta liền muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Linh thần một chán dây đen, ê, ta tận lực. Cái gì gọi là tận lực a? Về sau ngươi liền giả bộ ngu một chút, muốn tôn lên ta rất thông minh. Cái này, Linh thần có chút khó khăn, có chút khó a, dù sao ngươi đã rất thông minh. Phùng Kỳ chính gật gật đầu, rất tán thành, đây cũng là. Tôn Cao Hàn nghe hỏi đội vàng chạy đến. Tham kiến tướng quân. Linh thần nhấc nhấc tay, đứng lên đi, luyện được không tệ. Đa tạ tướng quân tán dương. Tôn Cao Hàn một mặt chờ mong, tướng quân, chúng ta lúc nào xuất phát? Nửa tháng về sau. Hắn muốn cho Mục An Bang cùng Biên Long trở lại đầy đủ thời gian. Đại nguyên chiến tuyển, một bộ phận ở kinh thành, một bộ phận tại Linh Châu. Đến lúc đó, Mục An Bang dẫn người điều khiển chiến tuyển, thuận tiên sông mà xuống, tại Đông Hải miệng cùng hắn tụ hợp. Viên Long sẽ dẫn đầu Linh An quân, cưỡi chiến tuyển, thẳng đến Lạc Cửa sông, chặt đứt Tương Châu chi viện. Những này đều là hắn đến Võ Quốc trước an bài tốt, từ đại hoàng tử đem kế hoạch mang về kinh thành. Nửa tháng sau, đại quân xuất phát. Bởi vì tạm thời không dùng được người cầm lái, cho nên người cầm lái xung làm quân lưu doanh, từ Triệu Học Lâm dẫn đầu. 50,000 đại quân, kéo không lướt, hướng về đông bắc xuất phát. Nhưng Linh Thần còn là đánh giá thấp một đường này gian nan. Càng đến gần phía đông, giang hà vũng bùn nhiều không kể xiết. Thật nhiều địa phương, người có thể qua, nhưng quân lưu doanh không được. Linh Thần thế nhưng là đem biên hải súng tiếp hỏa pháo cho hết mang đến. Những vật này cũng không thể ném đi. Cho nên, chỉ có thể thay đổi tuyến đường mà đi. Dòng dã nửa tháng, Linh Thần mới dẫn người đổi tới Đông Hải miệng cùng Mục An Bang hội hợp. Một đường này, hao tổn binh sĩ mấy trăm. Đại huyền ngành đóng tàu đã rất phát đạt. Lâu thuyền có thể dung nạp hơn ngàn người, nhưng thân tàu quá mức khổng lồ, không thích hợp tại loại này giang lưu dày đặc địa phương tác chiến. Cho nên, lần này Mục An Bang ngồi là đại huyền giang rồng thuyền. Giang rồng thuyền nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ nhanh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 200 người. Chương 563, giảm chiều không gian đả kích chương 563, giảm chiều không gian đả kích Mục An Bang lần này mang đến 200 chiếc chiến thuyền. Nói cách khác, căn bản không chứa được 50,000 người. Trình đốn sau một ngày, Linh Thần mang đi 30,000 người, lái đi 150 chiếc chiến thuyền. Lưu lại 50 chiếc chiến thuyền, tăng thêm Mục An Bang mang đến 5,000 người cầm lái, hết thảy 25,000 người, một bộ phận đi bộ, một bộ phận đi thuyền. Những người này nhưng theo ở phía sau, quét dọn chiến trường. 150 chiếc chiến thuyền, phân phối 30,000 người, còn có súng kiếp hỏa pháo, dọc theo Đông Hải nhanh sông, hướng Mịch Tay Áo xuất phát. Mịch Tay Áo, chú đóng Duệ Vương 50,000 đại quân. Sau 7 ngày, Linh Thần xuất quân đuổi tới Mịch Tay Áo. Linh Thần đứng trên bong thuyền, dùng kính viễn vọng quan sát. Hơn 300 chiếc chiến thuyền trải rộng mặt nước. Bởi vì đông cảnh ven biển, cho nên đại viện chiến thuyền cơ hồ đều điều đến đông cảnh. Duệ Vương trên tay chiến thuyền, muốn so bọn hắn hơn mấy lần. Mà lại, bởi vì gần biển nguyên nhân, đông cảnh tướng sĩ am hiểu thủy chiến. Linh Thần nhíu mày, mặc dù bọn hắn phân phối súng kiếp hỏa pháo, nhưng cái này vẫn như cũ sẽ là một trận ác chiến. Song phương cách nước nhìn nhau. Một cái vóc người khôi ngô, làn da thô ráp đen nhánh, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên, tay cầm một thanh đại đao, đứng trên bong thuyền, nóng nhìn Linh Thần bên này. Sắc mặt hắn nghiêm trọng. Người tên, cây có bóng. Đối diện thống soái thế nhưng là đại huyền chiến thần Linh Thần. Hắn dù chưa gặp qua Linh Thần, nhưng cũng nghe qua Linh Thần đại danh. Linh Thần đem kính viễn vọng đưa cho bên người Tôn Cao Hàn, đứng đầu thuyền vị kia hẳn là hạng tu minh a. Tôn Cao Hàn tiếp nhận kính viễn vọng nhìn sang, hoảng sợ nói, ông trời của ta, cái này thứ gì? Vậy mà có thể nhìn xa như vậy. Linh Thần cười nói, thiên lý nhãn. Đó có phải hay không hạng tu minh? Tôn Cao Hàn liên tục gật đầu, là hắn. Hạng tu minh cũng là đại huyền danh tướng, xem như Trần Lao tướng quân nửa cái học sinh. Học sinh của mình tạo phản, Trần Lao tướng quân đoán chừng phải tức chết. Hạng tu minh bên này, phó tướng Hoàng Thiệu túi người hỏi, tướng quân, muốn hay không tiến công? Hạng tu minh lắc đầu, đối diện thế nhưng là Linh Thần, trước quan sát lại nói, người này nam chinh bắc chiến, chưa từng thua trận, không thể chủ quan. Hoàng Thiệu có chút khinh thường, Linh Thần tên tuổi đích xác rất lớn, nhưng tướng quân cũng không kém. Huống chi đây là thủy chiến, là chúng ta am hiểu lĩnh vực. Huống hồ, bọn hắn nhiều nhất 30,000 người. Tướng quân lần này nếu là cầm xuống Linh Thần, chắc chắn tên lưu sử sách. Hạng tu minh cười lạnh nói, chúng ta là người tặc, làm sao có thể lưu danh sử xanh? Hoàng Thiệu sắc mặt đại biến, tướng quân, nói cẩn thận. Hạng tu minh trầm giọng nói, chúng ta tại Nguyên Quốc trên sử sách có lẽ có thể lưu danh thiên cổ, nhưng tại đại huyền trên sử sách nhất định tên xấu rõ ràng. Hoàng Thiệu liếc mắt nhìn Hạng tu minh, tướng quân thế nhưng là hối hận rồi. Hạng tu minh quay đầu nhìn xem hắn, hối hận hữu dụng không? Mở cung không có tiến quay đầu. Tướng quân có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Lịch sử đều là từ người thắng viết, chờ chúng ta diệt đại huyền, là lưu danh thiên cổ còn là để tiếng xấu muôn đời đều từ chúng ta quyết định. Hạng tu minh khẽ gật đầu. Hoàng Thiệu nói, tướng quân, mặt tướng cảm thấy hẳn là chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Hạng tu minh suy tư một chút, khẽ gật đầu, cũng tốt, vừa vặn nhìn xem vị này đại huyền chiến thần đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự. Truyền mệnh lệnh của ta, tiến công. Nột ngạt tiếng kèn vang lên. Đây là tiến công kèn lệnh. Tôn Cao Hàn sắc mặt biến hóa, tướng quân, bọn hắn muốn tiến công. Linh Thần chắp tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền, quần áo theo gió phần phật nổ vang. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị nên địch. Đông đông đông. Chống trận gióng lên, vang vọng chân trời. Mấy trăm chiếc chiến thuyền phóng tới đối phương. Hạng tu minh đứng ở đầu thuyền, nghiêm nghị nói, truyền lệnh, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Linh Thần đại quân đã tiến nhanh vào cung tiễn thủ tầm bắn. Linh Thần nhìn xem tới gần quân địch chiến thuyền. Truyền mệnh lệnh của ta, nã pháo.
hỏa pháo khoảng cách có thể so sánh cung tiễn xa nhiều. Linh thần căn bản không nghĩ tới cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Hạ Tu Minh đại quân am hiểu thủy chiến, ở trên mặt nước đánh giáp lá cả, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc thanh âm nương theo lấy khói lửa. Trên trăm môn hỏa pháo tề phát, lít nha lít nhít đạn pháo hướng quân địch bay đi. Thật tâm đạn lực phá hoại đồng dạng của bố. Cột buồm bẻ gãy, xuyên lâu vỡ vụn. Tiếng nổ tung không dứt bên hai. Hạ Tu Minh đại quân trực tiếp bị giò ngộp. Đây là vật gì? Cột buồm bị đạn pháo đập gãy, giáng xuống, trên thuyền binh sĩ tử thương vô số, loạn cả một đoàn. Xuyên lâu trực tiếp bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tiền trạm chiến thuyền mạn thuyền bên trên bị oanh ra từng cái lô lớn, khoang tàu xuyên thủng, bắt đầu tràn nước. Ổn định, đừng hoảng hốt. Truyền mệnh lệnh của ta, bắn tên. Hạ Tu Minh muốn rách cả mí mắt, lên tiếng hô to. Hắn biết đây là hỏa pháo. Hắn chuyên môn nghiên cứu qua Ninh Thần chỉ huy chiến đấu. Có thể theo hắn biết, hỏa pháo là dùng đến công phá cửa thành. Hắn không nghĩ tới Ninh Thần đem thứ này trang bị đến trên chiến thuyền. Vâng. Lính liên lạc quay người, đang muốn đi truyền đạt Hạ Tu Minh mệnh lệnh. Nhưng đột nhiên, một viên đạn pháo gào thét mà qua, lính liên lạc trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục tung tóe Hạ Tu Minh cùng Hoàng Thiệu một thân. Vâng. Một viên đạn pháo bay tới, rơi ở đầu thuyền bên trên. Toàn bộ đầu thuyền trực tiếp vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bắn bay. Chiến thuyền lay động không ngừng, Hạ Tu Minh kèm chút rơi vào trong nước, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đạn pháo như mưa. Hạ Tu Minh tiền trạm chiến thuyền, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trên thuyền binh sĩ càng là tử thương vô số. Dì nước, mau trốn a, thuyền nhanh chìm, mau trốn a. Hạ Tu Minh đại quân loạn cả một đoàn. Phía trước chiến thuyền bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đại bộ phận bắt đầu chìm xuống. Binh sĩ dọa điên, nhao nhao hướng trong nước nhảy, liều mạng trở về du lịch. Hạ Tu Minh sắc mặt tái xanh, quay đầu liếc mắt nhìn mà không có chút máu Hoàng Điệu, giận dữ hét, rút lui, đốt thuyền. Hạ Tu Minh cắn răng một cái, nhảy vào trong nước liều mạng trở về du lịch. Trên mặt nước giấy lên đại hỏa. Hạ Tu Minh hạ lệnh, đem tiền trạm chiến thuyền 50 chiếc nhóm lửa. Đại hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Hỏa thiêu chiến thuyền, đã có thể ngăn cản Linh Thần đại quân truy sát, lại có thể cam đoan không đem chiến thuyền lưu cho Linh Thần. Linh Thần hạ lệnh, toàn bộ ngừng lại. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem những cái kia thiêu đốt chiến thuyền, cau mày nói, "Cỏ." Hạ Tu Minh tên phá của này, cái này đốt chính là thuyền sao? Đốt chính là bạc a. Linh tướng quân Vi Vũ, chúng ta thắng. Linh tướng quân Vi Vũ. Linh tướng quân Vi Vũ. Đại quân gieo họ. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, vũ khí lạnh đối với vũ khí nóng, cái này căn bản là giảm chiều không gian đả kích. Nếu như vậy đều thua, hắn trực tiếp nhảy vào trong nước chết đuối được rồi. Cứ biết thắng, nhưng vẫn là không thể đạt tới hắn hiệu quả dự trù. Bởi vì trên nước tác chiến, chỗ mang theo đạn pháo số lượng có hạn. Hắn kế hoạch ban đầu là đem tất cả đạn pháo bắn hết, bước Hạng Tu Minh lên mở, trên đất bằng đánh giáp lá cả. Thật không nghĩ đến, Hạng Tu Minh trực tiếp hỏa thiêu chiến thuyền, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Tôn Cao Hàn, đi thống kê một chút, chúng ta còn có bao nhiêu đạn pháo? Mặt tướng tuân mệnh. Tôn Cao Hàn lĩnh mệnh mà đi. Nếu như đạn pháo còn thừa không nhiều, tiếp xuống hắn liền không đánh. Bởi vì không có hỏa pháo áp chế, tại trên nước đánh giáp lá cả, bọn hắn không phải Hạng Tu Minh thủ hạ đại quân đối thủ. Chương 564, truy sát một đêm chương 564, truy sát một đêm Hạng Tu Minh được cứu lên thuyền, như hôm nay trời lạnh lạnh, trong nước ngâm lâu như vậy, quáng đến sắc mặt tím lại. Hắn chỉ mặc ướt xuống áo lót của lót, giáp trụ trong nước liền ném. Mặc nặng nề giáp trụ, căn bản du lịch không được quá xa. Hắn không để ý tới đổi đi trên thân quần áo ướt, leo lên đầu thuyền, nhìn xem sắp thiêu đốt hầu như không còn chiến thuyền, muốn rách cả mí mắt. Vừa đối mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền tổn thất hơn 50 chiếc chiến thuyền, thương vong nhân số còn không có thống kê, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng Linh Thần bên kia, đừng nói người chết, trên chiến thuyền mảnh gỗ vụn đều không có rơi một khối a. Hoàng Thiệu đổi thân quần áo khô chạy đến, tướng quân, mau trở về đổi kiện sạch sẽ quần áo, đừng nhiễm phong hàn, các tướng sĩ còn phải dựa vào ngươi chỉ huy đâu. Hạng Tu Minh đỏ hừng mắt, thanh âm khàn giọng hỏi, chúng ta thương vong bao nhiêu người? Còn không có thống kê đi ra. Hạng Tu Minh một quyền nện trước người trên rào chắn, nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ công tâm, cả người thẳng tắp ngã xuống. Tướng quân, mau đưa tướng quân mang tới đi. Linh Thần bên này, Tôn Cao Hàn đội vàng chạy đến bẩm báo. Tướng quân, chúng ta đạn pháo còn lại không đến 1.000 quả. Linh Thần khoe miệng giật một cái, thừa như thế điểm rồi. Những cẩu vật này, thực sự bại nhà, cũng không biết dùng ít đi chút. Hắn hết thể liền mang hơn 3.000 phát pháo đạn. Cái này ngắn ngủi một hồi, liền đánh cho còn lại không đến 1.000 quả. Tôn Cao Hàn bọn người cúi đầu không dám nói lời nào. Vừa rồi là ai đứng ở đầu thuyền hô to, cho ta hung hăng đánh, không cho phép tiết kiệm đạn pháo, kẻ trái lệnh trượng trách 30. Vậy sẽ sĩ nhóm còn không phải mão đủ sức đánh. Tôn Cao Hàn nói, tướng quân, những cái kia chiến thuyền nhanh đốt xong. Muốn không thừa dịp quân địch sĩ khí đê mê, chúng ta lại xông một lần. Linh Thần lắc đầu, không đánh. Chúng ta đạn pháo không nhiều, đánh xong liền phải đánh giáp lá cả. Tại trên nước, chúng ta không phải đối thủ của đối phương. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chờ ta mệnh lệnh. Một canh giờ sau, những cái kia bị nhen lửa chiến thuyền mới hoàn toàn đốt sạch sẽ. Linh Thần mũi chân điểm nhẹ, mấy cái lên xuống leo lên một buồm. Hắn cầm kính viễn vọng, quan sát đến Hạng Tu Minh đại quân động tĩnh. Khoảng cách quá xa, kính viễn vọng cũng nhìn đến không rõ ràng lắm. Bất quá Linh Thần nhìn thấy một chiếc trên chiến thuyền, một cái con cái hòm thuốc quân y đi, theo khoang tàu đi ra. Quân y bên cạnh còn đi theo một người, người này lúc trước hắn liền thấy qua, một mực đi theo Hạng Tu Minh. Người này hẳn là Hạng Tu Minh phó tướng. Linh Thần nheo mắt lại, Hạng Tu Minh phó tướng tự mình tướng quân y đưa ra đến, còn trò chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ Hạng Tu Minh thụ thương rồi? Nếu như Hạng Tu Minh thụ thương, cái kia ngược lại là một cơ hội. Linh Thần suy tư một lát, hắn theo cột buồm bên trên xuống tới. Tôn Cao Hàn, truyền ta quân lệnh, tất cả chiến thuyền cho ta hướng phía trước ép. Tôn Cao Hàn giật mình, không phải mới vừa nói không đánh sao? Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng nói, mặt tướng tuân mệnh. Linh thần chiến thuyền tập thể hướng Hạng Tu Minh đại quân ép tới. Báo, địch nhân đánh tới. Hoàng Thiệu giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến. Hạng Tu Minh còn không có tỉnh, hắn lập tức leo lên đầu thuyền, quả nhiên thấy linh thần chiến thuyền trùng trùng điệp điệp ép đi qua. Hoàng phó tướng, làm sao bây giờ? Ta mẹ hắn biết làm sao bây giờ? Hoàng Thiệu gầm thét. Nhưng nhìn lấy không ngừng tới gần chiến thuyền, cái chán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Những hỏa pháo kia cho hắn tạo thành không ít bóng ma tâm lý. Lui, mau lui lại. Hoàng Thiệu giống to. Không đánh mà lui chính là đại tội, nhưng thống soái là Hạng Tu Minh, xảy ra chuyện cũng là hắn đánh. Linh tướng quân, quân địch rút lui. Tôn Cao Hàn lớn tiếng nói. Linh thần khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra hắn đoán đúng, Hạng Tu Minh hẳn là thụ thương. Truyền ta quân lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ cần có thể đem Hạng Tu Minh đại quân đuổi tới trên lục địa, như vậy trận chiến này chắc thắng. Hạng Tu Minh đại quân chạy cùng chó dại như. Linh thần dẫn người truy một đêm đều không đuổi kịp. Ngưng thuyền. Linh thần hạ lệnh. Bởi vì Hạng Tu Minh đại quân đột nhiên ngừng lại. Linh thần dùng kính viễn vọng nhìn thấy leo lên đầu thuyền Hạng Tu Minh. Hoàng Thiệu sốt ruột nói, tướng quân, Linh thần người mau đuổi theo tới, chúng ta làm sao dừng lại rồi? Hạng Tu Minh sắc mặt trắng bệnh, hắn thật nhiễm phong hàn, tay chân không còn chút sức lực nào. Không thể lại lui chính là biến đỏ, nếu là lục chiến, chúng ta càng không phải là Linh thần đối thủ. Giang Rồng thuyền chịu trọng lực có hạn, Linh thần không có khả năng mang quá nhiều đạn pháo. Trận đánh hôm qua, ta đoán bọn hắn đạn pháo còn thừa không có mấy. Nếu ta đoán không sai, Linh thần người không thiện thủy chiến, hẳn là muốn đem chúng ta ép lên mở. Hoàng Thiệu trong lòng thấp thỏm lo âu, hắn bị hỏa pháo sợ vỡ mật. Hạng Tu Minh trầm giọng nói, chờ nửa canh giờ, như Linh thần đỉnh chỉ không tiến, kia liền đại biểu bản tướng quân đoán đúng. Linh thần bên này, Phùng Kỳ chính đi tới, bọn hắn làm sao dừng lại rồi? Linh thần lắc đầu, không biết. Hắn cũng đoán không được Hạng Tu Minh vì cái gì đột nhiên ngừng lại. Vậy chúng ta có tấn công hay không? Linh thần suy tư một chút, cười nói, không công, truy một đêm, các tướng sĩ đều mệt mỏi, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Phùng Kỳ chính cũng hiểu, vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn. Linh thần gật đầu, đúng, cứ như vậy hao tổn. Chờ Viên Long dẫn người đổi tới, bọn hắn không lên mở cũng phải lên mở. Viên Long. Linh thần cười mà không nói. Hạng Tu Minh phía sau là Lâm Hải Thành. Viên Long sẽ dẫn người tiến đánh Lâm Hải Thành. Ven sông thành gặp nạn, Hạng Tu Minh không có khả năng ngồi được vững. Chỉ cần bọn hắn lên mở, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Cho nên, hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Hạng Tu Minh cười lạnh, xem ra bản tướng quân đoán đúng, Linh thần là muốn buộc chúng ta lên mở. Hoàng Thiệu, truyền mệnh lệnh của ta, để thủy ngư chuẩn bị sẵn sàng. Thủy ngư chính là một đám thủy tính người tốt vô cùng, bọn hắn có thể trong nước nín thở thời gian rất lâu. Mà tác dụng của bọn họ chính là chui vào đáy nước, đục xuyên địch nhân thuyền. Hạng Tu Minh nghĩ nghĩ, nói, còn có, chuẩn bị kỹ càng dầu cây chậu và. Lần này, ta muốn Linh thần người, tất cả đều táng thân bụng cá. Thủy ngư đục xuyên địch nhân chiến thuyền. Thừa dịp trên thuyền người thất kinh, liền có thể dùng cỡ nhỏ máy ném đá ném đổ đầy dầu cây chậu và lớn, lại lấy hỏa tiễn nhóm lửa. Nhưng trong khoảnh khắc, để đều chiếc chiến thuyền hóa thành biển lửa. Hoàng Thiệu túi người, mặt tướng linh mệnh. Linh thần đem kính viễn vọng giao cho Linh Gác, để bọn hắn nhìn chằm chằm Hạng Tu Minh đại quân động tĩnh. Chính mình thì là mang Phùng Kỳ chính cùng Nguyện Tòng Vân chuẩn bị đi ăn một chút gì. Bọn hắn truy một đêm, một ngụm đồ vật cũng chưa ăn. Ăn uống no đủ, Linh thần tiến vào khoang tàu đi ngủ đi. Đông đông đông. Linh thần bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Vừa mở mắt nhìn, trời đều nhanh đen. Tiến đến. Tôn Cao Hàn đẩy cửa vào, Linh tướng quân, Hạng Tu Minh chuẩn bị lấy thủy ngư đánh lén. Linh thần trên đường tới, không ít nghiên cứu đông cảnh đại quân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn biết thủy ngư, mà đối phương rất có thể dùng thủy ngư đánh lén, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cho nên, hắn mới khiến cho người dùng kính viễn vọng, một khắc không ngừng giám thị đối phương. Hắn biết Hạng Tu Minh có thủy ngư, nhưng Hạng Tu Minh nhưng không biết hắn có hy vọng biến tính, đem hắn tiểu động tác thu hết vào mắt.